Chương 169, kết giới chi lực chương 169, kết giới chi lực tại phân thân bảo hộ cùng tự nhiên chi hồn hoàn mỹ vận dụng bên dưới, Diệp Phong cuối cùng từ tầng 2 địa ngục đi ra, thẳng đến đi tới đệ nhất tầng địa ngục cửa ra vào, Diệp Phong cùng địa ngục phân thân như vậy tách ra. Ngươi ở trong địa ngục hảo hảo tu hành, đừng để ta thất vọng, còn có cái kia ác linh phạm nhãn, ngươi không nên giết hắn, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân đem hắn chém giết. Diệp Phong tuyệt đối sẽ không cho tâm ma bất kỳ thời cơ lợi dụng, hắn muốn đối mặt trước kia địch nhân, đi khiêu chiến hắn, chiến thắng hắn, chỉ có dạng này, Diệp Phong đạo tâm mới sẽ không có lưu tiên mới. Bản tôn yên tâm, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi ta ý nguyện vốn là một thể, bảo trọng. Phân thân thanh âm vẫn như cũ lãnh khốc vô tình, hướng Diệp Phong khẽ thi lễ. Diệp Phong nhẹ gật đầu, cuối cùng đem không ít địa ngục pháp bảo giao cho phân thân trên tay. Diệp Phong cũng không muốn vừa mới luyện chế ra tới phân thân thứ hai chết ở đây. Làm xong những này, hắn lại không chần chờ, nhìn về phía ra địa ngục cửa vào, trong đầu nổi lên một đạo tử y nữ tử tiền bối, ta tới, chờ lấy ta. Nhìn xem Diệp Phong bóng lưng biến mất, phân thân đen kỵ không gì sánh được trong con mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác quan mang. Sau một khắc, thân ảnh dung nhập hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Đây là Diệp Phong lần thứ hai đi vào thí yêu ma vực. Lần đầu tiên là trợ giúp tử y nữ tử, lần này lại là vì nghĩ cách cứu viện tử y nữ tử. Nếu như là trước đó, Diệp Phong còn không có tin tức đem tử y nữ tử từ thí yêu ma vực bên trong cứu ra, hiện tại khác biệt, hắn có hỗn độn chi khí, cùng khắc chế hết thảy địa ngục chi khí, hắn đi vào thí yêu ma vực hoàn toàn có thể thông qua hỗn độn chân khí dung hợp bất luận vật chất gì, cho dù là Tây Môn Bá Thiên loại tồn tại kia, Diệp Phong cũng không phải không có nắm chắc. Tây Môn Bá Thiên hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hết thảy không có tuyệt đối, bất quá, vì lý do an toàn, nếu như có thể tránh đi Tây Môn Bá Thiên không còn gì tốt hơn, hiện tại việc cấp bách chính là tìm tới tiền bối, hy vọng tiền bối không nên gặp chuyện xấu, nếu không thì yêu ma vực ta Diệp Phong là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Diệp Phong dung hợp hư không, đi tới trước đó cùng tử y nữ tử tách ra địa phương, bắt được trong hư không tử y nữ tử lưu lại khí tức. Tiền bối khí tức chính là từ nơi này biến mất không thấy gì nữa, đi nơi nào, chẳng lẽ bị Tây Môn Bá Thiên giết? Diệp Phong thông qua hết thảy thủ đoạn muốn truy tìm tử y nữ tử khí tức, nhưng căn bản bắt không đến, hắn nghĩ tới một loại chính mình một mực không muốn tiếp nhận kết quả. Không biết, tiền bối sẽ không cứ thế mà chết đi, còn có một loại khả năng, lúc đó ma ý lão giả cũng ở đó, chẳng lẽ là ma ý lão giả đem tiền bối mang đi, cái kia lại đi nơi nào, sẽ đem tiền bối như thế nào? Diệp Phong không dám nghĩ tiếp, hai loại tình huống mỗi một loại đều là Diệp Phong không muốn nhìn thấy. Bất quá Diệp Phong không muốn từ bỏ hết thảy, hắn muốn tìm tới ma ý lão giả, có lẽ tử y nữ tử là ở chỗ này. Ma ý lão giả là Tây Môn Bá Thiên thuộc hạ, không biết hắn bây giờ tại thí yêu ma vực khu vực nào. Diệp Phong giống mò kim đáy biển bình thường, làm sao có thể tìm tới ma ý lão giả chỗ? Bất quá cũng không phải không có cách nào, hắn trấn áp mấy cái người của ma đạo, đem ma ý lão giả dáng vẻ dùng chân khí ngưng kết mà thành, để bọn hắn nhìn. Từ bọn hắn trong miệng biết được, nguyên lai ma y lão giả là Tây Môn Bá Thiên thủ hạ một tên quản gia, ở tại tội ác yêu thành bên trong, bởi vì làm việc đắc lực, rất thụ Tây Môn Bá Thiên thưởng thức, cố ý phong ma y quản gia một vị thành chủ xưng hảo, trưởng quản tội ác yêu thành. Quá tốt rồi, chỉ cần ngươi không tại Tây Môn Bá Thiên bên người, ta ắt có niềm tin cứu ra tiền bối. Biết mục tiêu chỗ, tăng thêm một đường nghe ngóng, ước chừng hai ngày thời gian, Diệp Phong rốt cục đi tới tội ác yêu thành phạm vi chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, đó là một tòa đồng thể màu xanh tháo đài, chiếm diện tích mấy trăm trượng, chung quanh chốt đều muốn cao thủ ma đạo tuần tra thủ hộ. Trong đó càng có từng luồng cường hành khí tức ba động từ trong tòa thành tản ra, xem ra cường giả không ít, Diệp Phong còn cảm ứng được ma y lão giả khí tức. Hắn quả nhiên ở bên trong. Ân. Cỗ ba động này Diệp Phong vốn định lặng yên không tiếng động đi vào, đột nhiên cảm ứng được một cỗ song chấn động năng lượng kỳ dị. Tại pháo đài bên ngoài bốn phía chỗ, có một cỗ kỳ dị từ trường ba động, loại ba động này không phải đại trận, cũng không phải bình thường sức phòng ngự, giống như là một loại năng lượng kỳ lạ, mặc dù rất là vi diệu, nhưng vẫn là bị Diệp Phong phát hiện. Chẳng lẽ là kết giới chi lực? Tại Huyền Thiên Tông lúc, Diệp Phong cũng biết quá kết giới chi lực chi thức, cùng đại trận hoàn toàn khác biệt. Bố trí đại trận cần biết được đại trận chi pháp tu sĩ, hoặc là trận pháp sư, tác dụng của nó chính là vì giam cầm địch nhân, mê hoặc địch nhân, liền giống với một cái lồng giam. Nhưng mà kết giới chi lực khác biệt, hắn là một loại năng lượng kỳ lạ, có được vượt quá tưởng tượng độ mẫn cảm. Một khi có người chạm đến cỗ này kết giới, trong nháy mắt liền bị nó phát hiện, nhất là bố trí kết giới yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt, coi như biết được kết giới chi pháp cũng vô pháp bố trí, bởi vì không có kết giới chi lực. Kết giới chi lực là một loại thiên phú chi lực, là tu giả trời sinh tự mang một loại năng lực, cũng có đẳng cấp phân chia, bất quá cho dù là yếu nhất kết giới chi lực, cũng là người khác không cách nào khống chế, nhất định phải là có được kết giới chi thể tu giả mới có thể khống chế, sau đó thi triển, bố trí. Không nghĩ tới tội ác yêu thành bên trong lại có một tên kết giới đại sư, đã sớm nghe nói kết giới đại sư so trận pháp sư càng thêm hi hữu, cao quý, một mực không có cơ duyên nhìn thấy, bây giờ vậy mà tại nơi đây gặp được. Diệp Phong cảm ứng đến kết giới chi lực, từ năng lượng ba độ bên trên đó có thể thấy được, bố trí kết giới chi lực người đẳng cấp cũng là không kém. May mắn là cảm ứng được bốn phía kết giới chi lực, không phải vậy, còn không có tới gần tội ác yêu thành, liền bị ma y lão giả phát hiện. Mặc dù lấy Diệp Phong lực lượng bây giờ không e ngại ma y lão giả, nhưng chưa chừng ma y lão giả trong tay còn có cái gì Tây Môn Bá Thiên bảo vật, một khi lại xuất hiện Tây Môn Bá Thiên ý chí, tình huống kia đối với Diệp Phong coi như không xong. Hiện nay cứu người hay là yếu tố đầu tiên. Nếu như là trước đó, ta căn bản vào không được, nhưng chân khí của ta phát sinh biến dị, có thể dung hợp bất luận tồn tại gì, bực này năng lượng ba động kết giới chi lực còn ngăn không nổi ta. Diệp Phong thôi động hỗn độn chân khí, từ từ tiếp xúc đến kết giới chi lực phía trên. Ông Kết giới phát ra nhỏ xíu chấn động, Diệp Phong tim đều nhảy đến cổ rồi, bất quá cũng không có gây nên kết giới người chú ý, theo hỗn độn chân khí tiến vào, luyện hóa kết giới chi lực, sau đó dung hợp đi vào, chỉ là một hơi thời gian, Diệp Phong liền cùng kết giới chi lực hòa thành một thể. Tội ác yêu thành bên trong tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn hắn cho là vững như thành đồng tháo đài, giờ phút này lại có người lặng yên không tiếng động tiến đến. Tiến vào kết giới, Diệp Phong càng thêm coi chừng, bởi vì không rõ ràng trong này còn có hay không cái gì năng nhân dị sĩ, một khi bại lộ khí tức, là cũng không giống nhìn thấy. Hắn đem tự nhiên chi hồn cùng hỗn độn chân khí lẫn nhau kết hợp, hoàn toàn dung hợp hư không, tại pháo đài bên ngoài tuần tra người của ma đạo, căn bản có thể phát hiện, tại bọn hắn bốn phía vốn không bất kỳ khác thường gì không gian, giờ phút này lại có người tại dưới mắt của bọn họ, tiến nhập trong tòa thành. Chương 170, lại là ngươi chương 170, lại là ngươi Diệp Phong dòm ngó trong pháo đài hết thảy, nhân số ước chừng tại chừng 10 bạn, trong đó cao thủ không ít, ma y lão giả Phong thực lực chính là thất trọng cường giả tối đỉnh, Diệp Phong hiện nay thực lực, tám thành nắm chắc có thể đem hắn chém giết, về phần cao thủ khác, càng không nói chơi. Kỳ quái, tiền bối khí tức vì sao không cảm ứng được? Diệp Phong cảm ứng đến tội ác yêu thành hết thảy, ở ngoài thành bên cạnh thời điểm, hắn không có cảm ứng được tử y nữ tử khí tức, bây giờ tiến vào trong thành vẫn là không có bắt được, chẳng lẽ tử y nữ tử không ở nơi này? Tây môn bá thiên. Diệp Phong phẫn nộ bỗng dâng lên. Loại tình huống này, chỉ có thể để Diệp Phong cho rằng là Tây môn bá thiên diệt sát tử y nữ tử, về phần người sau lúc đó đào thoát Tây môn bá thiên ma trảo, Diệp Phong cho là khả năng quá nhỏ, cơ hội không có, ngay cả hắn đều không thể trốn qua Tây môn bá thiên một đạo ánh mắt, làm sao hướng tử y nữ tử? Mặc kệ như thế nào, nếu đến nơi này, trước trấn áp ma y bằng ra, hỏi lấy hỏi tình huống lại nói. Diệp Phong đè xuống phẫn nộ trong lòng, cảm ứng đến ma y lão giả khí tức, hắn đi tới tội ác yêu thành chỗ sâu chỗ. Nơi đó có một tòa xa hoa đại điện, trong đại điện, vàng son lộng lẫy, ma y quản gia đang ngồi ở trên chủ vị, trong ngực ôm hai cái mặc hở hàng nữ tử, nâng cốc hưởng thụ lấy. Lão giả này, sống như vậy thoải mái. Diệp Phong đi vào trong đại điện, không có gây nên bất luận người nào chú ý, hắn nhìn xem ma y quản gia, đáy lòng bản năng dâng lên một cỗ chán ghét. Bèn, hắn đột nhiên xuất thủ, năm ngón tay một trường, toàn thân cao thấp lực lượng cường đại nhất ngưng tụ cùng một chỗ, đối với ma y quản gia vào đầu chấn áp xuống. Ân, đột nhiên dị động, để ma y quản gia ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về phía đỉnh đầu không gian, nhưng mà thì đã trễ, đầu của hắn vừa mới nâng lên, lực lượng cường đại liền giáng lâm xuống, hai bên nữ tử ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị Diệp Phong khí thế đánh chết. Ầm ầm, sau một khắc, một chưởng đánh vào ma y quản gia trên đầu. Phốc phốc, một ngụm lao huyết phun tới. Ma y quản gia chỉ cảm thấy não hải hoành mình, giống như là ngàn vạn lôi đình đồng thời tại trong não nổ tung bình thường, toàn thân xương cốt kinh mạch đều tại đây khắc từng cái vỡ ra, hắn phát ra gào thét thảm thiết, a a a a a. Ai, là ai, ai đang đánh lén lão hủ? Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, có người sẽ tiềm phục tại hắn trong đại điện, lặng yên không tiếng động đối với hắn phát khởi công kích, người này là thế nào tiến đến, không chỉ có tránh thoát pháo đài bên ngoài kết giới chi lực, còn tránh thoát hắn cảm ứng. Còn nhớ ta không? Bên hai vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, ngay sau đó, Diệp Phong thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy Diệp Phong sát na, ma y quản gia con ngươi đột nhiên co rụt lại, như là gặp ma, theo bản năng hét dầm lên, ngươi. Là ngươi, làm sao có thể, ngươi không chết, ma hoàng đại nhân lực lượng thế mà không có đưa ngươi giết ngươi, làm sao có thể? Không có gì không có khả năng. Lực lượng cường đại giam cấm ma y quản gia, để nó không thể có chút nào phản kháng chỗ trống. Diệp Phong nhìn xem hắn, cười lạnh nói, lúc trước ngươi cường đại cỡ nào, ta không phải là đối thủ, nhưng hiện tại ngươi đã không xứng làm địch nhân của ta, bất quá, trước khi chết ta đến hỏi ngươi, lúc trước các loại tùy hành tử y tiền bối, nàng hiện tại ở đâu, có phải hay không bị ngươi mang đi? Ma y lão giả trái tim nhảy đặc biệt lợi hại, hắn, bởi vì hắn rõ ràng xảy ra chuyện gì, một khi nói ra tử y nữ tử tình huống, hắn trong nháy mắt liền sẽ bị Diệp Phong chém giết chí tử. Trong lòng của hắn khẽ động, biểu hiện ra một bộ oan uổng bộ dáng, vội vàng khẩn cầu nói thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng à, lúc trước cùng ngươi cùng nhau nữ tử cũng không phải là lão hủ giết, mặc dù lão hủ ban đầu là muốn giết các ngươi, nhưng ngươi cũng biết, lúc đương thời ma hoàng đại nhân tại cái kia, nữ tử kia còn không có bị lão hủ bắt, liền bị ma hoàng đại nhân giết chết. Cái gì? Bạch bạch bạch. Sấm sét giữa trời quang. Diệp Phong liên tiếp lui vài chục bước, sắc mặt trở nên không có chút huyết sắc nào, làm sao có thể, làm sao có thể, tiền bối thật đã chết rồi, vì cái gì, thật tốt một người vì cái gì cứ như vậy chết lúc trước. Diệp Phong một mực không muốn tiếp nhận trong đầu suy đoán kia, nhưng bây giờ chính thai nghe được tin tức này sau, hắn không cách nào lại lừa gạt mình. Mặc dù tử y nữ tử cùng hắn thời gian chung đụng không lâu, nhưng hai người lại đã trải qua sinh tử, từng có khắc khổ khắc sâu trong lòng ký ức, thậm chí đều thành một đôi hảo bằng hữu, lại không nghĩ rằng, kết quả là tử y nữ tử chết tại nơi này. Vì cái gì người tốt không có hảo báo? Vì cái gì thượng thiên muốn như vậy đối với nàng, văn bối còn không biết tên của ngươi, còn không có để cho ngươi nhìn thấy 3 năm đằng sau chứng kiến, ngươi tại sao có thể chết? Nhất định là văn bối. Nhất định là văn bối hại ngươi, nếu như ngươi không có gặp được văn bối, có lẽ liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu như văn bối không cùng ngươi đồng hành, để cho ngươi gia nhập những người kia đội ngũ, ngươi có lẽ liền sẽ không đến ma quật, nếu như không đến được ma quật, hiện nay nói không chừng ngươi còn sống. Diệp Phong hồn bay phách lạc, não hải trống rỗng, hắn cảm thấy là chính mình hại tử y nữ tử, trong lòng của hắn bi thống, cảm thấy thật sâu tự trách. Hừ hừ. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, ma y quản gia trong lòng cười lạnh, tử y nữ tử chết để Diệp Phong ý loạn như cỏ, dẫn đến hắn giam cầm chi lực biến càng ngày càng yếu. Ma y quản gia nhìn thấy cơ hội, thiêu đốt khí huyết, chịu đựng trên người xé rách đau đớn, cưỡng ép thôi động tu vi chi lực. Ầm ầm. Diệp Phong lực lượng bị hắn trong nháy mắt phá vỡ. Hắn tàn nhẫn cười một tiếng, ánh mắt nổi lên sát cơ mãnh liệt, một quyền có hơn, trong chớp mắt, trực tiếp hướng Diệp Phong oanh sát mà đến. Lúc này, Diệp Phong tâm cảnh đều tại Tử Y nữ tử trên thân, tự trách quá sâu, đều quên bây giờ còn đang ma y quản gia trong tòa thành, thẳng đến một nguồn lực lượng đánh vào trái tim của hắn, mãnh liệt cảm giác đau đớn để hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể hướng về sau hất bay ra ngoài đằng sau, hắn mới ý thức tới ma y quản gia phản kích. Ân. Trái tim vẫn rất cứng rắn, lão hủ tuyệt sát một kích thế mà hoành không nát, bất quá cũng không có gì, mới vừa rồi là lão hủ chủ quan mới ăn ngươi thua thiệt, hiện tại cũng không đồng dạng. Nhìn thấy Diệp Phong không có bị một quyền oanh sát, ma y quản gia hơi sững sờ, lập tức chợt cười to mà lên, ha ha, ngươi thật là để lão hủ mở rộng tầm mắt ta, vốn cho rằng ngươi đã chết, ai nghĩ đến thế mà còn sống, càng ngu xuẩn là còn chủ động đưa tới cửa, lão hủ thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ đạt được trong cơ thể ngươi bí mật ta, nói thật cho ngươi biết đi, cái kia Tử Y nữ tử căn bản không phải ma hoàng đại nhân giết chết, mà là lão hủ giết, thế nào, có phải là không có nghĩ đến? Cái gì? Ma y quản gia lời nói, để Diệp Phong vào đầu chấn động. Giết chết Tử Y tiền bối không phải Tây Môn Bá Thiên, mà là Ma y quản gia. Chương 171, chấn áp, tra tấn. Chương 171, chấn áp, tra tấn. Diệp Phong nhìn xem Ma y quản gia, ánh mắt đông biến sắc bén, băng lãnh, giống như vô biên địa ngục bình thường, giống như có thể thôn vệ, xé rách hết thảy. Vốn cho rằng Tây Môn Bá Thiên giết Tử Y nữ tử, Diệp Phong còn hối hận ngay sau đó chính mình không cách nào báo thù, nhưng không nghĩ tới chính là Ma y quản gia. Ma y quản gia thực lực Diệp Phong không kiên kỵ, nhớ ngày đó hắn tại Hóa Hư ngũ trọng thời điểm liền có thể chém giết cựu tinh bí cảnh lục trọng cường giả, khoan hãy nói hắn hiện tại đột phá đến Hóa Hư lục trọng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chém giết Ma y quản gia không nói chơi, nói cách khác, hắn có thể làm Tử Y tiền bối báo thù. Làm sao? Ngươi rất phẫn nộ đi, có phải hay không rất muốn giết lão hủ? Ha ha, ngươi có thực lực này sao? Không ngại nói cho ngươi, ngươi cái kia Tử Y tiền bối hay là ôm hận mà chết, khi còn sống lão hủ thế nhưng là hảo hảo hành hạ nàng một phen. Ha ha. Ma y quản gia tàn phá bừa bãi cười to, còn tưởng rằng Diệp Phong không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đối với Tử Y tiền bối làm cái gì? Diệp Phong gắt gao nhìn xem hắn, ánh mắt che kín thống khổ, càng có vô tận lửa giận, cứu hận cùng sắc cơ. Ha ha, làm cái gì? Ngươi còn đoán không được sao? Cần lão hủ tự mình nói cho ngươi sao? Ma y lão giả không gì sánh được càn rỡ, chung quanh hắn đã lục tục ngao ngoe tụ tập vô số cao thủ, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem Diệp Phong gắt gao vây ở trong đó. Hiện nay Diệp Phong chính là một cái mặc người nào nặng con kiến, căn bản không trốn thoát được. Nhưng mà Diệp Phong nếu như không nhìn, chậm rãi đứng lên thân, thần sắc băng lãnh, không mang theo chút nào nhân gian tình cảm. Giờ khắc này, trong mắt hắn có chuyện bận toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có Ma y quản gia một người. Tiền bối là một người tốt, càng là ta Diệp Phong thưởng thức bằng hữu, ngươi giết hắn, ta sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống, hối hận đi đến thế này. Diệp Phong từng bước một hướng Ma y quản gia đi đến, sát khí trên người ngày càng mạnh mẽ, loại cảm giác này thật giống như từ trong địa ngục đi ra sát thần. Ma y quản gia cảm thụ được Diệp Phong khí tức trên thân, toàn thân nhịn không được dùng mình một cái, một sát na này, lại có một loại rơi vào vực sâu vô tận tử vong cảm giác. Giết hắn, ai giết hắn, bổn thành chủ trùng điệp có thưởng. Ngay sau đó, Ma y quản gia hét lớn một tiếng, ra lệnh. Nghe được hắn, bốn phía tất cả cao thủ lập tức bạo động. Bởi vì Diệp Phong khí tức bại lộ, những người này đều cảm ứng được Diệp Phong tu vi, mặc dù không biết Diệp Phong là như hà tiến tới, nhưng đối phó với một cái hóa hư cảnh thiếu niên còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao bọn hắn đều không muốn bông tha lần này thằng quan cơ hội phát tài, từng cái tranh nhau chen lấn, lực lượng bộc phát, hướng Diệp Phong oanh sát tới. Nhưng mà, tất cả mọi người cho là Diệp Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc đông nhiên, một cỗ thiêu đốt hỏa diễm lò luyện từ Diệp Phong trong thân thể hiện lên đi ra, lửa cực nóng diễm lan tràn mà lên, bao phủ đại điện, đem bọn hắn đốt cháy. Lúc đầu bọn hắn còn khinh thường Diệp Phong lực lượng, nhưng hỏa diễm lực lượng bao trùm trên người bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền ý thức được không xong. Một sát na này, bọn hắn giống như táng thân biển lửa, bị ngọn lửa chi lực phá hủy nhục thể của bọn hắn thê thảm kêu to, không rõ một cái hóa hư cảnh tiểu tử vì sao thả ra hỏa diễm hung mãnh như vậy, bọn hắn đều là cựu tinh bí cảnh cao thủ a. Khẩn cấp phía dưới, bọn hắn muốn rời khỏi trong ngọn lửa, lúc này bọn hắn mới phát hiện, thân thể của bọn hắn thế mà không cách nào di động, giống như bị một nguồn lực lượng giam cầm tại cái kia. Cảnh tượng này chấn động không gì sánh nổi, huyết tinh. Phóng nhãn nhìn lại, trong đại điện, mấy chục hào cựu tinh bí cảnh cao thủ, động tác của bọn hắn toàn bộ đình chỉ, thiên kỳ bách quái, biểu lộ đều ngưng kết tại cái kia, có còn nổi đồng bền giữa không trung, hiện ra lấy hướng Diệp Phong chấn áp tư thái. Nhưng mà Diệp Phong nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, như là tử thần bước chân, từng bước một đi về phía trước, mỗi một bước đều mang một loại thế, từng đầu hỏa long tại chúng quanh hắn bước lên phun trào, giống như đạp lửa mà đến trường phạt quan, thẩm phán tội ác. Sao? Làm sao có thể? Giờ khắc này Ma y quản gia, sắc mặt đại biến, cả người đã như ngừng lại cái kia. Diệp Phong khí tức chèn ép linh hồn hắn đều đang run rẩy, trên dưới quanh người bị ngọn lửa chi lực mãnh liệt đốt cháy, nhục thân từng khúc hư thối, đau đến không muốn sống. Hắn muốn gọi đi ra, nhưng miệng đều không thể mở ra, toàn thân cao thấp bị giam cầm gắt gao. Hắn nhìn xem Diệp Phong, giống gặp được ma quỷ mở dạng, trong đôi mắt hiện đầy trước nay chưa có hoảng sợ, bất an, thậm chí không cách nào tin. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong lực lượng khủng bố như vậy, hắn ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, hắn không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Và anh, Diệp Phong một trưởng bố tại đỉnh đầu của hắn, lực lượng cường đại, xuyên qua xuống, hóa thành từng cái lưỡi đao trong cơ thể hắn xé rách tất cả, trong ngoài song trọng thống khổ. Ma y quản gia chưa từng có nhận qua mãnh liệt như thế tra tấn, so trực tiếp giết hắn thống khổ vạn lần, ánh mắt của hắn biến huyết hồng không gì sánh được, phồng lên, tựa hồ muốn bị thân thể thống khổ cho chống đỡ bạo tạc. Hắn thất khiếu chảy máu, toàn thân trên dưới xuất hiện từng đầu sợi tơ bình thường vết thương, trải rộng toàn thân, mỗi một đầu đều từ trong ra ngoài vỡ ra, máu tươi từ bên trong chảy xuống, cả người giờ khắc này biến máu thịt bé bét, dữ tợn không gì sánh được. Phanh phanh. Sau một khắc, hắn hai con mắt trong nháy mắt nổ tung, máu tươi văng đến Diệp Phong trên khuôn mặt. "Van cầu ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta, ta biết sai, trước đó đều là ta không đối, cầu ngươi vòng qua ta đi." Đây là Ma Y quản gia trong lòng nói, thống khổ đến cực điểm, giờ khắc này, hắn mới cảm thấy không gì sánh được hối hận, tại sao muốn giết chết Tử Y nữ tử? Nhưng mà, thiên hạ không có thuốc hối hận, hắn làm cái gì sẽ vì này trả giá đắt. Giang giác, giang giác. Giờ khắc này, linh hồn của hắn cũng tại lúc này vỡ ra, Ma Y quản gia căn bản là không có cách tiếp nhận loại thống khổ này, trực tiếp đau chết đi qua. "Tiền bối, ta báo thủ cho ngươi, ngươi trông thấy sao? Vạn bối báo thủ cho ngươi." Diệp Phong tự lẩm bẩm, trong mắt nổi lên Tử Y nữ tử dung mạo. "Tiền bối yên tâm, ta sẽ không liền để ngươi chết như vậy đi, ta muốn đem ngươi phục sinh, ta Diệp Phong tất cả thân nhân đều phải phục sinh, người muốn cả ta liền giết người, trời muốn cả ta thủng phân ngươi hôm nay." Diệp Phong đem mấy chục tên cao thủ hỏa diễm kim đan thu sạch nhập trong túi, đi ra đại điện. Ngoài đại điện, sớm đã tụ tập vô số nhiều thành trì cao thủ, lít nha lít nhít, chừng mấy vạn người. Bởi vì trong đại điện Thái Hư Càn Khôn lâu nguyên nhân, những người này không dám tiến vào, bây giờ nhìn thấy hỏa diễm biến mất, Diệp Phong từ trong đó đi ra, bọn hắn lập tức đem Diệp Phong vây lại. "Là hắn, chính là người này tộc tiểu tử, giết chết thành chủ đại nhân. Mọi người không thể chủ quan, hóa hư cảnh tiểu tử, liền có thể giết thành chủ đại nhân, hắn hỏa diễm thần thông thập phần cường đại, không ít cường quân đều chết tại hắn hỏa diễm phía dưới." "Hừ, thì tính sao? Chúng ta nhiều người như vậy, coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, một người một cước đều có thể đem hắn đạp thành thịt nát." "Không sai, thành chủ đại nhân chính là Ma Hoàng đại nhân xem trọng người, thế mà bị tiểu tử này giết, chúng ta giết hắn, đến Ma Hoàng đại nhân nơi đó tranh công." Chương 172, Ma vực nhị đương ra, Hắc Minh Vương. Chương 172, Ma vực nhị đương ra, Hắc Minh Vương. Ầm ầm. Một sát na này, tất cả mọi người hướng Diệp Phong đánh giết tới. "Đã các ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi." Diệp Phong sát khí không giảm, lửa giận lần nữa bộc phát. Phiêu một tiếng, một đạo ánh sáng màu đen từ ngón tay hắn phía trên bắn ra, trong nháy mắt, một tòa màu đen 9 tầng bảo tháp xuất hiện ở trong trời cao. "Đây là khí tức gì, tà ác như thế, so với chúng ta ma khí còn kinh khủng hơn." Hắc tháp xuất hiện, phát ra mãnh liệt địa ngục khí tức, bốn phía những cao thủ này đều tại cố khí tức này hạ mặt sắp biến đổi, nhịn không được run rẩy. "Cửu tầng luyện ngục tháp, luyện hóa cho ta bọn hắn." Diệp Phong đứng ở đáy tháp phía dưới, ba khí lâm liệt, đối với 9 tầng bảo tháp ra lệnh. "Tuân mệnh, chủ nhân." "Ai có thể nghĩ tới, cái này 9 tầng hắc tháp thế mà ra đời khí linh, hơn nữa còn cam nguyện nhận chủ." "Cái gì? Đây là một kiện linh cấp cao dài pháp bảo. Nhân tộc này tiểu tử, thế mà có được loại bảo vật này." Bốn phía có người dám ứng ra 9 tầng hắc tháp tu vi ba động, kinh hô mà lên. Tại chiến binh trong giới hạn, chỉ cần chiến binh có được linh thức, như vậy trận chiến này binh không phải linh cấp pháp bảo, chính là so linh cấp còn cường đại hơn tồn tại. Tại Thiên Viêm đại lục, linh cấp pháp bảo càng là hi hữu đồ vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là những thế lực đỉnh cấp kia, bọn hắn trong tông môn linh cấp bảo vật cũng là lác đác không có mấy, thậm chí đều không có. Đây cũng là khó trách băng phách thần kiếm sẽ phải gánh chịu đến Thiên Viêm đại lục bây giờ hơn cao thủ truy sát. Mà hiện nay, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, một cái hóa hư cảnh nhân loại tiểu tử, trong tay lại có cường đại như thế linh cấp bảo vật, hơn nữa còn cam nguyện nhận chủ. Bọn hắn làm sao biết, lấy Diệp Phong nội tình tự nhiên không cách nào có được bực này chiến binh, sở hữu có thể có được bực này pháp bảo, tự nhiên là Lạp Thát lão giả chức nhận công lao. Tại Lạp Thát lão giả trong giới chỉ, còn có vô số địa ngục pháp bảo, địa cấp, thiên cấp, linh cấp, thậm chí tồn tại cao hơn, những bảo vật này trước đó Diệp Phong liền đã thấy qua, đồng thời đều còn có linh thức. Chỉ bất quá kỳ quái là, ý thức của bọn nó tất cả đều bị gạt bỏ, biến thành vật vô chủ. Có thể cho dù dạng này, có bảo vật Diệp Phong thôi động hỗn độn chân khí vẫn là không cách nào khống chế, trước mắt chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ bảo vật, trong đó cựu tầng luyện ngục tháp chính là hắn có thể khống chế mạnh nhất chiến binh. Ầm ầm. Lập tức, cựu tầng luyện ngục tháp phía dưới bạo phát ra địa ngục kinh khủng năng lượng. Bốn phía tất cả hướng Diệp Phong quanh sát mà đến ma tộc người, lập tức thân thể không bị khống chế bình thường, đều bị cô năng lượng này hấp thụ tới, bất luận cái gì phản kháng đều không có. A a, muốn ta tại tội ác yêu thành cũng coi như nhân vật số 1, bây giờ lại chết tại một cái hóa hư cảnh nhân loại trên tay, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Cái này hắc tháp đến cùng là loại nào tồn tại, khí tức của nó quá tà ác, khắc chế chúng ta tất cả lực lượng, căn bản không phải thế gian đồ vật. Địa ngục, chẳng lẽ là địa ngục pháp bảo? Không sai, loại khí tức này chỉ có địa ngục có thể có được. Trời ạ, tên nhân loại này tại sao có thể có địa ngục pháp bảo? Hắn rốt cuộc là ai? Bọn hắn từng cái phát ra gào thét thảm thiết, muốn tránh thoát địa ngục lực lượng trói buộc, căn bản không tốt tại sự tình. Thậm chí còn có người thấy tình huống không đối, chạy khỏi nơi này, nhưng đều không thể tránh thoát địa ngục năng lượng tồn vệ. Trong lúc nhất thời, ngoài đại điện, mấy bà người, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, giống như là kinh lịch lấy cỡ nào thống khổ tra tấn, lít nha lít nhít, toàn bộ bị 9 tầng hắc tháp hấp thu đi vào. Diệp Phong nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, không có chút nào đồng tình, những người này muốn giết hắn, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Xảy ra chuyện gì? Vì sao có như thế cường đại hoàn khí, còn có huyết tinh chi khí? Đó là tội ác yêu thành phương hướng. Nơi này phát sinh hết thảy, lập tức đưa tới tội ác yêu thành bên trong tất cả ma tộc người chú ý, thậm chí nơi này sát khí quá nặng, còn bị phụ cận thành trì cao thủ phát hiện, bọn hắn phát giác được không đối, lập tức chạy về đằng này. Chủ nhân, nơi đây không dễ liền lưu, có mấy cố cường đại khí tức chính đi về phía bên này, còn có một cố khí tức đặc biệt khủng bố, tựa hồ cùng thí yêu ma vực bản nguyên chi khí dung hợp lẫn nhau, không ra ba cái hô hấp liền có thể đến nơi này. Cựu tâm luyện ngục tháp cảm ứng được cái gì, nhắc nhở lấy Diệp Phong. Chẳng lẽ là Tây Môn Bá Thiên Diệp Phong lại nghĩ tới thí yêu ma vực khủng bố bá chủ Tây Môn Bá Thiên? Vẹn vẹn một đạo ánh mắt thiếu chút nữa đem hắn diệt sát, thù này là đáy lòng của hắn một cây gai, nhất định phải báo, nhưng cũng tiếc hắn thực lực bây giờ quá yếu, căn bản báo không được thù. Ân, cố khí tức này Diệp Phong đang muốn rời đi nơi đây, chợt phát hiện một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trốn chỗ nào, dám ở ma vực bên trong dương oai, há có thể để cho ngươi còn sống rời đi? Ầm ầm, một đạo quát chói hai bỗng nhiên chuyển tới, tại bốn phía quanh quẩn. Diệp Phong vừa mới dung hợp không gian rời đi nơi này, xung quanh hắn phương viên bách trượng không gian bỗng nhiên phong bế, bất kỳ hết thảy đều ra không được, ngoại nhân tiến thêm không đến. Bản nguyên đạo tràng. Diệp Phong trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu như là trước đó, hắn chắc chắn bị cầm tù trong đó, nhưng hắn có hỗn độn chân khí chín không dễ dàng như vậy, huống hồ hắn còn phát hiện, không gian bốn phía đạo tràng cũng không có làm lúc Tây Môn Bá Thiên uy nghiêm cường đại, nghĩ đến thi triển nó thần thông giả, cũng không phải là Tây Môn Bá Thiên. Nhân tộc tiểu tử, thật là lớn gan, dám đổ ta ma vực bên trong thành trì, Thiên Viêm đại lục còn không người dám làm như thế, ngươi tông môn nào, ta ma vực không phải diệt nó không thể. Sau một khắc, tội ác yêu thành trên không chỗ, một đạo vận bẹo lô đen đột nhiên hiện ra, ngay sau đó, một người mặc hắc bào rộng thùng thình nam tử trung niên từ đó đi ra. Nam tử này, mái tóc màu tím, cao lớn uy mãnh, khuôn mặt cứng rắn, giống như là một đao một kiếm điêu khắc đi ra đồng dạng, nhất là hắn một đôi mắt, yêu dị không gì sánh được, trong đó lôi đình huyết quang lấp lóe, tựa hồ ẩn chứa kinh khủng bực nào năng lượng, doa người không gì sánh được. Sự xuất hiện của hắn, tội ác yêu thành bên trong tất cả ý chí đều thần phục xuống tới, nhìn xem hắn, mang theo e ngại, càng có nồng đậm kính ngưỡng. Là Hắc Minh Vương, thì yêu ma vực nhị đương gia. Không nghĩ tới tên nhân loại này hành vi đưa tới Minh Vương đại nhân chú ý. Trước đó nghe nói Ma Hoàng đại nhân tiến về Thần Giận đại lục, liền vừa ma vực an nguy giao tại Hắc Minh Vương trên tay, bây giờ có người đem tội ác yêu thành nhiều cao thủ như vậy chém giết, Hắc Minh Vương không thể không quản. Quá tốt rồi, Minh Vương đại nhân ngày thường chúng ta đều không gặp được, bây giờ vậy mà tận mắt nhìn đến, thật sự là quá kích động. Thứ hư, có Minh Vương đại nhân xuất thủ, căn bản không ai có thể trốn ra ngoài, huống chi hay là một cái hóa hư cảnh sâu kiến. Nhìn thấy Hắc Minh Vương xuất hiện, tội ác yêu thành cùng thành trì chung quanh tất cả ma tộc người đều là sôi trào lên. Trên người ngươi khí tức mười phần quỷ dị, bản vương còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao chu diệt ta ma tộc cao thủ? Hắc Minh Vương nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn xem mặc người sau thân thể, vậy mà phát hiện lấy tu vi của hắn thế mà không cách nào xem thấu một cái hóa hư cảnh thiếu niên nhục thân, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Vì sao muốn đổ sát ma tộc cao thủ? Hừ hừ, đương nhiên là muốn nợ máu trả bằng máu. Hắc Minh Vương, ma vực đệ nhị cao thủ, ngươi cho rằng liền có thể đem ta lưu lại? Tây Môn Bá Thiên đều không giết chết được ta, và ngươi còn chưa xứng. Chương 173 Kết giới sư, chương 173, kết giới sư. Diệp Phong đại đạo thanh âm vang vọng bốn phía, tất cả mọi người đạp mắt to, cảm thấy buồn cười, thậm chí cuồng vọng, không biết sống chết, một kẻ nhân loại sâu kiến, lại dám đối với Hắc Minh Vương nói loại lời này, thật sự là ngây thơ có thể. Nhưng mà, Hắc Minh Vương nhưng không có bất luận cái gì xem thường Diệp Phong ý tứ, ngược lại biến sắc, nhìn chằm chằm Diệp Phong, đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình. Ma Hoàng đại nhân đều giết không chết ngươi. Chờ chút, hóa hư cảnh nhân loại, nhục thân quỷ dị thiếu niên, chẳng lẽ là lần trước Ma Hoàng đại nhân nói với ta về qua nhân tộc kia thiếu niên thiên tài? Hắn không phải là bị Ma Hoàng đại nhân giết chết sao? Soạn. Ngay tại Hắc Minh Vương như có điều suy nghĩ thời khắc, Diệp Phong chỗ không gian đột nhiên phát ra kéo kẹt thanh âm, sau đó soạt một tiếng, bóng người của hắn bỗng biến mất. Làm sao lại? Vốn cho rằng Diệp Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, ai có thể nghĩ tới thế mà tại Minh Vương đại nhân trước mắt trốn, hắn là thế nào làm được? Bốn phía tất cả cao thủ đều là biến sắc, như là gặp ma. Hắc Minh Vương càng là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bản Vương bản nguyên đạo pháp mặc dù không có Ma Hoàng đại nhân lợi hại, nhưng nói thế nào cũng là cùng thí yêu ma vực đạt đến gần một nửa độ phù hợp. Đừng nói cái này hóa hư cảnh thiếu niên, cho dù là càn khôn hóa cảnh tồn tại đều ra không được, bây giờ làm sao lại? Ầm ầm, một cỗ lôi đình huyết sát chi lực từ Hắc Minh Vương trong tay quét sạch mà ra, tốc độ nhanh, lực lượng mãnh liệt, thuận Diệp Phong biến mất phương hướng oanh sát mà đi, những nơi đi qua, không gian từng khúc phá toái. Ông, một bóng người bị chấn đi ra. Oanh, Hắc Minh Vương nắm lấy cơ hội, hắc ám đại thủ bổ đến một cái, nhưng mà bắt lấy chỉ là không khí, lực lượng cường đại bóp không khí phát sinh bạo tạc, hướng bốn phía tràn ngập. Nhân tộc đáng chết tiểu tử, thế mà vũ nhục bản vương vinh dự cảm giác, còn không có cái nào nhân loại có thể từ bản vương trong tay chạy đi. Ngươi là người thứ nhất diệt ta tội ác yêu thành, đổ sát ta ma tộc con dân, thù này ta Hắc Minh Vương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc Minh Vương thanh âm cuồn cuộn, chấn động toàn bộ thí yêu ma vực, làm thí yêu ma vực trên không tất cả đều là lôi quang lấp lóe, rung động âm ầm. Việc này nhất định phải tại Ma Hoàng đại nhân trở về trước đó giải quyết, không phải vậy bản vương còn mặt mũi nào đối mặt hắn. Hắn ra lệnh, thí yêu ma vực tất cả tộc nhân không tiếc bất cứ giá nào tìm tới người này, như loại này thiên tài phía sau nhất định có tông môn chỗ dựa, cho bản vương điều tra rõ ràng, nhất định phải tra ra lai lịch của hắn, bản vương muốn để hắn cùng hắn tông môn chết không có chỗ chôn. Tốt một cái Hắc Minh Vương, nếu không có hỗn độn chân khí cùng cựu tầng luyện ngục tháp trợ giúp, ta hôm nay thật đúng là thua ở trong tay của ngươi. Bất quá ngươi không buông tha ta, ta Diệp Phong há lại sẽ buông tha ngươi. Món nợ này, ta Diệp Phong sớm muộn cũng sẽ trả lại cho ngươi. Còn có Tây Môn Bá Thiên, không đánh bại ngươi bọn họ, đạo tâm của ta phía trên liền có thiếu hụt, vĩnh viễn không cách nào siêu việt chính mình. Diệp Phong tự nhiên là nghe được Hắc Minh Vương dưới phong sát làm cho, một đường xuyên thẳng qua, ẩn nấp tung tích, rốt cục tại hai ngày sau đó, ra thí yêu ma vực. Về phần tử y tiền bối, ngươi là ta Diệp Phong số lượng không nhiều bằng hữu, ta nhất định sẽ đưa ngươi phục sinh, đến lúc đó, ta muốn để ngươi chứng kiến, ta là như thế nào khiêu chiến đoạn vô cực bọn hắn, cùng Tây Môn Bá Thiên. Thật sâu nhìn xem một chút thí yêu ma vực phương hướng, Diệp Phong lại không lưu luyến. Hắn đã sớm hạ một cái quyết định, hắn muốn tìm tới tinh thần hồn thạch, ngưng tụ tử y nữ tử cùng nô lão hồn phách của bọn hắn, một lần nữa để bọn hắn phục sinh. Mặc dù mục tiêu này đối với hiện tại hắn tới nói có chút khó khăn, nhưng hắn tin tưởng nhất định sẽ làm được. Chỉ là, cảnh giới có thể tăng lên, tinh thần hồn thạch lại là không có, xem ra ta muốn lưu ý tinh thần hồn thạch tin tức. Đi vào một chỗ bí ẩn trong núi rừng, Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại trước người hắn, một đạo hai mắt đỏ bừng, dáng người gầy gò nam tử trung niên xuất hiện ở cái kia. "Van cầu ngươi, đừng giết ta, ta có thể vì ngươi hiệu lực." Nam tử trung niên vừa mới xuất hiện, liền quỳ gối Diệp Phong trước mặt, cầu xin tha thứ. "Vì ta hiệu lực, liên lạc của ngươi Thiên Phú thần thông, kết giới chi lực." Diệp Phong nhìn xem hắn, thanh âm băng lãnh vô tình. Trước đó, hắn rời đi tội ác yêu thành thời điểm, liền cảm ứng được một cỗ năng lượng ba động kỳ lạ, hắn lúc đó liền nhận thức được, tại tội ác yêu thành trùng quanh bố trí kết giới chi lực chính là người này. Vốn định đem người này trộm tới chân áp, lại không muốn gặp Hắc Minh Vương đại điện đến, may mắn Hắc Minh Vương thực lực không có Tây Môn Bá Thiên cường đại, Diệp Phong từ trong tay của hắn chạy trốn xuống tới, không chỉ có như vậy, thuận thế còn từ tội ác yêu thành bên trong mang đi một người, việc này nếu như Hắc Minh Vương biết, không biết là tâm tình gì. Không sai, tại hạ kết giới chi lực mặc dù không có cường đại như vậy, nhưng cũng là thiên phú thần thông, cũng không phải người người đều có thể có, ngươi hẳn phải biết, mặc kệ ở đại lục nào, cho dù là cái kia phổ biến nhất mậu thần giận đại lục, kết giới sư cũng là một loại bao trùm tại chúng trên chức nghiệp tồn tại, ngươi có được ta, liền có bố trí kết giới chi lực tiền vốn, căn bản không lỗ à. Nam tử trung niên chỉ mình con mắt, liền vội vàng giới thiệu, thấy không, tại hạ con mắt là màu đỏ, đây là có được kết giới chi lực kết giới chi đồng, kết giới sư thiên phú thần thông đều là tập trung ở trong ánh mắt, có thể thông qua con mắt nhan sắc phân biệt kết giới sư đẳng cấp. Kết giới sư tổng cộng có 8 cái đẳng cấp, trắng, đỏ, đen, vàng, lục, xanh, lam, tím. Trắng thấp nhất, tím mạnh nhất, tại hạ kết giới chi đồng mặc dù là màu đỏ, nhưng về sau còn có thể tấn thăng a, ngươi như giết ta, liền đã mất đi một cái tuyệt đối lợi dụng tài nguyên, ngươi sẽ hối hận. Nam tử trung niên đem hắn đối với kết giới sư hiểu rõ toàn bộ nói một lần, Diệp Phong cũng chân chính trên ý nghĩa biết kết giới sư tồn tại. Bất quá, người này mặc dù tại khẩn cầu Diệp Phong, nhưng trong lời nói còn mang theo một tia nhàn nhạt kiêu ngạo, là đối với mắt đỏ kết giới sư kiêu ngạo. Bởi vì hắn trong lòng tự tin vô cùng Diệp Phong sẽ không giết hắn, nếu như nếu muốn giết hắn đã sớm giết, cũng sẽ không nói với hắn nhiều lời như vậy. "Cảm ơn ngươi vì ta giới thiệu nhiều như vậy, nghi ngờ của ta tất cả đều giải quyết, ngươi có thể chết." Nhưng mà, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, kết giới sư không gì sánh được khan hiếm cao quý, Diệp Phong vẫn là phải chém giết hắn. "Không có lý do gì à, ta tại bên cạnh ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, ngươi vì sao còn muốn giết ta, ngươi cũng đã biết, so ngươi lợi hại gấp 10 lần, gấp 100 lần đều là tồn tại, chỉ cần nhìn thấy kết giới đại sư, mặc kệ đẳng cấp như thế nào, bọn hắn đều sẽ đem nó thu nhập nội bên dưới để bản thân sử dụng, mà ngươi, mặc dù thiếu niên thiên tài, thủ đoạn rất nhiều, nhưng còn không có chân chính trưởng thành, bên cạnh ngươi thiếu khuyết ta như vậy kỳ nhân dị sự, đừng có giết ta được." "Không, ngươi nhất định là còn không có lý giải kết giới sự ý nghĩa, tại hạ cho ngươi thêm giảng một lần oanh." Hắn lời còn chưa nói hết, trực tiếp liền bị Diệp Phong trong tay hỏa diễm thiêu đốt luyện hóa, hóa thành một viên không giống bình thường huyết sắc đỏ đan. Chương 174, Phong Dương huyện chương 174, Phong Dương huyện ta đích sắc còn không có trưởng thành, nhưng ta sẽ không ỷ lại người khác, ta dựa vào chỉ có chính mình. Đương nhiên, nam nhân dị sĩ ta cố nhiên ưa thích, nhưng như ngươi loại này không có lập trường người, ta vì sao muốn lưu ngươi, giết cũng liền giết. Nếu như nam tử trung niên thả chết chứ không chịu khuất phục, Diệp Phong sẽ còn đối với hắn coi trọng mấy phần, có khả năng đem nó thu hồi nội bên dưới, nhưng cũng tiếc, loại này nhát như chuột, tùy ý đảo ngũ người Diệp Phong không thích, lại nói, kết giới sư cố nhiên khan hiếm cao quý, nhưng hắn cũng không phải không thể trở thành. Hắn đem huyết sắc đỏ đan đưa vào trong miệng, lập tức một cỗ năng lượng kỳ dị ngưng tụ tại hắn trong ánh mắt. Nếu có ngoại nhân tại cái này, chắc chắn phát hiện Diệp Phong ánh mắt đang dần dần trở nên đỏ như máu đứng lên. Đó là nam tử trung niên kết giới chi lực bị Diệp Phong hấp thu, thông qua hỗn độn chân khí luyện hóa, biến thành thuộc về chính hắn một loại lực lượng. Thật là kỳ lạ kết giới chi lực, đây chính là kết giới sư thiên phú thần thông. Diệp Phong liền đứng ở nơi đó, không có thôi động bất kỳ cảm ứng chi lực, lại có thể cảm ứng được bốn phía hết thảy biến hóa, gió thổi cỏ lay, từ bên cạnh hắn di chuyển qua khí lưu, thậm chí một hạt cho bụi chạm đến trên y phục của hắn, hắn đều có thể cảm ứng được. Thân thể của hắn chính là một kiện mẫn cảm máy móc, sức cảm ứng so trước đó tăng lên không chỉ 10 lần. Nhất là ánh mắt của hắn, huyết hồng không gì sánh được, từng luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị từ trong đó tản ra, nếu như thường nhân trông thấy, còn tưởng rằng Diệp Phong tẩu hỏa nhập ma không thể. Không nghĩ tới, kết giới chi lực còn đối với sức cảm ứng có như thế lớn trợ giúp, kết giới phong ấn, cho ta ngưng. Lúc này, Diệp Phong trong đôi mắt, kích xạ ra một đạo huyết sắc quang mang, tại ý niệm của hắn khống chế phía dưới, phương viên trong vòng trăm bước bị hắn bố trí kết giới phong ấn, giống như một đạo huyết sắc vạc lớn bao phủ xuống. Trên bầu trời bay, trên mặt đất bò, cho dù là không trung thật nhỏ con muỗi, chỉ cần chạm đến huyết sắc kết giới, Diệp Phong đều có thể trước tiên cảm ứng được. Bất quá, đáng giá nói chuyện chính là, đạo kết giới này tại Diệp Phong trong mắt là huyết sắc, nhưng ở ngoài trong mắt người lại là trong suốt, vô hình tồn tại, trừ phi là những cái kia tu vi cường hành, sức cảm ứng không gì sánh được nhạy cảm người mới có thể phát hiện. Bất quá Diệp Phong tự tin vô cùng, lấy hỗn độn chân khí thi triển kết giới phong ấn, có thể trên trình độ lớn nhất dung hợp không gian, đem khí tức ba động ẩn nấp đến thấp nhất, có thể nói, lấy hắn hiện nay thực lực bố trí kết giới chí lực, hữu tinh bí cảnh bên trong bất luận tồn tại gì một khi tiến vào hắn kết giới, hắn đều sẽ trong nháy mắt cảm ứng được. Bất quá, nói thì nói như thế, hết thảy còn phải xem thực chiến đằng sau mới biết được. Hắn trong mắt màu đỏ ngòm ẩn nặc xuống dưới, lại biến thành hai tròng mắt màu đen, hắn cùng kết giới sư chỗ khác biệt ngay tại ở, hắn có thể tùy ý biến hóa đồng tử nhan sắc. Hô, hô, hắn hướng về phương hướng tây bắc mà đi, hắn tính toán thời gian, muốn tại La Điển Tiên Mệnh mở ra trước đó, tiến về Sâm La Quỷ Chủng, thăm dò rõ ràng nam tử tóc đỏ bản tôn chân chính tu vi. Đương nhiên, nếu như thăm dò rõ ràng tu vi của hắn tại Cửu Tinh thất trọng đến bắt trọng tà hữu, Diệp Phong không để ý hiện tại liền giết hắn, cứu ra Linh Nhi. Hy vọng ngươi không có gạt ta, Linh Nhi thật tại trên tay của ngươi, nếu không. Diệp Phong đi vào một chỗ quận khu bên trong, tìm tới truyền tống trận chỗ, tốn hao một chút linh tinh, đi thẳng tới Tây Bắc chi địa. Hiện nay hắn tài lực hùng hậu, chỉ là truyền tống trận chỗ hoa linh tinh, với hắn mà nói chín châu mất sợi lông cũng không tính. Tây Bắc chi địa khí hậu so Đông Bắc muốn ác liệt một chút, cứ việc bị truyền tống tại một cái thành quốc bên trong, khắp nơi kiến trúc to lớn, linh khí nồng đậm, dòng người dày đặc, nhưng nghe người nơi này nói tới, nơi này quanh năm thời tiết khói mù, không thấy thái dương, trên bầu trời bao phủ một tầng màu xám cho mây đen, có cát chạy ở trong không khí bay múa, đánh vào người trên mặt, truyền đến nhỏ xíu nhói nhói cảm giác. Tây Bắc thời tiết chính là như vậy, khoảng cách Thiên Viêm đại lục phía tây nhất chỗ, nơi đó có một mảnh không gì sánh được mênh mông sa mạc, nghe nói tại sa mạc bên trong cư trú một vị sa mạc cổ nhân, bởi vì không biết ngày đêm luyện công, dẫn đến trên sa mạc bao cắt tàn phá bừa bãi, gió xoáy không ngừng, lúc này mới tạo thành Tây Bắc chi địa như vậy khí hậu. Truyền thuyết mà thôi, làm sao có thể là thật? Diệp Phong tự nhiên không tin đây là sự thực, sa mạc không gì sánh được mênh mông, còn không có cái nào nhân loại có như thế lớn lực lượng, có thể quấy sa mạc mỗi một ngày đều không được an bình, trừ phi là tiên nhân, thần linh tồn tại dạng này, nhưng loại này địa phương làm sao có thể có loại tồn tại này, nhất định là tự nhiên nhân tố nguyên nhân. Diệp Phong tìm tới một nhà cửa hàng, mua một tấm cây hồng bì địa đồ, phía trên ghi chép Tây Bắc chi địa tất cả thế lực, địa vực, dòng sông, thành quốc, thậm chí thôn đều lít nha lít nhít, rõ ràng tiêu ký lấy. Diệp Phong ở phía trên tìm được Sâm La Quỷ Chủng địa phương chỗ. Kỳ quái là, Sâm La Quỷ Chủng được xưng là Thiên Viêm đại lục 16 đại hung địa một trong, hắn bản đồ lại là không gì sánh được nhỏ bé. Diệp Phong nhìn trên bản đồ đến Sâm La Quỷ Chủng, chỉ là đánh dấu vẽ lên một cái vòng tròn, liên thành quốc diện tích cũng không sánh nổi, chỉ có một huyện khu lớn như vậy. Cấm khu. Nhưng mà, Diệp Phong phát hiện tại khoảng cách Sâm La Quỷ Chủng chung quanh mười mấy cái huyện thành, thậm chí mười mấy quốc gia đều đánh dấu lên hai chữ cấm khu, đồng thời đều là lấy Sâm La Quỷ Chủng làm trung tâm. Diệp Phong nghe ngóng phía dưới mới biết được, những này bị đánh dấu bên trên cấm khu hai chữ địa phương đều bị Sâm La Quỷ Chủng toàn bộ chiếm lĩnh, đồng thời trên địa đồ tiêu ký cấm khu vẫn chỉ là bảo thủ tới nói, Sâm La Quỷ Chủng mỗi ngày đều tại xâm lược thành trì cùng hương trấn, bị bọn hắn chiếm lĩnh địa phương đã sớm nhiều vô số kể. Phong Dương huyện. Diệp Phong ở phía trên tìm được một tòa không có bị đánh dấu bên trên cấm khu hai chữ huyện thành. Diệp Phong thông qua truyền tống trận đi thẳng tới Phong Dương huyện chỗ, phát hiện nơi này bầu không khí mười phần kiềm chế, trên đường phố người qua đường thưa thớt, cửa hàng đều đã toàn bộ đóng lại, thậm chí còn trông thấy không nhỏ người đi đường mang theo gia quyến, xách hành lý tại vội vàng đường chạy. Diệp Phong nghe ngóng phía dưới mới biết được, Phong Dương huyện khoảng cách cấm khu chi địa vô cùng gần, cũng đã đến nhanh xâm lược biên giới, không ít người đều tại di chuyển nơi đây hướng nơi khác chạy trốn. Thiên Viêm đại lục thế lực chính phái không ít, vì sao không có thế lực ra mặt chèn ép Sâm La Quỷ Chủng? Nếu như theo loại tình huống này tiếp tục phát triển tiếp, Thiên Viêm đại lục hướng tây bắc đều muốn bị Sâm La Quỷ Chủng chiếm lĩnh không thể. Diệp Phong mang theo loại này nghi hoặc, hướng một vị ngay tại vội vàng đi đường lão giả hỏi đạo. Tiểu hòa tử, ngươi là nơi khác tới a? Gặp Diệp Phong gật đầu, lão giả mới xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở Diệp Phong vài câu. Sâm La Quỷ Chủng cũng không phải ai muốn đánh ép liền có thể chèn ép, tiểu hòa tử a, nơi này lập tức liền muốn bị Sâm La Quỷ Chủng chiếm lĩnh, ta khuyên ngươi hay là mau chóng rời đi đi. Tại Thiên Viêm đại lục, Sâm La Quỷ Chủng mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là để cho người ta kiêng kỵ nhất đầu. Những năm gần đây, vẫn luôn muốn thế lực muốn diệt trừ cái này ác lưu, nhưng chưa bao giờ một cái thế lực thành công qua, ngược lại còn dựng vào không ít nhân mạng. Ngươi chớ nhìn hắn đại bản doanh chỉ có một huyện khu lớn như vậy, dễ dàng hủy diệt, nhưng có làm được cái gì? Hủy diệt một cái, ít ngày nữa đằng sau nó sẽ còn lần nữa khôi phục, vĩnh viễn giết không bao giờ hết, nhất là nghe nói à, nó trong đại bản doanh rắc rối phức tạp, xuyên qua bát phương, thậm chí xuyên qua hơn phân nửa Thiên Viêm đại lục, một khi có người đi bảo, liền tuyệt đối ra không được đơn giản là Diệp Phong nhắc nhở vài câu, lão giả liền vội vàng đi đường. Diệp Phong trong lòng đối với Sâm La Quỷ Chủng có không ít hiểu rõ, bất quá hắn không có cái gì sợ, hắn ngược lại muốn xem cái này Sâm La Quỷ Chủng đại bản doanh, đến tột cùng đến cỡ nào khó xông. Chương 175, Quỷ tộc đại bản doanh chương 175, Quỷ tộc đại bản doanh hắn chú ý cẩn thận, ẩn tàng khí tức hướng Sâm La Quỷ Chủng đại bản doanh mà đi. Ở giữa trải qua thành trấn đều là Liêu Vô Nhân Yên, bị toàn bộ chiếm lĩnh, từng luồng tà sát chi khí bao phủ tại mỗi cái thành trì trên không, còn có thể nhìn thấy tà tuy ở trên không bay múa, tuần tra. Diệp Phong dung hợp hư không, những tiểu nhân vật này căn bản không phát hiện được hắn, một đường xuyên qua 10 cái thành trì, càng là xâm nhập, thành trì phòng thủ cùng khí tức đều càng ngày càng nghiêm mật, cường đại. Từng cái quỷ tộc cao thủ khí tức tản bộ trong hư không, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được bọn hắn cảm ứng. May mắn Diệp Phong có hỗn độn chân khí, nếu không còn chưa tới nơi đại bản doanh, liền sẽ bị những cao thủ này phát hiện. Rốt cục, tránh thoát tầng tầng cảm ứng, Diệp Phong rốt cục đi tới cuối cùng một tòa thành trấn bên trong, chỉ cần qua tòa thành trấn này, chính là đạt tới quỷ tộc đại bản doanh chỗ. Thành này trong trấn cao thủ càng cường đại hơn, nhìn khí tức hẳn là đều tại cựu tinh bí cảnh ngũ trọng tả hữu. Diệp Phong thần sắc có chút ngưng trọng xuống tới. Tránh thoát tòa thành trấn này cao thủ, hắn tự nhiên không nói chơi, chỉ là hắn nhận thức được một vấn đề, nơi đây còn chưa tới nơi quỷ tộc đại bản doanh, liền có cựu tinh bí cảnh ngũ trọng cao thủ tòa trấn, cái kia quỷ tộc đại bản doanh đâu, tất nhiên có càng cường đại hơn cao thủ, nhất là nam tử tóc đỏ bản tôn. Diệp Phong lần lần cảm thấy, lấy thực lực của hắn bây giờ, chém giết không được nam tử tóc đỏ bản tôn. Ân. Ngay tại Diệp Phong tiếp tục đi tới lúc, đột nhiên khu phố một bên có âm thanh truyền đến. Đều cẩn thận một chút, đây chính là đưa cho đại uy vô lượng pháp tôn đồ vật, rất bể một kiện, muốn các ngươi đầu. Diệp Phong hướng phía thanh âm xuất xứ nhìn lại, chỉ gặp đó là 10 cái người mặc màu đen quỷ y tu sĩ, bờ vai của bọn hắn phía trên đều dơ lên từng cái màu vàng dương lớn, không biết bên trong chứa cái gì, cái kia 10 cái quỷ tộc người dơ lên hành đầu lúc, nhìn qua rất cảm thấy cố hết sức. Hừ, những này quỷ tộc người, nhất định là không biết từ chỗ nào giành được chân quý chí bảo, lấy ra hiến cho quỷ tộc bên trong lãnh đạo cao tầng. Diệp Phong thật sự là hận thấu những này làm nhiều việc các quỷ tộc người, nếu như không phải sợ bại lộ khí tức, dẫn tới cường giả chú ý, hiện tại vừa muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Quỷ tộc đại bản doanh phòng ngự tất nhiên 10 phần bá đạo, bằng vào năng lực của ta còn không biết có thể hay không đi vào, không bằng trong lòng của hắn khẽ động, khí tức cẩn nấp vô hình, đi theo tại phía sau bọn họ, chờ đợi một cái cơ hội. Chỉ chốc lát sau, tựa hồ là trong những dương kia đồ vật thực sự quá nặng, những cái kia quỷ tộc tu sĩ cả đám đều mệt quá sức, thở hồng hộc đứng lên. Thấy thế, bọn hắn phía trước nhất một cái quỷ tộc đầu mục, sợ những người này rất bể trong dương bảo vật, mang to bọn hắn một đám phế vật đằng sau, đành phải để bọn hắn nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục thể lực. Mẹ nó, đều do nữ nhân kia, không chỉ có ẩn nút tiến đại bản doanh của chúng ta, còn nổ chúng ta thông đạo đặc thủ, dẫn đến chúng ta vận đồ vật chỉ có thể dựa vào thể nội, gai điểm túi, thật là đáng chết. Ai nói không phải, nương môn kia quá ác độc, nghe nói là từ lòng cổ đại lục tới, muốn tìm chúng ta tộc trưởng báo thủ. Hừ, cựu tinh cảnh nhị trọng sâu kiến thôi, làm sao có thể là tộc trưởng đối thủ của đại nhân, nếu như không phải nàng thủ đoạn rất nhiều, lợi dụng năng lượng tạc đạn cản trở chúng ta tộc trưởng, cuối cùng làm sao có thể để nàng cho chạy trốn. Bọn hắn ngã trên mặt đất, có một câu không có một câu phát ra bực tức, đều bị Diệp Phong nghe vào trong tai. Long cổ đại lục nữ tử, là ai, cựu tinh bí cảnh nhị trọng tu vi, có thể chui vào quỷ tộc đại bản doanh, còn nổ bọn hắn thông đạo, từ tay của nam tử tóc đỏ bên trong trốn thoát, quả thực là nữ trung hào kiệt. Ngay tại Diệp Phong âm thầm sợ hãi thán phục thời khắc, một tên quỷ tộc tu sĩ đứng lên thân, tùy ý tìm một cái góc đang muốn đi vệ sinh. Đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đánh vào tiến vào sâu trong linh hồn, lực lượng cường đại, dễ như trở bàn tay, để hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền trực tiếp bị chém giết. Hưu. Diệp Phong nắm lấy thời cơ, hóa thành một đạo hư vô quang mang, tốc độ quá nhanh, tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới, tiến vào quỷ tộc tu sĩ trong thân thể. Tốt, tất cả đứng lên, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian đi đường đi, nếu như đến trễ canh giờ, đại uy vô lượng pháp tôn muốn các ngươi để mắt. Nghỉ ngơi một hồi, quỷ tộc đầu mục bắt đầu quát chói hai thúc dục. Những cái kia quỷ tộc tu sĩ lại là tâm không cam tình không nguyện bắt đầu đi đường. Qua có chừng hơn nửa ngày công phu, một đoàn người rốt cục ra tòa thành trì này, đi tới quỷ tộc đại bản doanh chỗ. Chỉ gặp, quỷ tộc đại bản doanh căn bản không phải một tòa thành trì, không có nhiều loại kiến trúc, có chỉ là từng tòa tòa thần miếu màu đen cùng tế đàn. Diệp Phong khống chế thân thể của người kia đằng sau, nhìn thấy dưới tầm mắt hết thảy. Trong thành trì dòng người cuồn cuộn, lít nha lít nhít, không ngừng xuyên thẳng qua tại từng cái thần miếu cùng trong tế đàn. Mỗi cái trong thần miếu đều ở lấy quỷ tộc cương giả, từng luồng tà ác cường hành khí tức ba động từ bên trong tản ra. Còn có những tế đàn kia, tựa hồ chuyên môn là tàn sát bách tính địa phương. Có quỷ tộc tu sĩ áp lấy từ nơi khác cướp đoạt tới bách tính tiến vào thành trì, một bộ phận bị phái đi làm người hầu, tính nô, còn muốn rất tàn nhẫn, trực tiếp ném vào tế đàn, cung cấp nuôi dưỡng cho quỷ tộc cao thủ hấp thu. Tựa hồ bởi vì giết người quá nhiều, tà sát chi khí cực nặng, dẫn đến thần miếu tế đàn trên không xuất hiện từng luồng màu đen vặn vẹo vòng xoáy, cùng bên ngoài thế giới hình thành hai thái cực. Thật sự là tàn nhẫn, những này không có nhân tính xuất sinh. Diệp Phong nhìn đây hết thảy, lửa giận trong lòng tuôn ra, đó cũng đều là từng đầu nhân mạng a, cứ thế mà chết đi. Diệp Phong liền nghĩ tới Tử Y tiền bối, trong lòng của hắn vừa đau buồn đứng lên. Đi theo tại đội ngũ, Diệp Phong tiến nhập trong thành trì, ở giữa không xuống 20 đạo ý chí từ trên người hắn liếc nhìn đi qua, cẩn thận thăm dò bình thường, mỗi một đạo ý chí đều là tuyệt đỉnh cao thủ, không tại cựu tinh bí cảnh bắt trọng phía dưới. Diệp Phong trong lòng không chắc, bởi vì hắn không biết mình ẩn nấp thần thông có thể hay không tránh thoát những người này nhìn trộm. May mắn hắn không có tùy tiện tiến vào, một khi bại lộ khí tức, bị trong đó bất luận cái gì một đạo ý chí phát hiện, như vậy kết cục của hắn tuyệt đối thập tử vô sinh. Hắn đem tự thân khí tức toàn bộ ẩn tàng, hóa thành một viên yếu ớt hạt tròn chìm vào tại đan điền chỗ sâu, chỉ để lại một đạo ý thức cùng linh hồn chi lực đang thao túng bộ thân thể này. Cái kia mấy chục đạo ý chí liếc nhìn ở trên người hắn, chỉ là dừng lại một hơi thời gian, liền bỏ tới. Ân. Ngay tại Diệp Phong âm thầm thở phào sát na, một đạo không gì sánh được cường hành ý chí bỗng nhiên lại tiệm hồi đến Diệp Phong trên thân, tựa hồ phát hiện cái gì, lại đối Diệp Phong thân thể trọng tân tiến hành thẩm tra. Một sát na này, Diệp Phong lông tơ đều dựng lên, sinh ra một cỗ mãnh liệt đại nạn lâm đầu cảm giác. Hắn liền cảm thấy không gian bốn phía bị cỗ ý chí này toàn bộ phong tỏa. Chính mình khống chế cái này, nhục thân cũng tại cô ý chí này bên dưới, hoàn toàn bại lộ đi ra, giống như bị người gỡ ra quần áo, bên trong huyết dịch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, đan điền, thậm chí đại não, linh hồn, một tơ một hào đều không có buông tha. Diệp Phong thầm kêu không tốt, hay là xem thường những người này cảm ứng, tiến một bước che giấu khí tức của mình, thiểm điện ở giữa, đem viên kia cho bụi hạt tròn dung nhập vào nhục thân trong máu, thông qua hỗn độn chân khí đem tự thân khí tức, linh hồn, ý chí đều chuyển hóa thành tà sát chi khí, che đậy hết thảy, thậm chí liền hô hấp tần suất đều cùng bộ thân thể này tức tương liên. Chương 176, quỷ phù dẫn đường. Chương 176, quỷ phù dẫn đường. Làm xong những này, Diệp Phong cố gắng bảo trì sự trấn định của mình, đi theo đội ngũ từng bước đi về phía trước, bây giờ còn không có bại lộ, nhất định phải bước vàng, không thể có bất kỳ kinh hoàng nào biểu hiện. Chẳng lẽ là bản tọa ảo giác? Cố ý chí kia tại Diệp gia trên thân, chọn vẹn dừng lại 20 cái hô hấp tả hữu mới rút lui ra ngoài, không phát hiện chút gì. Diệp Phong kinh ra cả đời mồ hôi lạnh, không biết là chính mình chỗ đó có vấn đề, đưa tới vị cường giả này chú ý, bất quá hắn không có cảm thấy mình an toàn, hắn có loại cảm giác, cố ý thức kia tất nhiên hay là bí mật quan sát lấy hắn, một khi hắn có bất kỳ chỗ không đúng, trong nháy mắt liền sẽ chấn áp mà đến. Đi có chừng gần nửa ngày thời gian, đám người bọn họ rốt cục đi tới toàn bộ hành trình trung ương nhất địa phương. Chỉ gặp, đó là một tòa vô cùng to lớn tòa thần miếu màu đen, hùng vĩ đồ sộ, so mặt khác thần miếu lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần trở lên, một cỗ tà ác không gì sánh được huyết sát chi khí từ trong thần miếu lan tràn ra, âm trầm khủng bố, tựa hồ bên trong cư trú kinh khủng bực nào tồn tại, ảnh hưởng toàn thành tất cả quỷ tộc tu sĩ ý chí, nắm trong tay nơi này hết thảy. Đây mới là quỷ tộc chân chính đại bản doanh. Diệp Phong nhìn xem trước mặt miếu thờ, không dám tùy tiện cảm ứng tình huống bên trong, nhưng hắn có loại cảm giác, nam tử tóc đỏ bản tôn liền tại bên trong, Linh Nhi cũng ở bên trong. Diệp Phong bọn người giơ lên cái dương, tại quỷ tộc đầu mục dẫn đầu xuống, tiến nhập miếu thờ. Bên trong rắc rối phức tạp, có động thiên khác, vô số đầu hắc ám thông đạo tung hoành bát phương. Mỗi một cái lối đi bên trong đều có vô số quỷ tộc cường giả ở tại bên trong, khí tức tà ác, huyết tinh nồng đậm, còn có như ẩn như hiện thúc thiết, gào thét, ác linh gào thét, giống như đi tới huyết sát chi địa, Diệp Phong đều cảm thấy rùng mình. Thật không phải là người ngốc địa phương. Tại quỷ tộc đầu mục dẫn đầu xuống, Diệp Phong bọn người từ một bên cửa hàng tiến vào, không gian bên trong 10 phần rộng lớn, theo không ngừng xâm nhập, không gian càng lúc càng lớn, từng tòa lầu các vườn hoa đều dần dần hiện ra. Đây là thông hướng đại uy vô lượng pháp tôn nơi ở chỗ. Bất quá, có lẽ là bởi vì Diệp Phong trở thành kết giới sư nguyên nhân, hắn cảm nhận được bốn phía không gian dị dạng. Từng luồng vô hình ba động tản bộ tại trong không gian, mắt thường không cách nào phân biệt, nhưng căn bản trốn không thoát Diệp Phong cảm ứng. Nơi này không gian bị bố trí một đạo cường đại sức phòng ngự, còn có một loại huyền huyễn khó lường trận pháp, thậm chí theo hắn không ngừng tiến vào, không gian bốn phía biến hóa khó lường. Một hồi xuất hiện vạn trọng sân rừng, một hồi xuất hiện giang hà hồ nước, một hồi lại là băng hỏa chi địa, vứt bỏ thành lâu. Diệp Phong suy đoán, nơi này không gian hẳn là lẫn nhau chồng chất, không gian không ngừng biến hóa, tựa như một tòa giống như mê cung, nếu như không rõ ràng lộ tuyến, thực sẽ mê thất trong đó, vĩnh viễn ra không được. Đem cái dương bỏ vào là có thể, đại uy vô lượng pháp tôn tự sẽ phái người tới lấy. Rốt cục, tại quỷ tộc đầu mục dẫn đầu xuống, Diệp Phong một đoàn người bảy trái tám lựa gạt đi tới một tòa to lớn màu đỏ nhà kho trước mặt. Đây cũng là đại uy vô lượng pháp tôn tư nhân nhà kho, chuyên môn để đặt một chút từ nơi khác cướp đoạt tới bảo vật. Quỷ tộc đầu mục tựa hồ thường xuyên dẫn người đến đây, thế mà có được tiến vào nhà kho biện pháp. Chỉ gặp hắn đứng ở nhà kho trước mặt, hai tay đánh ra một đạo phức tạp pháp ấn màu đỏ, dung nhập vào nhà kho trong cửa lớn, lập tức cầm ẩm, cửa lớn thế mà từ từ mở ra. Tại quỷ tộc đầu mục thúc giục bên dưới, Diệp Phong bọn người tiến vào bên trong. Vốn cho rằng bên trong bảo vật đông đảo, ai muốn lớn như vậy trong kho hàng bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, ngược lại là nhà kho bốn phía trên tường khảm nạm từng cái huyết sắc dạ minh châu, đem nhà kho chiếu dị thường đỏ bừng, nhìn qua giống như là từng cái con mắt bình thường nhìn chăm chú lên hết thảy, để cho người ta không chỗ ẩn nút. Xem ra nơi này chỉ là tạm tồn bảo vật địa phương, chân chính nhà kho còn tại đại uy vô lượng pháp tôn nơi đó, cũng là ai sẽ đem bảo vật để ở chỗ này, chỉ có chính mình tự mình khống chế mới là an toàn nhất. Xem ra cái kia đại uy vô lượng pháp tôn là một cái hết sức cẩn thận người. Diệp Phong đem cái dương buông xuống đằng sau, liền đi theo quỷ tộc đầu lĩnh đi ra. Hiện tại hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì luôn cảm thấy âm thầm có một đôi mắt đang quan sát hắn, có lẽ còn là trước đó cô ý chí kia, nếu như lúc này không giữ được bình tĩnh động, chẳng phải là trong nháy mắt liền bại lộ. Cho nên hắn muốn chờ. Liên tiếp hai ngày đi qua, rốt cục tại ngày thứ ba thời điểm, hắn loại kia bị âm thầm thăm dò cảm giác rốt cục biến mất. Bất quá hắn lý do an toàn, lại nhiều ngừng hai ngày thời gian, phát hiện không còn dị thường sau, hắn tìm tới trước đó dẫn bọn hắn tiến vào nhà kho cái kia quỷ tộc đầu mục. Kỳ thật đầu mục này Diệp Phong vẫn luôn đang chú ý, chính là muốn đoạt xá trí nhớ của hắn, tiến vào bày ra cái dương trong kho hàng. Hắn muốn lấy được trong những dương kia bảo vật, cũng không biết cái dương bây giờ còn đang không tại. Hắn tìm đúng thời cơ, thần không biết quỷ không hay đem quỷ tộc đầu mục chém giết, điều khiển thân thể của hắn, lợi dụng trong đầu hắn ký ức tiến vào trong thần miếu. Nếu như là bình thường tu sĩ tiến vào thần miếu, chắc chắn gây nên một số người chú ý, nhưng Diệp Phong phát hiện, ra vào thần miếu đều là quỷ tộc cao thủ, thấp nhất cấp bậc chính là quỷ tộc đầu mục giống như tồn tại, giống trước đó Diệp Phong bọn hắn tiến vào thần miếu, nhất định phải tại quỷ tộc đầu mục dẫn đầu xuống tiến vào, nếu không căn bản không cho phép tiến vào. Đây cũng là Diệp Phong nhất định phải đoạt xá quỷ tộc đầu mục nguyên nhân trọng yếu. Quỷ phù dẫn đường. Từ khi đi vào sân động, Diệp Phong rốt cục hiểu rõ vì cái gì tại rắc rối phức tạp trong không gian, cái kia quỷ tộc đầu mục có thể rõ ràng phân rõ phương hướng, tìm tới nhà kho chỗ. Nguyên lai, tại cái này quỷ tộc đầu mục trong óc có một đạo dẫn đường quỷ phù. Loại này quỷ phù toàn thân huyết hồng, giống một cái dữ tợn xấu xí mặt người một chuyện, tà ác âm trầm, còn tản mát ra một loại ba động kỳ dị. Loại ba động này, tựa hồ có thể trong ngoài tương liên, khí tức cùng tồn tại, có thể làm cho người sở hữu tại quỷ phù dẫn đường bên dưới đến mục đích. Trên đường đi, bên người Đức Quang đi qua không ít quỷ tộc cao thủ, không có người hỏi hắn làm gì, lẫn nhau câu thông đặc biệt thiếu, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một chút, tiềm thức bên trên đều coi là Diệp Phong là dâng đại uy vô lượng pháp tôn mệnh lệnh, tiến đến báo đến. Rất nhanh, trải qua trái bảy phải tám lộ tuyến đằng sau, Diệp Phong đi tới trước đó tòa kia nhà kho, giờ phút này bốn phía không người, hắn đánh ra một đạo pháp ấn màu đỏ, dung nhập vào trong cửa lớn đến lập tức cửa lớn chậm rãi mở ra. Hắn tiến vào bên trong, trước mắt đống nhiên sáng lên. Không nghĩ tới 5 ngày đi qua, những cái dương này còn ở nơi này, đại uy vô lượng pháp tôn ngược lại là không có chút nào sốt ruột ra từ giờ trở đi, trong những cái dương này bảo vật đều thuộc về ta Diệp Phong, các ngươi quỷ tộc khắp nơi đốt giết cướp đoạt, giết hại bất tính, cũng không có nghĩ đến sẽ có một ngày lại có thể có người loại lẻn vào đến các ngươi trong đại bản doanh đi, còn trộm lấy các ngươi bảo vật. Cũng không nhìn trong dương là bảo vật gì, thời gian có hạn, bất chấp tất cả, Diệp Phong đem cái dương thu sạch đến trong giới chỉ, dù sao cái kia Lạp Thát lão giả tặng chiếc nhẫn, bên trong không gian cực lớn, chỉ là cái này mười mấy cái dương tính là gì, một tòa thành trì đều có thể chứa được. Ân. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị rời đi nhà kho thời khắc, đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, nghe thanh âm, chính là hướng nhà kho bên này đi tới. Chương 177, lần nữa cảm ứng được linh nhi, Sâm La Quỷ Vương khí tức. Chương 177, lần nữa cảm ứng được linh nhi, Sâm La Quỷ Vương khí tức không tốt. Diệp Phong mười phần không may, mới vừa tới đến nhà kho, liền có người góp chân đến, khẩn cấp phía dưới, hắn thân ảnh dung nhập không gian, cùng nhà kho hoàn cảnh hòa làm một thể, nhịp tim hô hấp đều cùng nhà kho tại cùng một tần suất phía trên, không dám dẫn phát một tơ một hào khí tức ba động. Ầm ầm. Nhà kho cửa lớn từ từ mở ra, một đạo huyết ý nam tử đi đến. Bất quá hắn tiến đến xem xét, lập tức ngây mẩn cả người. Kỳ quái, pháp tôn đại nhân bảo vật vài ngày trước liền đã đến, vì sao trong này cái gì cũng không có? Hắn nhìn bốn phía một chút, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, đây là có chuyện gì? Phải biết, bảo vật tiến vào nhà kho, không có pháp tôn đại nhân mệnh lệnh, là căn bản không thể có người tới bắt lấy bảo vật, dù cho có chút quỷ tộc đầu bụng biết như thế nào mở ra nhà kho biện pháp, nhưng bọn hắn cũng không có lá gan này trộm lấy pháp tôn đại nhân bảo vật a. Chẳng lẽ? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi. Lần trước Long Cổ Đại Lục một nữ tử, không biết lợi dụng thủ đoạn gì, vụ trộm ẩn nút tiến đến, nổ chúng ta không ít thông đạo đặc thù cùng nhà kho, chẳng lẽ lần này cũng có người ngoài tiến đến, trộm lấy chúng ta bảo vật? Hắn nghĩ tới hậu quả đáng sợ gì, lập tức hướng phía nhà kho bên ngoài chạy tới. Ầm ầm, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn trong không gian, đột nhiên nô ra một cái hỗn độn đại thủ, mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô, oanh sát hết thảy, giam cầm hết thảy, hướng thẳng đến huyết y nam tử bao phủ xuống. Đây là cái gì? Huyết y mặt nam tử sắc đại biến, thế mà không có phát hiện còn có người giấu ở nhà kho trong không gian. Hắn muốn làm ra pháp kháng động tác, chợt phát hiện thân thể của mình không cách nào di động, ngay cả tiếng gào đều không phát ra được. Hắn thành mặc người chém giết cừu non. Sau một khắc, hỗn độn đại thủ liền giam ở đầu của hắn phía trên, cường lực uốn éo, cứ như vậy chết, ngay cả ai giết chính mình cũng không biết. Diệp Phong đem thi thể dẫn tới chiếc nhẫn trong không gian, khống chế thân thể của hắn, tại hắn ký ức tìm kiếm bên dưới, vậy mà biết được Sâm La Quỷ Vương chỗ cư trụ. Rốt cuộc tìm được, chỉ cần có thể tìm tới Sâm La Quỷ Vương, liền nhất định có thể phát hiện linh nhi khí tức. Hắn lợi dụng nam tử huyết y nhục thân, nên ngang từ trong kho hàng đi ra, đi tới bên ngoài huyệt động. Có thể nhìn thấy, bên ngoài huyệt động bốn phương thông suốt, có vô số cái hắc ám hang động, trong đó trung ương nhất cái kia chính là Sâm La Quỷ Vương nơi ở. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện cũng không có gây nên người khác chú ý, liền giống thường ngày đi bảo. Theo không ngừng tiến lên, không gian bốn phía không ngừng biến hóa, hư hư thật thật, khi thì dạo bước tại cổ đạo phía trên, khi thì hành tẩu tại hàn băng chi địa, lại khi thì giẫm đạp tại thi cốt từng đống bên trong. Trên đường đi, hắn gặp phải tu sĩ không nhiều, bởi vì bộ túi da này, không có người đối với hắn lòng sinh hoài nghi, cũng không đoạn xâm nhập, bốn phía phòng ngự càng ngày càng yếu. Đây là một loại bẫy dập, chính là để kẻ xông vào bưng lòng cảnh giác, một khi kẻ xông vào bại lộ khí tức, trong nháy mắt liền sẽ bị phát hiện. Diệp Phong thần kinh kéo căng, càng thêm coi chừng. Từ từ, ngay tại Diệp Phong đi sau một nén nhang, thông đạo phía trước bỗng nhiên dần hiện ra từng luồng huyết sắc lôi đỉnh, trên không trung du tẩu. Đến nơi này, Diệp Phong đã vô cùng cẩn thận, bởi vì nam tử huyết ý trong trí nhớ căn bản không có nơi này hết thảy ký ức, nói cách khác, hắn căn bản không có lại tới đây, hoặc là, hắn căn bản không có tư cách lại tới đây. Như vậy vấn đề tới, lấy Diệp Phong hiện tại hành vi đã phi thường khả nghi. May mắn bốn phía không có quỷ tộc tu sĩ. Hắn thôi động tự nhiên chi hồn cùng hỗn độn chi khí, thân thể dung nhập hư không, từ từ tiếp cận những cái kia huyết sắc lôi đỉnh. Càng là tiến lên, lôi đỉnh càng là nồng đậm, khí tức rất mạnh, thật giống như một cây cùng sợi dâu bình thường. Nhất là Diệp Phong phát hiện, trong hư không lôi đỉnh lại là từ hang động trong vách tường mọc ra, vừa đi vừa về nhúc đích, tựa hồ có được sinh mệnh, nhìn qua dùng mình. Diệp Phong không dám đụng vào những sợi dâu này, lấy hắn kết giới sư mẫn cảm lực, hắn phát giác được những này huyết sắc lôi đỉnh vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn, tại nó chỗ sâu, tựa hồ kết nối với cái gì tồn tại kinh khủng. Một khi hắn tiếp xúc những lôi đỉnh này, trong nháy mắt liền sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, từ đó lâm vào bị động cục diện. Hắn nước chảy bèo trôi, không dám dẫn phát bất kỳ khí tức ba động, thân ảnh như quỷ mị, như du long, lại như li miêu xúc cốt, chuyên môn tránh né một cây kia cùng huyết sắc lôi đỉnh núp đích, tại giữa bọn hắn khe hở, một chút xíu thâm nhập vào đi. Ân, khí tức này là ngay tại hắn tránh thoát những lôi đỉnh này khu vực thời điểm, phía trước chỗ sâu hư không chỗ, đột nhiên phiêu đãng đến đây một tia khí tức quen thuộc. Khí tức này bản nguyên không ở nơi này, tựa hồ cách nơi này còn cách một đoạn, là trong huyệt động khí lưu đem cố khí tức này dẫn tới nơi này. Linh Nhi, là Linh Nhi khí tức, Linh Nhi không có chết, Sâm La Quỷ Vương ngươi quả nhiên không có gạt ta, quá tốt rồi. Diệp Phong sắc mặt đại hỉ, bởi vì ở chỗ này rốt cục bắt được Diệp Linh Nhi khí tức. Quá khó khăn, trong lòng phi thường kích động, trước đó hắn còn lo lắng Sâm La Quỷ Vương là đang lừa hắn, hiện tại xem ra Linh Nhi thật không có chết, mà lại ngay tại bên trong tòa hang động này. Xem ra Linh Nhi trên thân thật có Sâm La Quỷ Vương cảm thấy hứng thú đồ vật. Hắn lần nữa xâm nhập, cấp thiết muốn biết Linh Nhi tình huống. Nhưng mà, ngay tại hắn truy tìm Linh Nhi khí tức không ngừng tiến lên, liền muốn cảm giác tìm tới Linh Nhi thời điểm, đột nhiên phía trước chỗ trên vách tường, mọc ra từng cái tà ác không gì sánh được con mắt màu đỏ. Những con mắt này, lít nha lít nhít, mọc đầy toàn bộ vách tường, còn tại vừa đi vừa về chuyển động, nhìn qua dùng mình. Những con mắt này, tuyệt đối mang theo ý thức, hẳn là đến Sâm La Quỷ Vương chỗ một đạo phòng tuyến cuối cùng, đáng tiếc ta không có nắm chắc xuyên qua. Diệp Phong lại tới đây, nhìn xem những này con mắt màu đỏ ngòm, trong lòng chính là có một cố dự cảm cực kỳ không tốt, hắn trong cõi u minh cảm giác được, một khi hắn từ những con mắt này ở giữa thông qua, tất nhiên sẽ bị phát hiện, sau đó trấn áp, không trốn thoát được. Bất quá, riêng là những con mắt này coi như xong, Diệp Phong sẽ còn khiêu chiến một chút, vạn nhất tránh thoát khỏi những con mắt này tiến nhập đâu. Chân chính để hắn dừng bước, là hắn ở phía trước trong hư vô, xuất hiện một cốt như ẩn như hiện khí tức. Cố khí tức ba động này phi thường yếu ớt, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác sát thực mười phần khủng bố, thâm thúy, tựa hồ chân chính tà sát chi thần giáng lâm, thống trị nhân gian. Đây là Sâm La Quỷ Vương khí tức. Chương 178, linh cấp chiến binh, Khô Lâu Quỷ Cầm. Chương 178, linh cấp chiến binh, Khô Lâu Quỷ Cầm. Diệp Phong mười phần khẳng định, trận đánh lúc trước nam tử tóc đỏ mặc dù chỉ là Sâm La Quỷ Vương phân thân, nhưng khí tức sẽ không thay đổi. Giờ phút này, hắn tại cố này yếu ớt khí tức bên dưới, vậy mà cảm nhận được cùng nam tử tóc đỏ giống nhau như lúc khí tức. Đáng sợ, thật đáng sợ. Vốn cho rằng đối với nam tử tóc đỏ bản tôn ta còn có sức đánh một trận, hiện tại xem ra ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Thực lực của hắn tất nhiên siêu việt cựu tinh bí cảnh, đặt đến trong truyền thuyết càn khôn hóa cảnh, loại tồn tại này giết chết ta 100 lần đều không đủ. Diệp Phong cảm nhận được thật sâu kiên kỵ, biết lần này cứu không ra Linh Nhi. Linh Nhi, ca ca có lỗi với ngươi, lần này không cách nào cứu ngươi đi ra, bất quá yên tâm, coi ta lần sau đến chỗ này lúc nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Diệp Phong trong lòng mười phần tự trách, hận tại sao mình yếu như vậy, hắn thể lần sau tới nhất định phải đem Sâm La Quỷ Vương chém giết, cứu ra Linh Nhi. Liếc mắt nhìn chằm chằm hang động chỗ sâu nhất chỗ, hắn không cam lòng rời đi, càng là nơi này dạo chơi một thời gian lâu, hắn liền càng có một loại nhanh bại lộ cảm giác. Sâm La Quỷ Vương ngươi chờ, chỉ cần ta đột phá cựu tinh bí cảnh, chắc chắn trước tiên lấy ngươi đầu chó. Diệp Phong vô thanh vô tức ra hang động, bất quá hắn không có rời đi, mà là căn cứ nam tử huyết ý ký ức, lại tới trước đó huyệt độc kia. Nếu tới này một lần, không đem ngươi Sâm La Quỷ chủng quấy bên trên quấy một phát, thật có lỗi với ta không xa vạn dặm tới đây một chuyến. Sâm La Quỷ Vương, mặc dù ta không có cách nào đối phó ngươi, nhưng thủ hạ của ngươi đại uy vô lượng pháp tôn, ta vẫn là có biện pháp. Đại uy vô lượng pháp tôn hang động, tương đối mà nói muốn dễ dàng một chút, dù sao nam tử huyết ý trong trí nhớ có trong này hết thảy tình huống. Diệp Phong lại tới đây, ngược lại không có ẩn tàng khí tức, mà là nên ngang đi ở bên trong, hướng hang động chỗ sâu đi đến. Hô, hô còn không có tới gần động phủ chỗ sâu, từng luồng hô hấp thổ nạp thanh âm quần quần truyền đến. Như cự bình ra biển, lại như giang hà bốc lên, theo mỗi một lần thổ nạp, trong không gian khí lưu đều ở bên trong bên ngoài phản công, giống như là gây nên biển động bình thường. Đó là cái cao thủ, tựa hồ đang tu luyện, lại tựa hồ đang ngủ say. May mắn Diệp Phong có thể dung nhập vào trong không gian, đi theo khí lưu theo sóng phiêu đãng, cái này nếu là bình thường cựu tinh bí cảnh cao thủ, riêng là cỗ này hô hấp thổ nạp đều có thể đem bọn hắn quấy giết mà chết. Căn cứ nam tử huyết y ký ức, người này chính là đại uy vô lượng pháp tôn, hắn giờ phút này hẳn là đang luyện công, tu luyện một môn cực kỳ cao minh quỷ tộc khí công, lại trải qua mười mấy đầu hành lang. Diệp Phong đông đi tới một tòa hắc ám u sâm trong vườn hoa, nơi đó có lầu cát, hòn non bộ, còn có một mảnh khoảng 100 mét hồ nước. Nhưng mà cái hồ này không phải bình thường hồ nước, bên trong nước hồ thế mà huyết hồng không gì sánh được. Diệp Phong vừa tới nơi này, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lập vào mặt, để hắn kém chút nôn mửa liên tục. Vô số oan hồn ác quỷ ở bên trong gào thét gầm rú, giống như là kinh lịch cỡ nào cực hình bình thường. Thật không biết người này chém giết bao nhiêu dân chúng vô tội, mới có thể ngưng tụ thành như thế một mảng lớn hồ nước màu đỏ ngòm. Đó là Diệp Phong ánh mắt đống nhiên như ngừng lại trong vũng máu chỗ. Ở nơi đó, có một cây tản ra nồng đậm huyết sát chi khí màu đen quỷ trượng, chống rông phiêu phủ ở cái kia. Quỷ kia trượng lồi lõm cũng đủ, toàn thân trên dưới do vô số khô lâu quỷ đầu sắp xếp tạo thành, lít nha lít nhít, còn tại vặn bẹo nhúc nhích, giống như một cái có sinh mệnh vật sống bình thường. Đó là khô lâu quỷ trượng. Tại nam tử huyết y trong trí nhớ, khô lâu quỷ trượng thế nhưng là hiếm có quỷ tộc chí bảo, uy lực to lớn, nghe nói hay là viễn cổ không ma quỷ vương huy bên dưới, thứ nhất khô lâu quỷ tướng chiến binh, không biết đổ sát qua bao nhiêu sinh linh, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, cũng không biết trời xui đất khiến, quỷ này binh thế mà chạy tới vô lượng pháp tôn trong tay. Chỉ thấy phía dưới huyết thủy giống như nhận loại nào dẫn dắt bình thường, toàn bộ hướng về quỷ trượng bên trong điên cuồng chui vào, theo huyết thủy không ngừng tràn vào, khô lâu quỷ trượng khí tức càng thêm âm trầm, khủng bố, toàn bộ bốn phía đều bị tà ác vây quanh, sát khí cực nặng, huyết khí ngập trời. Diệp Phong lại tới đây, lập tức biểu hiện ra một bộ cuống quýt sốt ruột, đại sự không ổn dáng vẻ, đối với hồ nước màu đỏ ngòm lòng đất, thanh âm hấp tấp nói, pháp tôn đại nhân, không xong, trước đó vài ngày đoạt lại tới bảo vật, không biết vì sao không cánh mà bay, hiện tại trong kho hàng cái gì cũng không có, pháp tôn đại nhân ngài mau đi xem một chút đi. Cái gì? Hét lớn một tiếng, âm thanh bỗng từ hồ nước màu đỏ ngòm dưới mặt đất xuyên tấu mà ra. Diệp Phong đều cảm giác lỗ tai ông tắc hưởng, toàn thân phát run, mười phần khó chịu. Soạn. Sau một khắc, một bóng người trực tiếp trong vũng máu bay ra, Diệp Phong định nhãn nhìn lại, đó là một bộ thân thể trung niên nam tử khôi ngô, không có tóc, toàn thân trên dưới cách ăn mặc trái ngược với một vị tăng nhân. Trên cổ của hắn treo từng viên huyết sắc Phật châu, mỗi cái Phật châu đều do một cái mặt thái giữ tận sắc mặt tạo thành. Hắn người mặc một bộ rộng lớn huyết sắc Phật y, trên đó quỷ ảnh trùng điệp, không ngừng oan hồn ác ma ở phía trên lấp lóe mà qua, khí tức tà ác vừa kinh khủng, hoàn toàn là một cái giết chóc Phật tăng, phản người tu hành. Bản pháp tôn đồ vật cũng dám trộm, là ai? Thật là lớn gan, Sâm La quỷ vạn đều muốn cho ta mặt mũi, lại còn có người dám trộm bản pháp tôn đồ vật. Hắn nhìn Diệp Phong một chút, cũng không có phát hiện chỗ không ổn, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo huyết quang, rời đi nơi đây. Khô Lâu quỷ trượng, quỷ tộc bên trong số một số hai tuyệt đối quỷ binh, nếu như ta không có cựu tầng luyện ngục tháp, ta nhất định phải đưa ngươi đạt được, nhưng bây giờ, ngươi trong mắt ta căn bản không có giá trị lợi dụng. Bất quá, dù vậy, ta vẫn còn muốn đem trấn áp, địa ngục chiến binh khí tức quá nặng, người bình thường căn bản là không có cách sử dụng, ta trấn áp ngươi, luyện hóa ngươi hết thảy, đưa ngươi thể nội huyết sát chi khí toàn bộ tịnh hóa, đưa cho ta hảo huynh đệ Lưu Thập Bát. Đây mới là Diệp Phong đến chỗ này chân chính ý đồ. Nhìn thấy đại uy vô lượng pháp tôn không có hoài nghi chính mình, hắn đem ánh mắt nhìn về hướng Khô Lâu quỷ trượng. Ầm ầm, hỗn độn đại thủ hướng thứ nhất đem chụp tới. "Ân, ngươi là ai, dám ra tay với ta?" Một đạo khàn giọng, thanh âm âm trầm bỗng nhiên từ quỷ trong trượng phát ra. Nó vậy mà cũng là một kiện linh cấp chiến binh, có được khí linh. "Ông." Chỉ thấy Khô Lâu quỷ trượng bốn phía đông dâng lên từng luồng mãnh liệt huyết sát chi khí, hỗn độn đại thủ còn không có tiếp cận, liền bị nguồn lực lượng này vành sát phá toái. "Ngay cả các ngươi pháp tôn đại nhân đều khách khí khí với ta, ngươi một cái nô tài, thế mà đối với ta có tranh giành quyền lợi chi tâm. Còn muốn, ngươi đây là cái gì chất khí, so với ta sát quỷ chi khí còn muốn lợi hại hơn, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại khí tức này, ngươi không phải huyết nô, ngươi là ai, tới đây làm gì?" Khô Lâu quỷ linh trong nháy mắt liền khám phá Diệp Phong thân phận chân thật. Ngay sau đó, một đạo dáng người gầy gò, toàn thân hất lên một kiện trường bào màu đỏ ngòm Khô Lâu nhân ảnh xuất hiện ở trên không. Chương 179, chống lại quỷ tộc Phật tu, đại uy vô lượng pháp tôn. Chương 179, chống lại quỷ tộc Phật tu, đại uy vô lượng pháp tôn. Hắn chính là Khô Lâu quỷ trượng trưởng linh, xếp bằng ở không trung, nhìn xem Diệp Phong, thực sự nghĩ không ra một cái kẻ ngoại lai vậy mà có thể lại tới đây. Tới đây làm gì? Đương nhiên là đến chân áp ngươi, ngươi cũng đã nhìn ra, chân khí của ta thiên hạ đệ nhất, áp chế hết thảy, thế gian bất kỳ lực lượng nào đều không thể chân áp luyện hóa, ngươi có thể phá toái lực lượng của ta, chỉ là bởi vì thực lực của ta quá kém. Đã như vậy, Diệp Phong cũng không phủ nhận mục đích của mình, vì tốc chiến tốc thắng, hắn tế ra cựu tầng luyện ngục tháp, lợi dụng địa ngục lực lượng chống lại Khô Lâu quỷ trượng. Đây là cựu tầng luyện ngục tháp vừa mới xuất hiện, vô biên địa ngục khí tức chính là phóng thích mà ra. Khô Lâu quỷ trượng cảm nhận được cỗ khí tức này, lập tức ngạc nhiên lối ra, địa ngục khí tức, đây là địa ngục pháp bảo, ngươi tại sao có thể có địa ngục pháp bảo, ngươi là địa ngục tu sĩ? Khô Lâu quỷ trượng bỗng nhiên đứng ngồi không nổi. Địa ngục pháp bảo chính là tất cả chính đạo khắc tinh, nó cũng không ngoại lệ, nhìn thấy cựu tầng luyện ngục tháp xuất hiện tại đỉnh đầu của nó, hắn trực tiếp liền cảm nhận được một cỗ bị trấn áp khủng hoảng chi ý, hắn vội vàng đánh ra từng đạo pháp ấn, biến hóa ra vô cùng vô tận huyết sát chi khí, giống như là biển gầm, mãnh liệt phản kích. "Vô dụng, ngươi mặc dù chính là linh cấp chiến binh, quỷ tộc bên trong chí tôn vương giả, nhưng cũng tiếc à, ngươi gặp ta, bất luận là phẩm giai hay là thực lực, ngươi cũng không phải cựu tầng luyện ngục tháp đối thủ, chờ đợi ngươi, chỉ có bị trấn áp mệnh." Quả nhiên, Khô Lâu quỷ trượng lực lượng vừa mới phóng thích, trực tiếp liền bị cựu tầng luyện ngục tháp vô tình tổn vệ. Cương đại địa ngục khí tức gào thét xuống, vượt qua hết thảy, Khô Lâu quỷ trượng lập tức liền bị chế trụ, phát ra kịch liệt run rẩy. "Không, ta không cam lòng, ta chính là viễn cổ huyết tương trong tay đại nhân thứ nhất quỷ binh, sát phạt vô số, bao nhiêu chiến binh đều trong tay ta bị hủy, bây giờ thế mà bị ngươi trấn áp." Hắn thê lương kêu to, bất kỳ thủ đoạn nào đều không sử dụng ra được, địa ngục khí tức mãnh liệt cường đại, tiến vào trong cơ thể của hắn trấn áp hết thảy. Diệp Phong thân ảnh lóe lên, đi vào trước mặt hắn, bị cựu tầng luyện ngục tháp trấn áp Khô Lâu quỷ trượng, tùy ý Diệp Phong xử trí. "Hỗn độn chân khí, lôi hỏa chi linh, cho ta tịnh hóa hết thảy." Diệp Phong thôi động hỗn độn chân khí cùng lôi linh chi hỏa, đem Khô Lâu quỷ trượng tầng tầng bao khỏa, bắt đầu tịnh hóa. Bất quá, luyện hóa cần thời gian, hắn sẽ không ngu đến mức ở chỗ này luyện hóa. Hắn đem Khô Lâu quỷ trượng ném vào trong giới chỉ, mang theo cựu tầng luyện ngục tháp, định rời đi nơi đây. "Xông bản tọa độc phủ, mạnh bản tọa pháp bảo, cái này còn muốn chạy?" Ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ tà ác lực lượng vào đầu đánh đến. Một viên do huyết sát chi khí ngưng kết quỷ tỷ chi ấn, xuất hiện ở Diệp Phong hướng trên đỉnh đầu. Gặp Diệp Phong biến sắc, không muốn nhìn thấy sự tình hay là phát sinh. Hưu, cựu tầng luyện ngục tháp trực tiếp xuất thủ, đón quỷ tỷ huyết ấn đập đến ở cùng nhau. Giang giác, quỷ tỷ phá toái, ầm vang tiêu tán. "Đi." Diệp Phong thân ảnh biến mất, thôi động hỗn độn chân khí cùng tự nhiên chi hồn, dung hợp không gian, chạy ra nơi này. Không dễ dàng như vậy. Sau một khắc, đại uy vô lượng pháp tôn thân ảnh ngăn tại hang động trung ương thông đạo, cấm chỉ bất luận cái gì thánh linh chạy ra nơi này. Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm mang theo một loại nào đó từ trường, bóp méo không gian bốn phía. Diệp Phong còn không có chạy ra nơi này, cũng cảm giác xa vào đến mặt khác trong thời không. Nơi này một mảnh huyết sắc, thiên địa đều đỏ, nhất là tại chúng quanh hắn chỗ, đột nhiên xuất hiện từng đầu huyết sắc dữ tợn đại mãng, đem hắn vây cuốn ở trung ương, mỗi một cái đều mang vô tình thẩm phán, trừng phạt. Lãnh Cốc Sâm Sâm nhìn chăm chú Diệp Phong. Đại uy vô lượng pháp tôn đứng tại một đầu huyết mãng đỉnh đầu, giống một cái cao cao tại thượng đồ sát giả, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn phi thường tức giận, thế mà bị một cái không biết lai lịch ra sao ngoại nhân cho căng, nếu như không phải hắn trở về kịp thời, chỉ sợ cũng không biết Khô Lâu quỷ trượng vì sao không cánh mà bay. "Tiểu tử, bản sự không nhỏ à, thế mà ngay cả bản tọa đều bị ngươi lừa gạt được, bất quá không tiếc à, ngươi hay là chậm một bước. Nói cho bản tọa, ngươi là ai, vì sao muốn trộm lấy bản tọa khô lâu quỷ trượng, thức thời một chút đem quỷ trượng giao ra, bản tọa có thể cân nhắc cho ngươi lưu cho toàn thây, nếu không, bản tọa không để ý để cho ngươi nếm thử, bản tọa nghiên cứu 9981 chủng tận thế hình pháp. Hắn là cho là Diệp Phong không trốn thoát được, mới muốn từ từ tra tấn Diệp Phong. Nhưng mà Diệp Phong để nó thất vọng. Khô lâu quỷ trượng mặc dù là linh cấp quỷ binh, nhưng nó phẩm giai còn không có đạt tới cửu phẩm, loại này không có đạt tới cửu phẩm quỷ binh ngươi còn tại lựa chọn cung phục nó, có thể nghĩ ngươi rất dựa vào uy lực của nó. Điều này nói rõ cái gì? Diệp Phong không chút hoang mang nói tu vi của ngươi ta đại khái đoán được, cũng không có đến càn khôn hóa cảnh, tất cả ta cũng không phải là không có thể chạy thoát, nhất là hưu. Cựu tầng luyện ngục tháp bị Diệp Phong phong thích ra ngoài, một cỗ đến từ vực sâu địa ngục khí tức khủng bố tràn ngập tại trong cả không gian. Đại uy vô lượng pháp tôn nhìn thấy cựu tầng luyện ngục tháp sát na, con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngạc nhiên mở miệng, địa ngục pháp bảo, tính ngươi có chút kiến thức, bất quá hắn không chỉ có riêng là địa ngục pháp bảo, hay là linh cấp cựu phẩm đỉnh phong chiến binh, ngươi nói là hắn uy lực mạnh mẽ, hay là ngươi dựa vào khô lâu quỷ trượng mạnh? Diệp Phong giờ khắc này thân ảnh biến mất, hóa thành một đạo quang mang tiến vào cựu tầng luyện ngục tháp bên trong. Lập tức, cựu tầng luyện ngục tháp bạo phát ra một cỗ hắc ám quang mang, thân thể của nó bắt đầu xoay tròn, giống như gió xoáy phát bình thường, trên dưới quanh người tán phát địa ngục lực lượng không ngừng quét sạch những nơi đi qua, phá hủy hết thảy. Những cái kia huyết sắc đại mãng mặc dù khí tức đều là không tầm thường, nhưng ở lâu tầng luyện ngục tháp trước mặt còn chưa đủ nhìn, toàn bộ oanh sát ma diện, cựu tầng luyện ngục tháp trùng kích hướng về phía trước, như một thanh lợi kiếm, hướng về vô lượng pháp tôn phong sát tới. Giang giác, giang giác. Vô lượng pháp tôn hay là xem thường Diệp Phong, có thể khống chế địa ngục pháp bảo, đây cũng không phải người bình thường khả năng làm đến, đều là liền ngay cả bọn hắn quỷ tộc tu sĩ đều làm không được. Lúc này gặp cựu tầng luyện ngục tháp khí thế cường hành, để tâm hắn có kiên kỵ, thân ảnh lóe lên, đội vàng tránh đi. Phốc phốc. Thế nhưng là cựu tầng luyện ngục tháp trung quanh khí tức quá mức bá đạo, dễ như trở bàn tay, quấy diệt hết thảy. Hắn mặc dù kịp thời tránh né, khí thế hay là lan đến gần hắn, đem hắn quăng bay đi ra ngoài. Giang giác, giang giác. Cựu tầng luyện ngục tháp đánh đâu thằng đó, không chỗ không thể, trực tiếp đem huyết sắc không gian đánh xuyên một cái lỗ thủng xoáy. Vô lượng pháp tôn thần thông bị phá, Diệp Phong lại về tới thế giới cũ. Bất quá hắn một khắc cũng không dám chậm trễ, dù sao đây là quỷ tộc địa bàn, nhìn xem vô lượng pháp tôn còn không có kịp phản ứng, hắn hướng thẳng đến bên ngoài huyệt động điên cuồng bỏ chạy. Phong tỏa, phong tỏa quỷ trùng, có địch nhân muốn chạy trốn nơi này, đừng để hắn chạy đi. Diệp Phong nghe được sau lưng vô lượng pháp tôn thanh âm, thầm nghĩ không tốt. Thanh âm của hắn ẩn chứa cực mạnh tu vi ba động, toàn bộ Sâm La quỷ trùng tu sĩ đều nghe nhất thanh nhị sở. Cái gì? Có địch nhân muốn chạy trốn? Hắn lúc nào ẩn vào tới? Nhanh nhanh nhanh, phòng ngự, dám bảo ta Sâm La quỷ trùng địa bàn, bất kể là ai, tuyệt không thể để hắn chạy đi. Cho nên quỷ tộc tu sĩ đều tiến nhập tác chiến trạng thái, nhất là quỷ tộc những cái kia vô thượng cường giả. Bọn hắn trước tiên phong tỏa bốn phía, các loại kinh khủng khí lưu hội tụ tại Sâm La quỷ trùng trên không, tạo thành một tấm huyết sắc rơi lưới lớn, ngăn cách hết thể tồn tại chạy ra nơi này. Chương 180, chẳng lẽ là người của Long tộc? Chương 180, chẳng lẽ là người của Long tộc? Chủ nhân, nơi đây bốn phía đã bị bày ra một tầng quỷ lực lưới lớn, lấy lao nô thực lực không cách nào đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Gia động nằm, Diệp Phong cùng cựu tầng luyện ngục tháp dung nhập ở trong hư không, nhìn xem đỉnh đầu bốn phía cái kia huyết sắc rơi lưới lớn, cựu tầng luyện ngục tháp thanh âm chính là truyền tại Diệp Phong não hải. Tiểu tử, dám can đảm xâm nhập nơi đây, cho lão phu lưu lại. Ầm ầm. Đột nhiên bốn phía quỷ tộc cao thủ ý thức trước tiên tác dụng tại Diệp Phong trên thân. Đây đều là quỷ tộc vô thượng cường giả, bởi vì Diệp Phong tốc độ quá nhanh, tạo thành khí lưu ba động, bị bọn hắn cảm ứng được. Lập tức, bốn phương tám hướng lực lượng kinh khủng, phô thiên cái địa vành đến, nếu như tận thế như phong bạo, trấn áp Diệp Phong. Ta muốn đi, không ai có thể lưu lại. Diệp Phong có cựu tầng luyện ngục tháp bảo hộ, những người này lực lượng mặc dù chủng loại nặng nề, nhưng cũng không có kết hợp tại hết thảy, dựa vào cựu tầng luyện ngục tháp cường ngạnh trình độ, hoàn toàn không đem bọn chúng để vào mắt, mang theo Diệp Phong, xé rách không gian, tùy ý những lực lượng kia đụng vào nó trên thân tháp. Thật cương hoành địa ngục pháp bảo, có thể ngăn cản được lực lượng của chúng ta, nó không phải linh cấp đỉnh phong, chính là siêu việt linh cấp tồn tại. Loại này chiến binh, Thiên Viêm đại lục đều không có mấy món, bây giờ thế mà xuất hiện ở địa bàn của ta, đạt được nó, nhất định phải đạt được nó. Nhìn thấy cựu tầng luyện ngục tháp không có nhận chút nào ảnh hưởng, bốn phía cao thủ trong mắt đều là lộ ra trần trụi tham lam. Bọn hắn lần nữa chấn áp, chừng 3-40 đạo quỷ tộc cao thủ, lực lượng mãnh liệt cường đại, so trước đó càng thêm đáng sợ, tạo thành khí lưu đè ép, không gian đều tại phá toái, thậm chí còn có không ít quỷ tộc cao thủ, từng cái cầm trong tay huyết phủ, cự kiếm, hắc ám gậy sát, trọng lượng hình vũ khí toàn bộ hướng về cựu tầng luyện ngục tháp quanh sát mà đến. Cú ngay, cựu tầng luyện ngục tháp không đâu địch nổi, địa ngục lực lượng quét sạch bát phương, riêng là khí tức cũng đã áp chế không ít quỷ tộc cao thủ lực lượng, còn không nói tại Diệp Phong phối hợp xuống, lôi hỏa chi linh, thái hư càn khôn lô, toàn diện mở ra, lấy cựu tầng luyện ngục tháp làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn, hỏa diễm trùng kích, rầm rầm rầm, đàng 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 những lực lượng kia chiến binh tiếp xúc đến cựu tầng luyện ngục tháp trên thân, không phải lốt bút phá toái, chính là bị xung kích chi lực đụng bay ra ngoài, biến thành một đống sắt vụn. Nhanh ngăn lại hắn, hắn trộm lấy bản tọa khô lâu bị trượng. Không cần hoảng, hắn căn bản giả không được. Thiên La huyết võng là quỷ vương đại nhân bố trí tới, một khi bị chúng ta thôi động, trừ phi là siêu việt linh cấp pháp bảo có thể đánh bỡ, nếu không, căn bản không có khả năng. Nhìn thấy không cách nào ngăn cản Diệp Phong, vô lượng pháp tôn cùng bốn phía quỷ tộc cao thủ đã thúc thủ vô sách, bất quá bọn hắn không lo lắng chút nào Diệp Phong có thể trốn ra ngoài. Thiên La huyết võng là Sâm La quỷ chủng tầng cuối cùng phòng ngự, cũng là phòng ngự mạnh nhất, lấy cựu tầng luyện ngục tháp lực lượng căn bản không trốn thoát được. Nếu như là người khác, các ngươi có thể khẳng định như vậy, nhưng các ngươi gặp phải là ta. Gần như 3 tháng xuống tới, ta chém giết vô số cường giả, luyện hóa nhục thể của bọn hắn, để cho ta Long Lân Khỏa Lạp dòng giá đã thức tỉnh hơn 200. Không khỏa. Hơn 200. Không khỏa biết là khái niệm gì sao? Hắn đem nhục thể của ta đạt đến trước nay chưa có trình độ kinh khủng, có thể lấy hơn 200. Không khỏa Long Lân lực lượng biến hóa ra thần long chi thần, nếu như gặp phải chính là Tây Môn Bá Thiên loại cường giả kia, đây cũng là tính toán, ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng tiếc không phải, tất cả các ngươi muốn cầm tù ở ta, căn bản không có khả năng. Xé rồi. Nghịch Lân kiếm từ dưới thân tháp phương xé rách mà ra. Nhân kiếm hợp nhất. Nghịch Lân kiếm phía trên kiếm khí trường âm, tản ra một cỗ ngập trời phong mang. Diệp Phong cùng Nghịch Lân hòa làm một thể. Trên đó tràn ngập ra từng đầu màu tím thần long, lít nha lít nhít, mỗi một đầu đều thần thánh, cổ lão, thâm thúy, không thể bao khinh, bọn chúng tổ hợp lại với nhau, tạo thành một đầu mấy chục trượng thân hình khổng lồ tử sắc thần long. Long uy cuồn cuộn, đứng ngạo nghễ thương khung. Một cỗ rồng lâm thiên hạ khí thế bùng phát ra. Chỉ thấy nó hai mắt lăng lệ, lại không ngang ngược. Phát ra giết chóc, lại khí tức vĩ ngạn. Toàn thân trên dưới long lân cổ lão mà thần bí, mỗi một phiến long lân đều giống như một loại thái cổ ký hiệu, mỗi một mai ký hiệu đều là thiên địa sơ khai, thần thánh màu sắc cổ xưa. Giống. Long ngâm chấn giống, vang vọng thương khung. Những nơi đi qua, phương viên trăm dặm, tất cả nhân loại sinh vật đều bị chấn té xuống đất, từng cái tại lộ ra hoảng sợ, rung động, đờ đẫn thần sắc bên dưới, thân thể của bọn hắn toàn bộ không bị khống chế quỳ rạp xuống đất, phủ phục đứng lên. Bốn phía quỷ tộc cao thủ cũng là ngơ ngác nhìn tử sắc thần long, toàn thân run rẩy, một mặt rung động. Bọn hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại khí tức này, giống như tại tử sắc thần long trước mặt, bọn hắn đều là hèn mọn nô bộc, không có tôn nghiêm, không có dũng khí, không có lực lượng, hết thảy đều lộ vẻ nhỏ bé như vậy, yếu không thể có thể. Nếu như không phải bọn hắn tu vi cường hành, giờ phút này cũng muốn quỳ xuống lại. Thật không nghĩ tới, chui vào lãnh địa của bọn hắn, trộm lấy khô lâu quỷ trưởng kẻ ngoại lai, lại là người của Long tộc. Long tộc tại Thiên Viêm đại lục căn bản cũng không có, hoặc là nói, cao cao tại thượng Long tộc khinh thường tại bực này cấp thấp đại lục, vậy hẳn là tại Thần Giận đại lục, tinh cầu phía trên, bất hủ thần giới, không nghĩ tới thế mà tại trước mắt bọn hắn xuất hiện một cái. Ầm ầm. Thần long trên long thần, bốc cháy lên một tầng thuần chính lực lượng hỏa diễm. Diệp Phong không chỉ có đem Long Lân Khỏa Lạp toàn bộ bộc phát, còn đem lôi hỏa chi linh ra chỉ ở phía trên, để thời khắc này thần long đạt đến một loại nhất bạ mãn, định phong nhất một loại trạng thái. Ầm ầm. Nó hướng phía tấm vong lớn màu đỏ ngòm một đầu đập đến tới. Chỉ gặp tại quỷ tộc tu sĩ trong mắt, cái kia cường đại nhất huyết vong phòng ngự, tại thời khắc này phát ra tiếng vang kịch liệt, giống như trời sập xuống bình thường, run không ngừng, lay động, trời đất quay cuồng. Lúc đầu quỷ tộc cao thủ còn tại lo lắng, Diệp Phong sẽ đem huyết vong đánh nát hủy diệt. Nhưng mà, bọn hắn xem trọng Diệp Phong. Xâm La Quỷ Vương bố trí tới huyết vong, làm sao có thể hủy diệt? Mặc dù Diệp Phong là thần long thân thể, nhưng bọn hắn đã nhìn ra, Diệp Phong khí tức cũng không phải là rất mạnh, chỉ là nhục thân chi lực khủng bố thôi. Nhưng mà, dù cho rằng này, bọn hắn hay là giật mình không thôi. Vốn cho rằng chui vào Xâm La Quỷ chủng chính là long tộc cao thủ, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ là một cái hóa hư cảnh sâu kiến. Nhất là hóa hư sâu kiến lại có thể bộc phát ra loại này thực lực khủng bố, trực tiếp tới gần cựu tinh bí cảnh hậu kỳ đạt tới thực lực. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Bất quá bọn hắn lại là kinh ngạc, lúc này bọn hắn hay là rõ ràng cái này có thần long thân thể hóa hư cảnh sâu kiến đã trốn không thoát nơi này. Diệp Phong va chạm phía dưới, huyết vong căn bản không có phá toái, thậm chí ngay cả vỡ ra một đường vết rách đều không có. Bốn phía quỷ tộc cao thủ bắt đầu cười lạnh, cho là Diệp Phong đã là con mồi của bọn họ, bị trấn áp chỉ là vấn đề thời gian. Hừ, ta truyền thừa thần chi ý chí, đại biểu chư thần hành tẩu nhân gian, bất luận cái gì ngăn cản chư thần bình quang người, toàn diện đều muốn phá diệt, ngươi cái này huyết vong, phòng ngự sát thực cường đại, nhưng cũng không phải không thể phá bỡ. Chương 181, tiếng gió nổi lên bốn phía. Chương 181, tiếng gió nổi lên bốn phía. Diệp Phong bá khí lẫm liệt, long ngâm giống to, toàn thân trên dưới gánh chịu lấy chư thần hy vọng. Mặc dù hắn còn khoảng cách 1 tỷ 80 triệu long lân thức tỉnh không nhỏ khoảng cách, lần này thi triển ra thần long chi thân cũng chỉ có hơn 200. Không long lân chi lực, nhưng hắn có lòng tin, bởi vì hắn cảm giác được tấm vong lớn màu đỏ ngòm cũng không phải là không thể phá toái. Còn thiếu một chút. Giờ khắc này, hắn thiêu đốt khí huyết, làm trong mắt của hắn biến huyết hồng một mảnh, trên người hắn khí tức kéo lên mà lên, hào quang màu tím từ từ thu liễm, không còn thần thánh, không còn cao quý, mà là biến thành một mảnh hỗn độn. Thật giống như thiên địa mới bắt đầu đản sinh lực lượng, chúa tể hết thảy, bao dung hết thảy, trấn áp hết thảy, bất luận kẻ nào thần ma đều muốn cùng bái. Thiên địa vạn vật đều muốn túi đầu. Ầm ầm, Diệp Phong khí thế trở nên hoàn toàn khác biệt, so với hắn thời kỳ đỉnh phong cường đại quá nhiều. Bốn phía tấm vong lớn màu đỏ ngòm còn không có tiếp xúc, liền bắt đầu run rẩy. Giang giác, lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại Diệp Phong buộc phát hỗn độn chân khí, thiêu đốt năm giọt tinh huyết điên cuồng bên dưới, tấm vong lớn màu đỏ ngòm rốt cục phá vỡ một cái khe. Rầm rầm rầm, liên tục 3 lần phía dưới, lưới lớn tại tất cả quỷ tộc cao thủ trong mắt biến phá thành mảnh nhỏ. Diệp Phong nắm lấy cơ hội, bay ra ngoài. Tốt một cái Diệp Phong, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng không gặp, ngươi liền trưởng thành đến loại tình trạng này, nhìn bí mật trên người của ngươi so ta tưởng tượng còn nhiều hơn, bất quá, ta Xâm La Quỷ chủng, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, cho bản tọa lưu lại đi. Ngay tại Diệp Phong chạy thoát, tất cả quỷ tộc tu sĩ không thể làm gì kế sách, một đạo uy nghiêm bá đạo, nhiếp nhân tâm phách thanh âm từ sâu trong lòng đất truyền tới. Hiu hiu hiu. Ngay sau đó, từng đạo huyết sắc lôi đình liền từ lòng đất chui ra. Không, đây không phải là lôi đình, xác thực tới nói là một cây cùng huyết sắc sợi đằng. Lít nha lít nhít, toàn bộ hướng Diệp Phong xé rách mà đến. Quan sát ta thời gian dài như vậy, người rốt cục xuất thủ. Diệp Phong đương nhiên biết người này là ai, chính là Sâm La Quỷ chủng tuyệt đối thống lĩnh, Sâm La Quỷ Vương. Vừa rồi đến bây giờ, Sâm La Quỷ Vương một mực không có xuất thủ, Diệp Phong trong lòng còn đang hoài nghi. Thẳng đến hắn cảm thấy một loại cảm giác bị người dòm ngó, hắn sát na liền nghĩ đến Sâm La Quỷ Vương. Người này một mực tại quan sát hắn, là một cái không định giờ tạc đạn, giờ phút này rốt cục bạo phát, hướng hắn chém giết mà đến. Siêu siêu siêu, mắt mở sợi đằng xé rách mà đến. Diệp Phong thân thể biến hóa, tiến vào cựu tầng luyện ngục tháp bên trong. Trong lúc này, khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng quỷ dị độ cong. Từng viên màu trắng đan hoàn, đông tử trong tay hắn vung ra, trên không trung bắt đầu cháy rừng rực. Ân, không tốt. Những sợi đằng kia tựa hồ mang theo ý thức, trong chốc lát nhận ra màu trắng đan hoàn, kinh hô một tiếng, vội vàng lui lại. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Những cái kia màu trắng đan hoàn lập tức trên không trung nổ tung, từng luồng nóng nảy năng lượng trong nháy mắt từ trong đó đổ xuống mà ra, đem mảnh này hư không toàn bộ bao phủ, hủy diệt. A a a, huyết sắc sợi đằng trực tiếp bị tạc toàn diện nở hoa, chia năm xẻ bảy, thậm chí phía dưới quỷ tộc cao thủ, cho dù bọn họ triển khai phòng ngự, lui về sau không ít, vẫn là bị nguồn lực lượng này nổ máu thịt bé bét, chết thảm không ít, thủ thương một mảnh, liền ngay cả những cái kia thần miếu kiến trúc đều tại đây khắc cầm ẩm bạo phá. Sâm La Quỷ Vương, ngươi cho rằng ta Diệp Phong liền không có đối phó ngươi biện pháp, lần này ta không giết được ngươi, lần sau chắc chắn chém ngươi, còn muốn Linh Nhi, nàng nếu là có bất kỳ thất thoát nào, ta cam đoan để cho ngươi Sâm La Quỷ chủng, tất cả quỷ tộc tu sĩ toàn bộ chôn cùng, làm cho cả thiên hạ không còn có quỷ tộc tồn tại. Diệp Phong nhìn thấy sau lưng bạo tạc một mảnh, ngăn cản lại Sâm La Quỷ Vương công kích, nhân cơ hội này, tốc độ phát huy đến cực hạn, tại cựu tầng luyện ngục tháp phòng hộ bên dưới, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đáng chết Diệp Phong, bản tọa mãi mới chờ đến lúc đến ngươi, thế mà còn bị ngươi đào thoát. Tại đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, tứ phía bị hủy sợi đằng lại đang nhanh chóng phục hồi như cũ đứng lên, giống như nó chính là không chết tồn tại, sinh mệnh lực cực kỳ cường hành. Sau một khắc, những sợi đằng kia đan vào một chỗ, lập tức biến hóa ra một người, chính là nam tử tóc đỏ, Sâm La Quỷ Vương. Hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt tâm trầm, khí thế hùng hổ. Hắn muốn truy tung Diệp Phong, nhưng bây giờ hư không sớm đã bắt không đến Diệp Phong bóng dáng. Vì cái gì? Vì cái gì? Bản tọa muốn lấy được tấm bản đồ kia cứ như vậy khó, Diệp Phong. Diệp Phong, bản tọa muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Sâm La Quỷ Vương lửa giận cuồng đốt, cuồng loạn. Diệp Phong để hắn cảm nhận được một loại vũ đục cực lớn cảm giác, không chỉ có hủy hắn thần miếu, còn hao tổn không ít quỷ tộc cao thủ, để tâm hắn đều đang chảy máu, hắn thể, nhất định phải giết Diệp Phong, mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như trước đó hắn sớm đi xuất thủ, chuyện kết quả nói không chừng cũng không phải là dạng này. Còn không phải hắn muốn nhìn một chút Diệp Phong thực lực cùng các loại át chủ bài, càng quan trọng hơn là, hắn cho là Diệp Phong cho dù phá thiên la huyết bóng, cũng trốn không thoát nơi này, bởi vì có hắn tồn tại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Phong cuối cùng thế mà sử dụng ra bạo tạc uy lực cực mạnh đan dược tạc đạn, để hắn liền không kịp đề phòng. Hừ, lần này ngươi may mắn đào thoát, lần sau lại không có may mắn như vậy, chỉ cần Diệp Linh Nhi ở ta nơi này, liền không sợ ngươi lúc đầu. Đến lúc đó, bản tọa sẽ phóng thích món thần vật kia chân chính lực lượng, để cho ngươi có đến mà không có về. Cái gì? Sâm La Quỷ chuẩn bị một cái hóa hư cảnh long tộc tiểu tử cho quấy rối tinh rối mù. Không sai, việc này thiên chân vạn sát, tây bắc cảnh địa đều truyền ra. Giống như nghe nói là vì cứu người nào mà lẻn vào đến Sâm La Quỷ chuẩn bên trong. Ngươi nói có lợi hại hay không? Một cái hóa hư cảnh tiểu tử, thế mà có thể tại quỷ tộc nhiều cao thủ như vậy không coi vào đâu, tới lui tự nhiên, còn trộm lấy đại uy vô lượng pháp tôn Khô Lâu Quỷ Trượng. Cái gì? Ngay cả Khô Lâu Quỷ Trượng đều bị cướp? Cắt, đây coi là cái gì? Kia long tộc tiểu tử nằm trong tay có nghịch tiên pháp bảo, nghe nói hay là địa ngục thần binh, đang thoát trốn thời khắc, ngay cả Sâm La Quỷ Vương đều bị thua thiệt không nhỏ. Tốt một cái long tộc văn bối, dám một thân một mình khiêu chiến Sâm La Quỷ chủng, mặc kệ là vì cái gì, hắn chính là ta nhân tộc mẫu mực anh hùng, biết hắn tên cứ gọi là gì, thuộc về trong thế lực nào tử đệ, có ở đó hay không Thiên Viêm Đại Lục. Cái này liền không có nghe nói, bất quá hắn là thần long thân thể, chúng ta Thiên Viêm Đại Lục căn bản không có long tộc tồn tại, nghĩ đến hắn không phải Thiên Viêm Đại Lục người đi. Theo Diệp Phong đại náo Sâm La Quỷ chủng, việc này lập tức tại tây bắc cảnh địa như gió lốc mưa giống như truyền ra. Mặc kệ lớn nhỏ thế lực hay là tán tu bình dân, đều tại tuyên dương Diệp Phong sự tích. Người người trong lòng đều xả được cơn giận. Phải biết, Sâm La Quỷ chủng thế nhưng là Thiên Viêm Đại Lục cũ ác tính, không biết bao nhiêu chính đạo cường giả muốn hủy diệt, lại không cách nào hủy diệt, bây giờ một cái long tộc tiểu tử, thế mà như thế dũng cảm, một mình giết vào Sâm La Quỷ chủng, thất bại quỷ tộc cao thủ, đem Sâm La Quỷ chủng phá hủy một mảnh hỗn độn, mặc kệ là vì cái gì, riêng là cỗ tinh thần này, liền làm cho tất cả mọi người kính nể, khuất phục. Trong lúc nhất thời, không ít thế lực đều đang hỏi tham Diệp Phong hạ lạc, muốn đem thiếu niên này tiền tài kéo vào thế lực của mình bên trong, nhưng mà bọn hắn bất kể thế nào nghe ngóng, đều không thể biết được Diệp Phong hạ lạc, giống như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Nhưng là, có chút thế lực còn không hết hy vọng. Thẳng hướng Sâm La Quỷ chủng, muốn từ Sâm La Quỷ Vương trong miệng moi ra Diệp Phong lai lịch. Dù sao Diệp Phong giết vào Sâm La Quỷ chủng, nhất định là cùng Sâm La Quỷ Vương ở giữa có ân oán gì, bọn hắn đều muốn lấy, Sâm La Quỷ Vương tất nhiên biết Diệp Phong lai lịch. Chương 182, Sâm La Quỷ Vương không chết át chủ bài. Chương 182, Sâm La Quỷ Vương không chết át chủ bài. Nhưng mà, bọn hắn đi đến Sâm La Quỷ chủng đằng sau, không đợi mở miệng hỏi thăm, Sâm La Quỷ Vương sát cơ liền hướng bọn hắn giáng lâm xuống. Lúc đầu Sâm La Quỷ Vương liền một bụng oán khí, vừa vận chính đạo cao thủ đưa tới cửa, hắn lửa giận cuồng đốt, dẫn đầu quỷ tộc cao thủ, đem trong những thế lực kia người giết chạy trối chết, thê gọi liên tục. Thẳng đến 3 ngày sau đó, Sâm La quỷ trùng tới một người. Sự xuất hiện của hắn, toàn bộ Sâm La quỷ trùng đều bị bóng tối bao trùm. Từng đầu lôi quang tại hư không mênh mông, lấp lóe không ngừng, phía dưới quỷ tộc tu sĩ không biết chuyện gì xảy ra, từng cái nhìn về phía bầu trời, còn tưởng rằng là vị nào cao thủ ma đạo đến đây thảo phạt bọn hắn. Lập tức liền có 20 mấy vị quỷ tộc cao thủ từ phía dưới bay ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ầm ầm. Sau một khắc, đầy trời trong ma vân, chậm rãi đi ra một người nam tử trung niên, nếu như Diệp Phong tại cái này, chắc chắn nhận ra, còn có thể là ai, thì yêu ma vực phó vực chủ, Hắc Minh Vương. Lúc đầu Hắc Minh Vương ngay tại hạ lệnh truy tra Diệp Phong, bây giờ nghe được Sâm La quỷ trùng chuyện như vậy, lập tức liền nghĩ đến từ trong tay hắn chạy trốn Diệp Phong. Hắn hoài nghi cả hai là cùng một người. Dù sao đều là hóa hư cảnh tiểu tử, thủ đoạn nghịch thiên, có thể tại Sâm La quỷ trùng loại địa phương này tới lui tự nhiên, phóng nhãn thiên viêm đại lục, còn không có cái nào tiểu bối có thể làm được, chỉ có Diệp Phong có thể. Hắc Minh Vương, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi thì yêu ma vực cùng ta Sâm La quỷ trùng cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta khai chiến không thành? Đối mặt quỷ tộc cao thủ chất vấn, Hắc Minh Vương khẽ cười một tiếng nói, nếu như ta thì yêu ma vực muốn khai chiến, hôm nay bản tọa cũng không phải là lẻ loi một mình tới trước, lại nói, cho dù khai chiến, ngươi Sâm La quỷ trùng là ta ma tộc đối thủ sao? Cuồng vọng. Lúc này liền có quỷ tộc cao thủ gầm thét mà lên. Tốt, bản tọa đến đây cũng không phải cùng ngươi nói nhảm, để cho các ngươi quỷ vương đi ra, bản tọa có chuyện hỏi hắn. Hắc Minh Vương khí thế biến đổi, lập tức ở đây quỷ tộc cao thủ đều cảm nhận được một cô áp lực lớn, hướng bọn hắn giáng lâm mà đến, hô hấp đều muốn ngạt thở. Bọn hắn giờ mới hiểu được, tại Sâm La quỷ trùng, cũng chỉ có bọn hắn quỷ vương mới có thể chống lại Hắc Minh Vương loại tồn tại này. Đến bản tọa địa bàn, cũng dám làm càn như vậy, thật coi ta Sâm La quỷ trùng không người sao? Ầm ầm. Sau một khắc, một tia chớp hét lớn đông vang lên. Trong thanh âm ẩn chứa kinh khủng tu vi chi lực, không chỉ có đem quỷ tộc cao thủ trên người uy áp toàn bộ hóa giải, còn đem Hắc Minh Vương ngạnh sinh sinh bước lui 3 bước. Hắc Minh Vương, giữa ngươi và ta thực lực không sai biệt nhiều, thật muốn liều chết đứng lên, ngươi hôm nay còn đi không ra nơi này, cho dù ngươi Tây Môn Bá Thiên đến đây, bản tọa cũng có thủ đoạn để hắn không chiếm được lợi ích. Sau một khắc, Sâm La Quỷ Vương đã đứng ở quỷ tộc cao thủ trước người, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú hắn. Hừ, nói chuyện thật không xấu hổ, hiện tại Thiên Viêm Đại Lục người nào không biết ngươi Sâm La Quỷ chủng là cái, ai muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra địa phương, ngươi ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều lưu không được, dựa vào cái gì muốn giữ lại bản tọa, càng đừng đề cập Tây Môn đại nhân. Hắc Minh Vương cười lạnh châm chọc nói, dựa vào cái gì? Sâm La Quỷ Vương khẽ miệng nhấc lên một vòng quỷ dị độ cong. Sau một khắc, trong mắt hắn huyết quang lóe lên. Phía dưới trong lòng đất, đột nhiên vang lên kịch liệt rung động, giống như sâu trong lòng đất cư trú kinh khủng bực nào tồn tại, giờ phút này muốn hiện hiện mà ra. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, từng cây huyết sắc sợi đằng phá đất mà lên, giống như ma quỷ xúc tu bình thường, núp ních tại Sâm La Quỷ Vương một phía. Hắc Minh Vương con người đột nhiên co rụt lại. Những sợi đằng này không tính là gì, chân chính để tâm thần rung động, là tại sợi đằng chỗ sâu chỗ. Hắn cảm nhận được một loại vẻ bất an, loại cảm giác này cũng chỉ có tại Tây Môn Bá Thiên trên thân cảm thấy qua, bây giờ thế mà ở chỗ này xuất hiện lần nữa. Sâm La Quỷ Trùng tại sao có thể có loại lực lượng này? Ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào nơi đó. Sau một khắc, ầm ầm vang vọng, thiên băng địa liệt bình thường, ở dưới ánh mắt của hắn, một viên huyết sắc lâm lâm, mang theo dữ tợn, thì máu, tà ác, âm trầm không gì sánh được đại thụ từ sâu trong lòng đất chậm rãi lên cao, xoay quanh tại Sâm La Quỷ Vương sau lưng, lạnh lùng nhìn xem hắn. Đây là Hắc Minh Vương thần sắc rung động, càng có run rẩy. Trước mắt huyết sắc quá mức khổng lồ, chừng khoảng 20-30 trượng, xoay quanh tại cái kia, thật giống như một tòa huyết sắc vực sâu địa ngục, để cho người ta xem xét liền có một loại mê thất tại sâu trong linh hồn cảm giác. Nhất là khí tức của nó, quá mức tà ác, khủng bố, tựa hồ thể nội gửi lại lấy cỡ nào không thuộc về nhân gian lực lượng, giờ phút này bại lộ mà ra, thiên địa đều đang run rẩy, không gian bốn phía đều tại diện tích lớn sụp đổ, vô hạn lan tràn. Hắc Minh Vương hít sâu một hơi, hắn còn chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như vậy huyết sắc yêu thụ, khó trách Sâm La quỷ chủng nhỏ như vậy một chút địa phương, vì cái gì những cái kia chính đạo cao thủ muốn diệt lại diệt không xong, nguyên lai là bởi vì cái này huyết sắc thụ yêu, đáng sợ, thật đáng sợ. Ngươi nói dựa vào cái gì, chỉ bằng cái này? Sâm La quỷ vương bá khí ung tùm nói, ta Sâm La quỷ chủng sinh ra 30.000.981 năm, bao nhiêu chính đạo cao thủ muốn đem ta diệt trừ, bọn hắn làm được sao? Bọn hắn giết chết ta một lần, ta liền có thể phục sinh một lần, bởi vì nó tồn tại, bản tọa tương đương với bất tử chi thân, ai có thể diệt ta? Từ xưa đến nay, không có ai biết bản tọa vì sao không chết, hôm nay ngươi gặp được, cho nên ngươi phi thường may mắn. Về phần cái kia hóa hư cảnh mao đầu tiểu tử, nó chẳng qua là bản tọa chủ quan mà thôi, ngươi liền thật sự cho rằng ta Sâm La quỷ chủng là ai muốn vào liền vào, nghĩ ra liền liền ra. Hắc Minh Vương bị thật sâu uy hiếp ở trong lòng, có giận cũng không dám tùy tiện bộc phát. Cái kia huyết sắc thụ yêu quá kinh khủng, hắn có cảm giác này, một khi hắn làm ra cỡ nào mạo phạm chi ý, trong nháy mắt liền sẽ bị chấn áp lần nữa tại chỗ vẫn lạc. Tốt tốt tốt, quỷ vương không hổ là quỷ vương, trên người có bực này át chủ bài, hoàn toàn chính xác có cùng ta thi yêu ma vực khiêu chiến lực lượng. Bất quá hôm nay đến đây, bản tọa không phải tới tìm các ngươi phiền phức cho ta, là muốn hỏi thăm ngươi một người. Hắc Minh Vương nén giận đạo, là cái kia hóa hư cảnh mao đầu tiểu tử. Sâm La quỷ vương đã đoán được, hắn hiện tại còn không muốn cùng Hắc Minh Vương mặt, an ngay nói thật, Hắc Minh Vương không tính là gì, đáng sợ là Hắc Minh Vương sau lưng Tây Môn Bá Thiên, toàn bộ thí yêu ma vực, hắn mặc dù có huyết sắc yêu thụ, cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội như thế một cái thế lực lớn. Quỷ vương thật sự là thần thông quảng đại, không sai, bản tọa đến đây chính là vì mao đầu tiểu tử kia. Quỷ vương nhìn một chút, có phải hay không kẻ này? Hắc Minh Vương cũng không có cái gì kỳ quái, dù sao toàn bộ thí yêu ma vực đều đang tìm kiếm Diệp Phong, loại chuyện này lại không có tận lực phong bế, bị Sâm La quỷ chủng biết, cũng không có gì ngoài ý muốn. Nói, Diệp Phong chân dung tại Hắc Minh Vương chân khí ngưng kết bên dưới, xuất hiện ở Sâm La quỷ vương dưới mắt. Chương 183, lĩnh hội luân hồi thần công, về đại tông. Chương 183, lĩnh hội luân hồi thần công, về đại tông. Sâm La quỷ vương chỉ là nhìn thoáng qua, liền quả quyết rời đi ánh mắt, nhàn nhạt nói hai chữ, không phải. Cái gì? Kết quả này vượt quá Hắc Minh Vương dự kiến. Vừa rồi trong lòng của hắn có 90 cảm giác, kẻ này cùng tập kích Sâm La quỷ chủng người là cùng một người, làm sao bây giờ, Sâm La quỷ vương lại nói không phải. Chẳng lẽ lại, thật không phải cùng là một người, hay là nói, Sâm La quỷ vương đang giấu giếm lấy cái gì? Quỷ vương, ngươi Hắc Minh Vương còn muốn nói điều gì? Ngươi không cần hỏi lại, bản tọa nói hắn không phải cũng không phải là, làm sao, ngươi hoài nghi bản tọa đang nói láo không thành. Sâm La quỷ vương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo quỷ tộc cao thủ, về tới Sâm La quỷ chủng bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, Sâm La quỷ vương làm sao có thể đem Diệp Phong lai lịch nói cho Hắc Minh Vương? Tại Sâm La quỷ vương xem ra, Diệp Phong từ đầu đến cuối đều là hắn con mồi, một khi để ngoại nhân biết được Diệp Phong hạ lạc, vậy hắn chẳng phải là không chiếm được Diệp Phong trên người địa đồ, cùng hết thảy. Tốt một cái Sâm La quỷ vương, bên người lại có như vậy yêu vật, ngươi không nên đắc ý, bản tọa không đối phó được ngươi, Tây Môn đại nhân có là biện pháp, bất quá Tây Môn đại nhân còn tại Thần Giận đại lục công tử bên kia, thời gian ngắn hẳn là nói về không được, phải làm sao mới ở đây. Hắc Minh Minh cho là Sâm La quỷ vương đang nói láo, nhưng hắn lại không có biện pháp cậy mở Sâm La quỷ vương miệng, oán hận nhìn thoáng qua Sâm La quỷ chủng, đành phải không cam lòng rời đi. Diệp Phong lúc này đã tại về hướng Long Cổ Đại Lục thuyền hạm phía trên. Nếu như không phải Lạp Thát lão giả để lại cho ta chiếc nhẫn, bên trong có các loại không cùng chủng loại đan dược tạc đạn, lần này nói không chừng còn không cách nào từ Sâm La quỷ chủng cho tới. Hắn nhìn qua Sâm La quỷ chủng phương hướng, hiện tại cũng còn có chút chưa tỉnh hồn. Nhất là, trước đó thiêu đốt 5 giọt tinh huyết, để hắn sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt, mặc dù có địa ngục huyết minh quả cùng đan dược không ngừng khôi phục, nhưng tinh huyết loại vật này không thể so với thương thế, nhưng không có dễ dàng như vậy khôi phục. Điều này sẽ đưa đến chiến lực của hắn giảm mạnh xuống dưới, bởi vậy hắn từ Sâm La quỷ chủng rời đi về sau, trước tiên liền đi tới Thiên Viêm đại lục biên giới chi địa. Hắn hết sức rõ ràng, mặc kệ là đại náo Sâm La quỷ chủng hay là chém giết ma tộc thành trì, hai thế lực lớn người định đang toàn lực đuổi bắt với hắn, hắn hiện tại tuyệt đối không thể tại Thiên Viêm đại lục ở lại. Nhất là Sâm La quỷ vương, hắn nhưng là biết Diệp Phong lai lịch, nói không chừng đã phái ra cao thủ đến đây chặn giết Diệp Phong. Bởi vậy, Diệp Phong chỉ có mau chóng trở lại Huyền Thiên Tông, có tông môn che chở, mới có thể để cho những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, một khi những người này tìm tới Huyền Thiên Tông, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không liên lụy tông môn, trong lòng của hắn có nguyên tắc của mình cùng cân nhắc. Bất quá, đây đều là dự tính xấu nhất. Nghĩ đến ma vực người còn không biết lai lịch của ta, mặc dù Sâm La quỷ vương biết lai lịch của ta, nhưng hắn hẳn là sẽ không ngu đến mức đem lai lịch của ta nói ra đi. Diệp Phong xếp bằng ở tại trong khoang thuyền một gian xa hoa trong phòng ngủ, chung quanh trên giới đều bị hắn bố trí một tầng kết giới chi lực, một khi có người tiến vào, trong nháy mắt liền sẽ bị phát hiện. Hắn một bên chữa thương, một bên nghiên cứu Lạp Thát lão giả truyền thụ cho hắn luân hồi bát hoang nhật nguyệt quyết. Môn công pháp này hẳn là vượt qua trên đại lục bất kỳ công pháp nào, hơn nữa còn tại thánh cấp phía trên, tuyệt đối là tiên cấp công pháp. Bởi vì lúc trước Diệp Phong liền phát hiện, môn công pháp này phía trên tán phát ẩn ẩn tiên đạo khí tức. Luân hồi chi lực, vạn giới lực lượng thần bí một trong, khống chế ước vạn vạn sinh linh vận mệnh, nghịch bát hoang, thôn nhật nguyệt, cùng chia lục đại đỉnh phong cấp độ. Thứ nhất, luân hồi thần công. Thứ hai, luân hồi chi dự. Thứ ba, luân hồi chi nhãn. Thứ tư, luân hồi chi môn. Mỗi một lớn đỉnh phong cấp độ đều phiêu miểu vô thường, huyền ảo khó lường, cảm giác đưa thân vào luân hồi trong vòng xoáy, nửa thật nửa giả, giống như sinh giống như chết, giống như mộng như ảo. Không thể phủ nhận, đây là một môn thập phần cường đại thần bí công pháp, có lẽ đều không phải là tiên cấp công pháp, dù sao đây chính là luân hồi chi lực, thuộc về giữa thiên địa thần bí khó lường nhất lực lượng đi. Diệp Phong còn là lần đầu tiên tiếp xúc, hắn bắt đầu lĩnh hội to lớn nhất đỉnh phong cấp độ luân hồi thần công. Tu luân hồi thần công đằng sau, thể nội sẽ sinh sôi ra khí tức luân hồi, có thể trong cõi u minh cảm ngộ thiên địa chi lực, vận dụng luân hồi thủ đoạn phá giải người khác chiêu thức, mượn lực không dùng sức, hóa mục nát thành thần kỳ. Nếu như là một nửa người thăng ngộ công pháp này, tuyệt đối không hiểu ra sao, không có chỗ xuống tay. Nhưng Diệp Phong không giống với, bởi vì Tử Long thần tượng nguyên nhân, đã để thần hồn của hắn lĩnh ngộ chi lực đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Hắn lĩnh hội luân hồi thần thông, rất nhanh liền tiến nhập trạng thái bên trong. Bất chi bất giác, 7 ngày trôi qua. Khi hắn mở mắt ra lực, thuyền đã đến mở. Lần này trở về thời gian phải nhanh một chút. Dù sao Diệp Phong thế nhưng là tòa một chiếc Thiên Viêm đại lục xa hoa nhất thuyền hạm. Tới thời điểm trên thân linh tinh bảo vật vô số, nhưng lúc trở về cũng không đồng dạng. Vì mau chóng trở lại Long Cổ đại lục, hắn đương nhiên muốn tòa thuyền nhanh nhất hạm luân hồi thần công quá mức liền diệu, cho dù ta lực lĩnh ngộ kinh người, ngắn ngủi 7 ngày thời gian vẫn chưa được, từ từ sẽ đến đi. Diệp Phong hạ thuyền, hướng Huyền Thiên Tông đi đến. Bây giờ quay đầu xem xét, lần này một nhóm, thật sự là đã trải qua không ít sự tình. Ngắn ngủi hơn 2 tháng, đã để ta kiến thức đến từng cái cường giả tuyệt thế. Lần lượt kinh thiên đảo vòng, lần lượt nghịch cảnh trưởng thành, con đường này, ta gặp rất nhiều người, có tại ta có cửu hận, có lại làm cho trong nội tâm của ta hổ thẹn. Tử Y tiền bối Diệp Phong đi trên đường, liền nghĩ tới Tử Y nữ tử, tốt bao nhiêu một người cứ như vậy chết, hắn vẫn cảm thấy áy náy khó có thể bình an. Bất quá tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ phục sinh ngươi, còn có Ngô lão, Linh Nhi bọn hắn. Đây là trách nhiệm của ta, cũng là lời hứa của ta, ta còn muốn tu luyện, cố gắng tu luyện, sớm muộn có một ngày, ta muốn đứng tại đại lục đỉnh phong chỗ, để cho các ngươi nhìn xem, ta Diệp Phong không để cho các ngươi thất vọng. Diệp Phong hùng tâm vạn trượng, ngắn ngủi hơn 2 tháng, thực lực của hắn, ý chí, tâm tính, các phương diện đều trưởng thành quá nhiều, để hắn tại con đường võ đạo bên trên đi càng ngày càng kiên định. 3 ngày sau đó, Diệp Phong về tới Huyền Thiên Tông. Bất quá trước đó, hắn còn đem hắn hỗn độn chân khí toàn bộ phong ấn tại đan điền chỗ sâu, chỉ lưu lại lấy phổ thông tử long chân khí, chính là vì phòng ngừa người khác thăm dò thân thể của hắn, một khi bại lộ chân khí của hắn, nào sẽ mang đến cho hắn không thể nào đoán trước phiền phức. Lúc này, Huyền Thiên Tông náo nhiệt không gì sánh được, bởi vì lập tức liền muốn tới Đại La Thiên Mệnh ngày mở ra. Hàng năm lúc này, Huyền Thiên Tông là náo nhiệt nhất. Không ít nội tông đệ tử, phàm là có được ngũ hồn hoặc là ngũ hồn trở lên tồn tại, đều sẽ tham gia Đại La Thiên Mệnh, đây là bọn hắn một cơ hội, dù cho biết Đại La Thiên Mệnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, bọn hắn cũng không muốn buông tha. Diệp Phong trở lại tông môn, cùng Chu Trấn, Mạc Thiếu Thông bọn hắn gặp mặt, biết được 2 tháng này xuống tới cũng không có phát sinh đại sự, bọn hắn cũng bình an không được gì. Chu Thiên Hảo cùng Hoàng Phụ Kỳ, cùng Tử Nhân Cách bọn hắn đều không có tìm bọn hắn gây chuyện, cái này khiến Diệp Phong thở dài một hơi. Cùng bọn hắn đơn giản hàn huyên một hồi, sau đó Diệp Phong còn lấy ra không ít phẩm cấp cao vũ khí, đan dược, cùng công pháp đứng thẳng cho bọn hắn. Đồ tốt đều muốn cùng một chỗ chia sẻ, Chu Trấn bọn người là huynh đệ của hắn, Diệp Phong đối với huynh đệ không có cái gì keo kiệt. Nhìn thấy Diệp Phong xuất ra nhiều như vậy tốt nhất bảo vật, Chu Trấn bọn hắn trợn cả mắt lên, cả một đời còn không có gặp qua cao như thế phẩm giai bảo vật, bọn hắn cảm thấy có Diệp Phong như thế một hảo huynh đệ, chết đều đáng giá. Diệp Phong không có dừng lại bao lâu, sau khi đi ra liền hướng về Vương trưởng lão bên kia mà đi. Vương trưởng lão thế mà ngọn núi, tên là Vân Tiên Phong, ở nội tông thế nhưng là số 1 số 2, to lớn trắng quan, xung quanh mây mù lở lở, còn có tiên hạc quanh quẩn một chỗ dập dờn, để cho người ta xem xét, lưu luyến quên bể, giống như bên trong thật cư trú tiên nhân bình thường. Diệp Phong đến bên này, tự nhiên là bởi vì Lưu Thập Bát. Chương 184, Diệp Phong, ngươi thật tự đại. Chương 184, Diệp Phong, ngươi thật tự đại. Hơn 2 tháng, cũng không biết Lưu Thập Bát như thế nào. Bất quá, bởi vì có Vương trưởng lão tồn tại, Diệp Phong không chút nào lo lắng Lưu Thập Bát an nguy. Ai chán sống rồi, dám ở Vương trưởng lão nơi này dương ai? Đại ca. Diệp Phong đi vào Vân Tiên Phong đằng sau, Lưu Thập Bát liền trước tiên tiến lên đón. Diệp Phong nhìn xem hắn, kích cỡ lấy trước đó lại cao không ít, dáng người càng thêm khôi ngô, cũng trở nên áo đen không ít. Hiển nhiên thời gian dài như vậy, Lưu Thập Bát đều đang liều mạng rèn luyện. Thời gian dài như vậy không có đại ca tin tức, nhưng làm ta lo lắng. Đại ca, ngươi hơn 2 tháng này đều đi nơi nào? Lưu Thập Bát sướng đến phát rồi. Trước đó hắn còn tại lo lắng Diệp Phong, dù sao lúc đó Diệp Phong đi gấp, không cùng bất luận kẻ nào tạm biệt. Lưu Thập Bát đang tìm Diệp Phong lúc, phát hiện ngọn núi không người, hơn nữa là liên tiếp hơn 2 tháng không thấy Diệp Phong bóng dáng, hắn còn tưởng rằng Diệp Phong xảy ra chuyện gì không thành. Hiện tại tốt, rốt cục gặp được Diệp Phong, hắn đừng đề cập nhiều kích động. Không có việc gì, ra ngoài làm chút chuyện, làm trễ mãi thời gian dài như vậy, đây không phải trở về rồi sao? Diệp Phong cười cười nói, hắn không muốn để cho Thập Bát biết hắn đi làm cái gì, không có ý nghĩa, cũng tăng thêm làm phiền. Hiện tại Lưu Thập Bát chính là muốn lòng yên tĩnh thanh minh, bảo trì loại này một lòng một ý tâm tính đi nghiên cứu võ đạo, đây là Diệp Phong cực lực muốn mang cho hắn. Hắc hắc, đại ca không có việc gì liền tốt, Thập Bát liền không lo lắng. A đúng rồi đại ca, ta có thể tu luyện, sư phụ vì giúp ta đã thông tịch cấp phủ, cố ý tìm đủ những dược liệu kia, bây giờ ta không chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí, còn đột phá đến phá phàm thất trọng. Cao hứng rất nhiều, Lưu Thập Bát chợt nhớ tới cái gì, một mặt kích động nói. Cái gì? Diệp Phong nghe chút, sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi đã thông tịch cấp phủ, còn đột phá đến phá phàm thất trọng. Tin tức này quá rung động. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 2 tháng không gặp, Vương trưởng lao thêm mà tìm đủ những dược liệu kia, còn trợ Lưu Thập Bát đã thông tịch cấp phủ. Nhất là, lúc này mới hơn 2 tháng, Lưu Thập Bát thế mà đột phá đến phá phàm thất trọng. Cái này cái gì tốc độ tu luyện? Vẹn vẹn chỉ là hơn 2 tháng à, cái nào thiên tài có thể tại nhiều thời gian như vậy bên trong từ phá phàm nhất trọng đột phá đến phá phàm thất trọng, hắn đều làm không được. Không đơn giản, thật không đơn giản, Thập Bát, ngươi bộ thân thể này, tương lai trưởng thành, tiềm lực vô hạn. Diệp Phong liên tục sợ hãi thán phục. Ngươi cũng không đơn giản a. Nhưng vào lúc này, Mạc Khuynh Thành cùng Vương trưởng lao hướng bên này đi tới. Mới hơn 2 tháng không gặp, tu vi của ngươi ta một chút cũng cảm ứng không ra ngoài. Đi đến Diệp Phong trước mặt, Mạc Khuynh Thành cảm giác trước mắt người này lại mạnh lên. Đúng là như thế. Vương trưởng lão cũng cho là như vậy, lấy thực lực của hắn, vậy mà nhìn ra Diệp Phong trên thân chút nào khí tức, cả người rõ ràng đứng tại cái này, lại cho hắn một loại rất hòa hài cảm giác, giống như cùng hư không không phân khác biệt, hòa làm một thể, hư vô mà mịn, nhưng lại không gì sánh được chân thực. Diệp Phong cười ngượng ngùng một tiếng nói, không có cách nào, Đại La Thiên Mệnh bên trong cao thủ nhiều như mây, vì có thể ở bên trong sống sót, ta nhất định phải đề cao mình tu vi, không phải vậy, những cái kia người muốn giết ta, chẳng phải là sẽ để cho bọn hắn toàn nguyện. Mạc Khuynh Thành nhẹ gật đầu, hay là nhắc nhở, dù vậy, ngươi vẫn là phải coi chừng Hoàng Phủ Kỳ, Chu trưởng lão bọn hắn, mặc dù Chu trưởng lão không cách nào tham gia, nhưng nghe nói hắn chuyên môn lôi kéo được dự thi một chút tu vi cực cao nội tông đệ tử, ra lệnh cho bọn họ tất yếu giết ngươi, mặc dù lần này Đại La Thiên Mệnh ta cũng sẽ tham gia, nhưng lấy thực lực của ngươi đã không dùng được ta giúp ngươi, hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình. Đúng rồi, Mạc Khuynh Thành chợt nhớ tới cái gì, nghe nói ngươi còn đắc tội Tử Nhân Các người, ai, ngươi thật là không bất lo, ngươi phải cẩn thận. Tử Nhân Các bên trong thành viên đã thả ra nói, phàm là tham gia Đại La Thiên Mệnh nội tông đệ tử, một khi ở bên trong gặp được ngươi, đem nó người chém giết sẽ có được Tử Nhân Các phần thưởng phong phú, theo ta chỗ người, thế nhưng là rất nhiều tử đệ đều động tâm muốn giết ngươi, ngươi biết là khái niệm gì sao? Tương đương với ngươi đắc tội toàn bộ tham gia Đại La Thiên Mệnh nội tông đệ tử, ngươi cùng bọn hắn đứng ở mặt đối lập. Nhất là, lần này tử nhân các bên trong Bạch Triển Phong lần này cũng sẽ tham gia Đại La Thiên Mệnh, hắn nhưng là hóa hư cả nhược trọng đỉnh phong cường giả, là giới này Đại La Thiên Mệnh mạnh nhất tồn tại, ngươi tận lực không cần gặp được hắn. Diệp Phong nghe xong cười cười, đám người ô hợp này còn muốn giết hắn, nếu như là tại hơn 2 tháng trước đó, hắn có lẽ còn có chút e ngại, nhưng hiện tại hắn, một đạo ánh mắt liền có thể miểu sát bọn hắn. Ngược lại, hắn nhìn xem Mạc Khuynh Thành cười cười, biết người sau là tại quan tâm hắn, còn tưởng rằng thực lực của ta ngay cả Bạch Triển Phong đều đấu không lại, nếu như Mạc Khuynh Thành biết, Diệp Phong hiện tại chân chính thực lực, không biết sẽ là như thế nào kinh ngạc biểu lộ. Chiếu ngươi nói như vậy, hiện nay ta đã trở thành những cái kia nội tông đệ tử con mồi, đều muốn giết ta, thử hư, cũng không biết cuối cùng hiệu chết vào tay ai, còn có, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, tử nhân các Bạch Triển Phong, hẳn là nam tử mặc áo tím kia, cái gọi là Bạch công tử đi. Người này lúc trước tạo áp lực qua ta, còn đối với ta tiến hành qua truy sát, hắn không buông tha ta, ta còn không buông tha hắn đâu, còn có cái kia Hoàng Phụ Kỳ, Chu Thiên Hào bọn hắn, đều toàn diện đến đây đi, bọn hắn đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, Đại La Thiên Mệnh chính là bọn hắn nơi táng thân. Diệp Phong khinh thường cười nói. Nghe vậy, Mạc Khuynh Thành cùng Vương trưởng lão hai người đều là sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Phong thế mà lại nói ra lời nói phách lối như vậy. Bạch Triển Phong là hóa cờ trọng đỉnh phong, Hoàng Phụ Kỳ cũng là cựu trọng đỉnh phong, còn không nói Chu trưởng lão người. Những tồn tại này, tuy tiện một người ở nội tông là hưởng đương đương nhân vật, bây giờ Diệp Phong lại còn nói muốn giết sạch bọn hắn. Ngươi có thực lực này sao? Mặc dù Mạc Khuynh Thành cùng Vương trưởng lão đều nhìn không thấu Diệp Phong thực lực, nhưng bọn hắn tiềm thức cho là Diệp Phong còn không phải hóa cờ trọng đỉnh phong đối thủ, một khi Diệp Phong tại Đại La Thiên Mệnh gặp phải Hoàng Phụ Kỳ bọn hắn, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Ngắn ngủi hơn 2 tháng không gặp, ngươi vẫn là như vậy tự đại, không ai bị nổi, ngươi nếu là chết, đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Mạc Khuynh Thành khẽ kêu một câu, thực sự chịu không được Diệp Phong cái dạng này. Đại ca, ngươi Lưu Thập bắt mặt mũi tràn đầy lo lắng, cũng muốn nói cái gì? Diệp Phong ngắt lời hắn, cười nhạt một tiếng nói, có một số việc, không cần thiết nói rõ ràng như vậy, bất quá ta có thể không chút nào khoa trương một câu, cái gì Hoàng Phụ Kỳ, Bạch Triển Phong bọn hắn ta căn bản không để vào mắt, mục tiêu của ta là trở thành Hạch Tâm đệ tử, trong lúc lần Đại La Thiên Mệnh hợp nhất. Lúc này, Mạc Khuynh Thành cùng Vương trưởng lão đã triệt để bó tay rồi. Vừa rồi Diệp Phong nói muốn chém giết Hoàng Phụ Kỳ bọn hắn, hiện tại còn nói trở thành Hạch Tâm đệ tử. Nói đùa cái gì? Từ xưa đến nay, có thể mượn nhờ Đại La Thiên Mệnh trở thành Hạch Tâm đệ tử chỉ có người kia mà thôi, có thể nghĩ, Đại La Thiên Mệnh tàn khốc cùng đáng sợ mà bây giờ Diệp Phong lại còn nói muốn trở thành hợp nhất, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ta chợt phát hiện ngươi thay đổi, trước đó ta còn chưa phát hiện như thế có thể khoác lác, bây giờ làm sao biến thành dạng này? Mạc Khuynh Thành đối với Diệp Phong cảm nhận được thất vọng. Mặc dù nàng hy vọng Diệp Phong trở thành Hạch Tâm đệ tử, cứ như vậy, nàng liền có thể để Diệp Phong giúp nàng làm một chuyện, có thể hiện thực không gì sánh được tăng cốc, muốn thông qua Đại La Thiên Mệnh trở thành Hạch Tâm đệ tử, Diệp Phong là không thể nào hoàn thành. Liền ngay cả Lưu Thập Bát đều là cảm thấy như vậy, hắn ngu ngơ gãi đầu một cái, nhìn cùng Diệp Phong, suy nghĩ nên nói cái gì khuyên bảo Diệp Phong lời nói. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Phong trong tay, đột nhiên nhiều hơn một vật. Chương 185, Đại Tông Cấm Kỵ. Chương 185, Đại Tông Cấm Kỵ. Đây là Mạc Khuynh Thành tiểu mặt đột nhiên biến đổi. Linh cấp chiến binh, đây là linh cấp chiến binh. Nhìn thấy Diệp Phong trong tay chiến binh, Vương trưởng lão thanh âm sát na kinh hô mà lên. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay khô lâu quỷ trượng, mặt mũi tràn đầy rung động, thậm chí thân thể đều tại ẩn ẩn run rẩy. Ngươi thế mà có được linh cấp chiến binh? Vương trưởng lão cùng Mạc Khuynh Thành đều bị rung động. Bọn hắn cảm ứng không có sai, khô lâu quỷ trượng phía trên tán phát khí tức chính là linh tính khí tức. Nhưng loại này chiến binh, Diệp Phong tại sao có thể có? Thập Bát, tặng cho ngươi. Nhưng mà sau một khắc, ai có thể nghĩ đến, Diệp Phong thế mà đem trong tay chiến binh đưa cho Lưu Thập Bát. Cái này Diệp Phong không có bệnh đi. Đây chính là linh cấp chiến binh à, tại toàn bộ Long Cổ Đại Lục đều là khan hiếm tồn tại, bây giờ Diệp Phong thế mà Phong Khinh Vân Đạm đưa cho Lưu Thập Bát. Mặc dù Lưu Thập Bát là Diệp Phong huynh đệ, nhưng đây cũng quá đại khí đi. Đây là cho ta cảm nhận được khô lâu quỷ trượng bên trên khí tức cường đại, Lưu Thập Bát thụ sủng nhược kinh. Hắn mặc dù chất phác, nhưng cũng không đốc. Mặc dù không biết khô lâu quỷ trượng là bực nào tồn tại, nhưng từ Vương trưởng lão bọn hắn bộ mặt trên nét mặt đến xem, tất nhiên bất phàm, mà bây giờ, đại ca thế mà đem như thế bất phàm chiến binh cứ như vậy đưa cho mình, hắn trong lúc nhất thời không biết nên nhận hay là không nhận. Cầm đi, cái này linh cấp chiến binh chính là chuyên môn đưa cho ngươi, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Diệp Phong cười cười, đạo, cái kia, Diệp tiểu hữu, lão hủ có thể hỏi ngươi một vấn đề. Nhìn xem Thập Bát cuối cùng tiếp nhận Diệp Phong trong tay khô lâu quỷ trượng, Vương trưởng lão trong mắt tràn đầy đều là hâm mộ, hắn không rõ Diệp Phong tại sao lại đem quý giá như vậy chiến binh tay không để cho người ta, chẳng lẽ sẽ không chính mình sử dụng sao? Trưởng lão xin hỏi. Diệp Phong đại khái đã đoán được cái gì? Diệp tiểu hữu chớ trách, lão hủ chỉ là không rõ, lấy thực lực của ngươi làm sao có thể đạt được loại này chiến binh, lại là như thế nào lấy được? Diệp tiểu hữu nếu như không tỉ hiểm, có thể cùng lão hủ nói một chút. Diệp Phong cười cười, tự nhiên biết hắn ý tứ, bất quá hắn cũng sẽ không đem bí mật của mình nói cho hắn biết người, chỉ là lập lờ nước đôi nói xem như một cái cơ duyên đi, để cho ta gặp nó, bất quá ta cũng không dùng được, liền đưa cho Thập Bát đi. Diệp Phong không nghĩ tới giải thích thêm cái gì, nhìn xem Lưu Thập Bát, dặn dò, Thập Bát, hảo hảo tu luyện, có cái gì chỗ nào không hiểu có thể hỏi nhiều hỏi ngươi sư phụ, đại ca qua ít ngày trở lại thăm ngươi. Nói xong, liền thân ảnh lóe lên, rời đi nơi đây. Loại tốc độ này, tốt một cái văn bối, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, thân pháp vậy mà như thế kỳ lạ, lão hủ vậy mà không cách nào bắt được tung ảnh của hắn. Vương trưởng lão thán phục một tiếng. Hắn vừa rồi muốn bắt Diệp Phong hư không quỹ tích vận hành, thế mà không cách nào bắt được mảy may, giống như Diệp Phong nguyên địa bước hơi bình thường, không có khí tức, không có nhịp tim, thậm chí không gian đều không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là nửa bước cựu tinh bí cảnh tồn tại, toàn bộ nội tông ai có thể trốn qua pháp nhãn của hắn, bây giờ vậy mà không cách nào xem thấu một cái Diệp Phong. Khó trách, khó trách a. Không nói kẻ này thực lực như thế nào, riêng là loại tốc độ này, tại hóa hư cảnh bên trong không người nào có thể siêu việt, thú vị, lần này đại la thiên mệnh có đáng xem rồi. Vương trưởng lao rốt cuộc biết Diệp Phong lực lượng ở nơi nào? Ngươi đến cùng là hạ người gì? Mạc Khuynh Thành kinh ngạc cứ thế tại nguyên chỗ, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt đứng lên. Tiện tay ở giữa đưa tặng linh cấp chiến binh, còn có cái này xuất quỷ nhập thần tốc độ, mỗi một dạng đều để nàng cảm thấy rung động, thần bí, vốn cho rằng nàng đã hiểu rõ Diệp Phong, nhưng bây giờ lại dâng lên một cỗ xa lạ suy nghĩ. Bất chi bất giác, cũng là đến đại la thiên mệnh mở ra thời gian. Một ngày này, Huyền Tiên Tông trình độ náo nhiệt đạt đến trước nay chưa có sôi trào. Nội tông đệ tử, chỉ cần là hư không chi hồn đạt tới 5 loại, hoặc là 5 loại trở lên tử đệ, đều có tư cách tham gia đại la thiên mệnh. Sáng sớm, ở nội tông trung ương lớn nhất trên quảng trường, đã tụ tập lít nha lít nhít tử đệ. Những tử đệ này, có là đang chờ đợi đại la thiên mệnh mở ra thời gian, có là đến xem náo nhiệt, hoặc là tham gia nội tông đệ tử ủng hộ động viên tới. Thậm chí càng không nội dung tông trưởng lão, Huyền Thiên Tông cao tầng lãnh sự đều lại tới đây. Dù sao một ngày này quá trọng yếu, không chỉ có là nội tông đệ tử một cơ hội, vẫn là bọn hắn trong lòng một trận chờ mong, mỗi 5 năm đều là như vậy, có thể mỗi một lần đổi lấy đều là thất vọng. Không biết năm nay đại la thiên mệnh có còn hay không giống như những năm qua. Có trưởng lão đang giao lưu với nhau lấy. Điền trưởng lão, lão hủ nhớ kỹ ngươi lần trước cũng là nói như vậy đi, làm sao, chẳng lẽ lại ngươi còn hy vọng năm nay có kỳ tích xuất hiện, nói cho ngươi, đây là không thể nào. Có trưởng lão lắc đầu nói. Dù sao có thể thông qua đại la thiên mệnh tấn thăng hoạch tâm đệ tử học viên, ý chí của bọn hắn, tư chất cùng nghịch cảnh trưởng thành tiềm lực đều là đại tông đỉnh phong nhất tồn tại, cho dù là hoạch tâm đệ tử, thậm chí thiên mệnh truyền nhân đều không thể bằng được, thử hỏi, dạng này một thiên tài, tông môn nào không muốn có được. Nhưng vấn đề là, loại thiên tài này có sao? Nội tông đệ tử ngàn ngàn vạn, tham gia lần so tài này cũng liền một nửa người tà hữu, những người này trên cơ bản đều là thiên tài tử đệ, độc cản một phương người, nhưng cũng tiếc à, đại la thiên mệnh không phải bình thường thi đấu, bên trong nguy hiểm trùng điệp, còn trấn áp rất nhiều biết cổ, hoang cổ, thời kỳ thượng cổ tà ma yêu vật, muốn nội tông đệ tử thông qua đại la thiên mệnh trực tiếp tấn cấp hoạch tâm chi đệ, quá khó khăn. Đúng vậy à, nếu như dễ dàng như vậy, mấy trăm năm qua, vì sao chưa từng xuất hiện một vị tử đệ như vậy? Từ xưa đến nay, tại Huyền Tiên Tông, không, tại toàn bộ Long Cổ đại lục, duy nhất có thực lực thông qua đại la thiên mệnh nhảy lên trở thành hoạch tâm đệ tử cũng chỉ có người kia thôi. Người kia những trưởng lão kia nói chuyện với nhau đến nơi đây, thanh âm giảm thấp xuống không ít, thậm chí còn vô tình hay cố ý mắt nhìn tòa kia vàng son lộng lẫy to lớn cao phòng, tựa hồ đang cố kỵ cái gì. Loại cảm giác này, thật giống như bọn hắn trong miệng người kia là một cái khiến người vô cùng kiêng kỵ, thậm chí cấm kỵ một dạng tồn tại, ngay cả sách cũng không thể sách. Hừ, tông chủ đại nhân cũng là, như loại này người vì sao không có thể sách? Lão hủ coi là nên để toàn tông trên dưới tất cả tử đệ đều biết. Ngụy trưởng lão, ngươi nói nhỏ chút, hay là lớn như vậy tính tình? Một khi tông chủ đại nhân biết, ngươi biết hạ chẳng là cái gì không? Đúng vậy, A Ngụy trưởng lão, tông chủ đại nhân không muốn để cho người ta nhấc lên, cũng là có nỗi khổ tâm, dù sao người kia là tại từ ta Huyền Thiên Tông đi ra. Hừ, mẹ hắn cái bức, lão hủ chính là không phục, nhịn đã bao nhiêu năm, nếu như không phải hắn sớm đã phát triển đến chúng ta đều muốn ngưỡng vọng tình trạng, lão hủ nhất định phải giết đi qua, chém xuống đầu của hắn. Quên đi thôi, chuyện cũng như ý, sự tình đã phát sinh, chúng ta lại có thể làm gì chứ? Liền ngay cả tông chủ đều bất lực, chúng ta chỉ là hy vọng tại sinh thời có thể nhìn thấy trong tông môn tại quật khởi một thiên tài, hảo hảo bồi dưỡng hắn, tâm hệ tông môn, đem chúng ta tại chỗ một người nhà. Người nhà? Cổ trưởng lão, ngươi hay là đừng có nằm động, giống thực lực của người kia cùng tư chất, đừng nói Huyền Thiên Tông, cho dù toàn bộ Long Cổ đại lục đều rất khó tìm đến một cái, năm nay La Thiên đại mệnh sợ lại là không vui một trận. Rất nhiều trưởng lão đã đoán được kết quả, còn ở nơi này lừa mình dối người, trong đầu đều tưởng tượng lấy năm nay đại La Thiên mệnh nói không chừng liền sẽ có dạng này một vị tuyệt thế thiên tài xuất thế. Lại qua một hồi, lục tục tử đệ càng tụ càng nhiều, nhìn qua người ta tấp nập. Mau nhìn, là Diệp Phong, hắn cũng tới tham gia đại La Thiên mệnh. Chương 186, Viễn Cổ Di Thất Chiến Trường, Đại La Thiên Mệnh. Chương 186, Viễn Cổ Di Thất Chiến Trường, Đại La Thiên Mệnh. Đống nhiên có tử đệ nhìn về phía một chỗ phương hướng, kinh hô mà lên. Chỉ gặp Diệp Phong cùng Lưu Thập Bát, Mạc Khuynh Thành còn muốn Vương trưởng lao bốn người hướng bên này đi tới. Cũng không biết Diệp Phong đi cái gì bận, Mạc sư tỷ cùng hắn đi gần như vậy, còn có Vương trưởng lão, thật làm cho người hâm mộ. Đó là người ta có vốn liếng này, Diệp Phong, nội tông tân tấn quật khởi thiên tài tử đệ, có quan hệ hắn sự tích cơ hồ không có tử đệ là không biết, mà lại đã sớm nghe nói hắn lĩnh ngộ bảy loại hư không chi hồn. Giống hắn loại thiên tài này, có thể cùng Mạc sư tỷ bọn hắn đi cùng một chỗ, cũng là chẳng có gì lạ. Có tử đệ xem thường nói. Hừ hừ, hoàn toàn chính xác chẳng có gì lạ, nhưng cứ như vậy, nội tông bên trong đối với Mạc sư tỷ ái mộ những tử đệ kia có thể không nguyện ý, nghe nói những người này âm thầm liên thủ, muốn tại Đại La Thiên mệnh giết Diệp Phong, để tiết trong lòng chi khí. Còn có loại sự tình này. Cắt, đây coi là cái gì, còn có lợi hại hơn đâu. Người còn không biết đi, toàn bộ nội tông đều chuyển khắp, cái này Diệp Phong đắc tội hoàn phụ kỳ, còn có Chu trưởng lão, thậm chí tử nhân các người đều đã buông lời muốn giết hắn. Ngươi biết đây là khái niệm gì? Đại La Thiên đại mệnh mạnh nhất thế lực ba bên a, lần này đều muốn chém giết Diệp Phong, ngươi nói tiểu tử này đi vào không phải thập tử vô sinh sao? Cái gì? Trước đó ta không tại đại tông, không nghĩ tới vừa trở về Diệp Phong mà đắc tội với nhiều người như vậy, bởi như vậy lời nói, tiểu tử này là không sống nổi, đáng tiếc một cái thiên tài như vậy. Chu Vi tử đệ không ngừng đang nghị luận. Cơ hồ không có tử đệ xem trọng Diệp Phong, dù sao đây chính là Đại La Thiên mệnh cường đại nhất ba cỗ thế lực, Diệp Phong làm sao có thể là bọn hắn đối thủ, còn không nói trước đó tử nhân các còn giật dây mà khác tử đệ chém giết Diệp Phong, đối mặt nhiều như vậy nội tông cao thủ, Diệp Phong cho dù có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng sống sót. Diệp Phong, lần này La Thiên đại mệnh liền là nơi táng thân của ngươi. Đám người tử đệ bên trong, Chu Thiên Hào dẫn theo một đám nội tông tiên tài tử đệ cũng tại lạnh lùng nhìn xem Diệp Phong. Những người này đều là Chu trưởng lão tiền điện thoại đại giới to lớn lôi kéo tới, chính là vì tại La Điền Thiên mệnh chém giết Diệp Phong. Còn có Hoàng Phủ Kỳ, thậm chí tử nhân các Bạch Triển Phong các loại thành viên, cả đám đều đang ngó trường Diệp Phong, giống như từng đầu như rắn độc, ánh mắt có miệng ai, có cười lạnh, có còn khinh thường mảnh đầu một chút. Trong lúc vô hình, từng luồng áp vụ sát ý đã đem Diệp Phong bao phủ, thành nơi đây đại đa số người bên trong mắt chi thứ. Diệp Phong một đường chỗ qua, tự nhiên cảm nhận được những người này sát ý, thậm chí đều có thể tính toán ra nơi đây có bao nhiêu dự thi tử đệ muốn giết hắn. Rất nhiều, Diệp Phong đều cảm thấy giật mình. Nếu như dự thi tử đệ có 5.000 người lời nói, nghĩ như vậy giết hắn tại 3.500 đến 4.000 tả hưu. Rất đáng sợ, cơ hồ là thành tất cả dự thi tử đệ công địch. Nếu như là bình thường tử đệ sớm đã bị hù nửa chết nửa sống, nhưng Diệp Phong chỉ là nụ cười nhàn nhạt cười. Người khác chỉ biết là Hoàng Phủ Kỳ thực lực bọn hắn cường hành, căn bản không biết thực lực của hắn, còn tưởng rằng hắn đi chịu chết, thật sự là buồn cười. Đừng nói dự thi nội tông đệ tử, cho dù là toàn bộ nội tông, Diệp Phong lá mảy may đều không để vào mắt. Ngược lại là Mạc Khuynh Thành tiểu mặt cùng nhau đi tới, càng ngày càng ngưng trọng, khỏe mắt liếc qua một mực vô tình hay cố ý nhìn về phía Diệp Phong, nàng tự nhiên biết Diệp Phong thực lực có khả năng sẽ vượt qua tưởng tượng của nàng, nhưng nàng hay là mười phần lo lắng, dù sao Diệp Phong đối mặt địch nhân quần thể quá lớn, dù cho Diệp Phong chiến lược kinh người, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ a. Nàng mở miệng muốn nói cái gì, còn không có há mồm, Diệp Phong đống nhiên nhìn về phía nàng, thanh âm mang theo lo lắng, thật không cần ta hỗ trợ sao? Mạc Khuynh Thành sửng sốt một chút, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm ấm áp. Vấn đề này vừa rồi Diệp Phong đã hỏi, mặc dù bị nàng cự tuyệt, nhưng vẫn là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ lần nữa nhắc lên. Dù sao lúc này, Diệp Phong nhất hẳn là nghĩ là an nguy của mình, lại không nghĩ rằng còn tại quan tâm nàng. Đồ ngốc này. Mạc Khuynh Thành không có hiếu kỳ đạp một chút Diệp Phong, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi hay là quan tâm chính ngươi đi, an toàn của ta ngươi không cần lo lắng, nội tông bên trong ai cũng biết ta chính là Vương trưởng lão đệ tử, ai dám động thủ với ta. Có đúng không? Chỉ hy vọng như thế đi. Diệp Phong lại cảm thấy không có đơn giản như vậy, Đại La Thiên Mệnh cũng không phải ở nội tông bên trong tình huống phức tạp, sự tình gì cũng có thể phát sinh, ngày bình thường Mạc Khuynh Thành có Vương trưởng lão che chở không ai dám động nàng, nhưng ở Đại La Thiên Mệnh sẽ rất khó nói. Mấy phút đồng hồ sau, dự thi nội tông đệ tử trên cơ bản đã đến đủ. Chỉ gặp một tên lão giả áo xám đi tới quảng trường trung ương nhất chỗ, nhìn xem bốn phía dự thi tử đệ đạo, nhẹ gật đầu, bắt đầu giảng giải, Đại La Thiên Mệnh, mỗi 5 năm một lần, hôm nay lại là đến Đại La Thiên Mệnh mở ra thời gian, quy củ còn cùng dĩ vãng một dạng, một bộ phận tử đệ tham gia qua nhiều lần. Hẳn là đều phi thường minh bạch, nhưng các ngươi bên trong cũng không ít tân tấn tử đệ, bọn hắn đối với Đại La Thiên Mệnh quy củ còn không hiểu rõ, hiện tại lão hủ lại vì mọi người giảng giải một lần. Đại La Thiên Mệnh là chuyên môn là nội tông đệ tử thiết lập một trận tranh tài, hơn nữa còn là trong hư không đạt tới ngũ hồn, hoặc là ngũ hồn trở lên nội tông đệ tử mới nhìn có thể tham gia, tiêu chuẩn này không tính là nghiêm ngặt, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Toàn bộ nội tông đệ tử tổng cộng có 12,000327 tên, trong đó có thể tham gia Đại La Thiên Mệnh cũng chỉ có một nửa người tả hữu, những người này đều là nội tông tinh anh thiên tài. Bọn hắn tham gia thi đấu liền có khả năng tại Đại La Thiên Mệnh bên trong thu hoạch nghịch thiên cơ duyên. Lão giả áo xám cao giọng nói, bất quá, có tân tấn tử đệ đoán chừng còn không biết, Đại La Thiên Mệnh chính là thời kỳ viễn của một tòa di thất chiến trường, là tông chủ đại nhân thông qua bất thế thần thông đem tòa di tích này đem đến đại tông. Mà lại tại trong di tích, mai táng rất nhiều liệt sĩ anh linh, còn có đại năng truyền thừa, thậm chí tà ma yêu vật, ai có thể đạt được bên trong bất thế truyền thừa, liền nhìn tự thân các ngươi tạo hóa, về phần chúng ta Đại La Thiên Mệnh so là cái gì đây, nói đơn giản một chút, chính là thứ tự. Hắn nói ra, tại Đại La Thiên Mệnh tóm lại bên trong tổng cộng tán lạc 500 mai huyền thiên lệnh bài, bởi vậy cái này 500 mai huyền thiên lệnh bài tổng cộng chia làm 5 cái thứ tự, mỗi cái thứ tự ban thưởng cũng không giống nhau. Ai có thể đạt được 100 mai lệnh bài người, liền có thể đạt được tông môn ban thưởng phàm cấp cựu phẩm đỉnh phong chiến binh, khác thêm 100 khỏa phàm cấp cựu phẩm đan dược, về phần các ngươi muốn cái gì đan dược, có thể tùy ý lựa chọn. Theo thứ tự suy ra, đến 200 mai huyền thiên lệnh bài người, tông môn ban thưởng chiến binh bên cạnh sẽ cao hơn cấp 1, địa cấp cựu phẩm đỉnh phong chiến binh, khác thêm 2-100 khỏa địa cấp cựu phẩm đan dược, còn muốn 200 khỏa cựu phẩm linh tinh. Đến 300 mai huyền thiên lệnh bài người, sẽ có được tông môn ban thưởng thiên cấp cựu phẩm chiến binh, khác thêm 300 khỏa thiên cấp cựu phẩm đan dược, 300 khỏa cựu phẩm linh tinh, còn có ngoài định mức một kiện hạch tâm đại trưởng lão tự mình luyện chế xuyên sơn hộ thân áo giáp chương 187, cường đại thần bí khí vận số lượng chương 187, cường đại thần bí khí vận số lượng đến 400 mai huyền thiên lệnh bài người, sẽ có được tông môn ban thưởng linh cấp trung đẳng chiến binh, phẩm giai tại tứ phẩm đến lục phẩm ở giữa, khác thêm 400 khỏa linh cấp 46 phẩm đan dược, linh tinh, còn có tông chủ đại nhân tự mình luyện chế phòng ngự cùng tiến công áo giáp hai bộ, cùng tự thân chuyển thụ võ học kinh nghiệm 7 ngày thời gian. Về phần hấp nhất, mọi người đều biết, đó chính là đạt được Đại La Thiên Mệnh bên trong tất cả lệnh bài, một cái cũng không thể thiếu, đồng thời trực tiếp từ nội tông đệ tử tấn thăng đến hạch tâm đệ tử, thưởng thụ hạch tâm đệ tử tại tông môn tất cả quyền lợi, tài nguyên cùng bồi dưỡng. Bất quá muốn đạt được cái này 500 mai lệnh bài cũng không có dễ dàng như vậy. Bài trừ tất cả tử đệ ở giữa các loại đánh lén đối kháng, còn có bên trong các loại còn sót lại tai nạn, hung thú, nhất là trong đó hiếm thấy nhất đến một viên lệnh bài, nó là cần thông qua trung cực khảo nghiệm. Lão giả áo xám ở phía trên một trận giảng giải, phía dưới trước đó không biết đại La Thiên mệnh quy củ tử đệ đều đang âm thầm tắt lưới. 500 mai huyền thiên lệnh bài, chỉ có 5 cái danh ngạch, mỗi cái danh ngạch đều so kế tiếp thêm ra gấp đôi huyền thiên lệnh bài, còn một cái cũng không thể thiếu, tỉ như ngươi đạt được 99 mai lệnh bài, kém một viên không có đạt được, không có ý tứ, ngươi vẫn là thất bại. Mà lại, tham gia thi đấu có 5-6 ngàn người, muốn chia cắt cái này 500 mai lệnh bài, tỷ lệ này cực kỳ nhỏ, khoan hãy nói toàn bộ đạt được lệnh bài, cái này tại đại đa số tử đệ trong lòng so với lên trời còn khó hơn thụ là căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Khó trách mấy trăm năm qua, không có một cái nào tử đệ là thông qua đại La Thiên mệnh tấn thăng hoạch tâm đệ tử, thậm chí thứ hai, ba tên tử đệ đều cơ hồ không có, khoan hãy nói hạng nhất, hoàn toàn chính xác rất tăng gốc. Diệp Phong cũng là cảm thán ngàn vạn. Nếu như hắn không có đạt được cái gì kinh thiên kỳ ngộ, như vậy đối mặt loại quy tắc này, hắn đồng dạng kết thúc không thành. Nhưng hết thảy không có nếu như, thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có lòng tin đạt được bên trong toàn bộ lệnh bài, cho dù là cái kia cuối cùng một viên khó khăn nhất lấy được lệnh bài. Hắn ngược lại muốn xem viên kia lệnh bài đến tột cùng đến cỡ nào khó được. Tốt, nên lời nhắn nhủ lão hủ đều nhất đã thông báo, cuối cùng tại bổ sung một cái, đó chính là thời gian vấn đề, từ các ngươi tiến vào bắt đầu, tranh tài thời gian là 49 ngày, thời gian vừa đến, mặc kệ các ngươi đạt được bao nhiêu lệnh bài, tranh tài đều sẽ kết thúc, các ngươi đều sẽ bị tự động đưa ra, hy vọng các ngươi nắm chặt mỗi một giây, hiện tại lão hủ tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Rốt cục, theo lão giả một phen giảng giải đằng sau, đại La Thiên mệnh tranh tài chính thức kéo lên màn mở đầu. Ầm ầm. Chỉ gặp tại lão giả thoại âm rơi xuống sát na, quảng trường trung ương nhất trên không trung, đột nhiên vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Lúc này, đám người liền thấy, tại đỉnh đầu bọn họ hư không ra, vô thanh vô tức xuất hiện bốn đạo lão giả hư ảnh. Bọn hắn xếp bằng ở hư không, phân biệt đại biểu một cái phương vị, hai mắt khép hở, trong tay đánh ra từng đạo pháp ấn, ngắn ngủi 3-4 hơi thở thời gian, trong bọn hắn trung tâm hư không, lập tức một đạo to lớn cánh cửa vàng nóng thăng lên. Kim quang vạn trượng, tràn ngập thương khung, giống như một tôn kim giáp chiến thần giáng lâm, hát bay thần quang. Sau một khắc, vang một tiếng, đại môn mở ra, từng cái chúng dự thi tử đệ bay lượn mà lên, tiến vào bên trong. Lúc này, Huyền Thiên Tông trung ương nhất chỗ, tòa kia vàng son lộng lẫy ngọn núi khổng lồ bên trong, Nhiếp Vô Nhai đang đứng tại cao phong đỉnh, ánh mắt thâm thúy nội liễm, mang theo sầu bi, u buồn, suy nghĩ, còn có nhàn nhạt bi thương, nóng về nơi xa xăm hư không, không biết suy nghĩ cái gì. Tại trung quanh hắn, khí lưu phun trào, sấm sét vang dội, còn có bao táp thời không, không ngừng tại xé rách hết thảy, phá diệt tất cả. Nhưng mà kỳ quái là, Nhiếp Vô Nhai đứng ở nơi đó, trên dưới quanh người bốn có một cỗ lực lượng vô hình, những cái kia kinh khủng sức mạnh tự nhiên giáng lâm ở trên người hắn, thế mà không cách nào dung chuyển, tất cả quanh người hắn trong vòng trăm thước cầm vàng pha toái. Tông chủ, Nhiếp Vô Nhai sau lưng, không gian bỗng nhiên bật mèo, một bóng người từ trong đó đi ra, chính là Hạch Tâm Đại trưởng lão, Thiên Ngân Tử. Đại La Thiên mệnh đã mở ra, phàm là đạt tới tư cách dự thi tử đệ đã toàn bộ tiến nhập trong đó. Tông chủ, lần này Đại La Thiên mệnh, chỉ sợ là tông môn tổ chức một lần cuối cùng đi. Thiên Ngân Tử sắc mặt nghiêm túc, thật sâu thở dài một hơi. Đúng vậy à, một lần cuối cùng Nhiếp Vô Nhai thanh âm khàn khàn, mang theo thật sâu vô lực, ta đại tông nhìn như ngày càng hưng thịnh, kỳ thực đã đến sụp đổ phá diệt biên giới, mấy trăm năm, vậy mà cũng không có xuất hiện nữa một vị tuyệt thế thiên tài, khí số đã gần đến, đại chiến liền muốn tiến đến giờ khắc này, bóng lưng của hắn một chút giảm mua thêm 10 tuổi. Chẳng lẽ ta đại tông thật không có biện pháp gì sao? Thiên Ngân Tử có chút không cam lòng, vất vả cả một đời, cùng Nhiếp Vô Nhai bọn hắn sáng lập Huyền Thiên Tông, còn không có đem Huyền Thiên Tông phát dương quang đại, lan xa hải ngoại, bây giờ vậy mà bị tai họa ngập đầu. Không biết Nhiếp Vô Nhai nói chỉ là cái này ba cái con, bất quá. Sắc mặt của hắn hơi đổi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, trong mắt dần hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác ánh dạng đông. Ta đại tông khí số ngày càng sa sút, họa sát thân đã ẩn ẩn đi thành, nhưng lại phía trước không lâu, ta đại tông bên trong đống nhiên xuất hiện một cỗ cường đại khí vận số lượng. Khí vận số lượng? Thiên Ngân Tử biến sắc, đạo. Không sai, cỗ này khí vận vậy mà để cho chúng ta một mực bảo vệ tông môn bí bảo đều đang run rẩy, tựa hồ trong cõi u minh cải biến ta đại tông khí số, liền ngay cả họa sát thân đều có dấu hiệu tiêu tán, còn có chuyện như thế. Thiên Ngân Tử thân thể ẩn ẩn run rẩy lên, ta đại tông lại có như thế cường đại khí vận số lượng, ngay cả tông môn bí bảo đều đang run rẩy, cái này sao có thể? Phải biết, tông môn bí bảo là Huyền Thiên Tông một mực bảo vệ tồn tại, loại tồn tại này quá mức thần bí, cổ lão, mênh mông, mà bây giờ, Huyền Thiên Tông đống nhiên xuất hiện khí vận vậy mà có thể làm cho tông môn bí bảo đều đang run rẩy, có thể nghĩ khí vận cường đại. Tốt, tốt. Vốn cho rằng tông môn tai nạn không gì sánh được tránh cho, ai nghĩ đến ngay tại lúc này sẽ xuất hiện mạnh hữu lực khí vận số lượng, tông chủ, cứ như vậy lời nói không chừng chúng ta tông môn còn có thể chuyển nguy thành an, vì vậy mà được cứu. Thiên Ngân Tử nghĩ như vậy đạo. Nào có dễ dàng như vậy. Nhiếp Vô Nhai đắng chát cười một tiếng, không có phủ nhận, cũng không có khẳng định, chỉ là sắc mặt có chút nghiêm trọng, mở miệng nói, khí vận số lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng quá mức mờ mịt, ta trước đó thông qua Chu Thiên xem bói số lượng muốn bắt được cỗ này khí vận, không chỉ có không cách nào bắt được khí vận đồng nguồn, ngược lại bị một cỗ lực lượng thần bí phản vệ, kém chút thương đạo cơ cái gì, tông chủ bị lực lượng thần bí phản vệ, tông chủ ngài không có sao chứ? Thiên Ngân Tử một mặt lo lắng. Chương 188, chủ động bại lộ khí tức. Chương 188, chủ động bại lộ khí tức. Ngay cả Nhiếp Vô Nhai tồn tại bực này thế mà đều không thể thăm dò khí vận đồng nguồn, ngược lại còn bị lực lượng thần bí phản vệ, Cố khí vận kia người sở hữu đến tột cùng là ai? Cũng không lo ngại, Nhiếp Vô Nhai khẽ lắc đầu nói, bằng vào ta suy đoán, lực lượng thần bí kia hẳn là thiên đạo chi lực, khí vận của người này đã nhận thiên đạo che chở, mà lại đến một loại rất chặt chẽ tình trạng, ta tùy tiện thăm dò với hắn, lọt vào thiên đạo bài xích, may mắn ta rời khỏi kịp thời, không phải vậy Nhiếp Vô Nhai bây giờ muốn lên đều có chút nghĩ mà sợ, thiên đạo chi lực ai dám chống lại, tại thiên đạo nơi này bên dưới, hắn cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Có thể cứ như vậy lời nói, chúng ta liền không cách nào tìm tới khí vận số lượng đầu nguồn, tìm không thấy đầu nguồn, làm sao có thể vì tông môn sử dụng. Thiên Ngân Tử vẻ mặt nghiêm túc xuống tới. Cho nên, cỗ này khí vận là ẩn số, đồng thời, coi như chúng ta tìm tới khí vận người sở hữu, cũng không làm nên chuyện gì, ta có loại trực giác, khí vận người sở hữu, thực lực của hắn hẳn không phải là rất cao, trình độ nào đó tới nói, hắn đối với chúng ta hoặc là đại tông không thể giúp bất kỳ bận điệu, huống hồ Nhiếp Vô Nhai lắc đầu, tự rêu cười nói, Phong lão, khí vận chỉ là tông môn hy vọng, không có nghĩa là tai nạn liền có thể hóa giải. Hai nạn nên đến lúc đó hay là sẽ tới, ai cũng không ngăn cản được. Thiên Ngân Tử thở dài một hơi, trong lòng cái kia tia triệt để pha thoái, nói như vậy, tông môn ta nguy hiểm đã tránh cũng không thể tránh, ai, gió tanh mưa máu liền muốn tiến đến, ai tới cứu ta đại tông à. Mấy ngàn tử đệ toàn bộ tiến vào Đại La Thiên Mệnh, riêng phần mình đều được đưa đến khu vực khác nhau. Diệp Phong bị truyền tống đến một mảnh băng thiên tuyết địa. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là băng sơn, liền cả mặt đất đều là tầng băng bao trùm. Không trung khí dị thường rét lạnh, trên bầu trời còn rơi xuống tuyết lông ngỗng. Diệp Phong cảm ứng đến bốn phía, nơi nào còn có sinh vật gì hoạt động dấu hiệu, đơn giản đến sông băng thời đại. Xem ra Đại La Thiên Mệnh bên trong, hoàn cảnh đa dạng, mỗi cái tử đệ truyền tống địa phương đều có khác biệt, nơi này chỉ là ta điểm xuất phát, càng là hướng phía trước, gặp được những tử đệ kia khả năng cũng liền càng lớn. Diệp Phong đi về phía trước, trong lòng cân nhắc hết thảy. Nếu hắn muốn trở thành Hạch Tâm đệ tử, liền muốn đạt được tất cả lệnh bài, nói cách khác, một khi có tử đệ tìm tới lệnh bài, Diệp Phong đều muốn từ trên người bọn họ đoạt tới. Dù sao hoàng phủ kỳ bọn hắn giật dây những tử đệ kia muốn giết ta, vậy ta đương nhiên sẽ không đối với các ngươi khách khí, đừng nói các ngươi muốn giết ta, hiện tại ta còn ước gì tìm tới các ngươi đâu. Đi có chừng thời gian đốt một nén hương, đột nhiên phía trước một tòa to lớn băng sơn ngăn trở đường đi. Cùng lúc đó, dưới chân sông băng bắt đầu run rẩy, xé rách ra từng đầu vết nước. Ầm ầm, vô số băng điêu cự nhân từ bên trong bật lên mà lên, huy động bọn hắn nắm đấm to lớn kia, liền hướng phía Diệp Phong oanh sát mà đến. Không biết tự lượng sức mình, bá một tiếng, Nghịch Lân kiếm tuột tay mà đi, hình thành một đạo tử kim kiếm long, quét ngang bốn phía, những cự nhân kia tại Nghịch Lân uy lực bên dưới trực tiếp bạo tạc phá toái. Diệp Phong thuận thế xông về phía trước, chuẩn bị phá vỡ băng sơn, đi ngang qua đi qua. Nhưng ở hắn phía trước tòa kia to lớn băng sơn, đột nhiên trên thân sinh trưởng ra từng cái thô to xúc tu, đối với Diệp Phong, không phải nện gõ, chính là bắt bóp, hoặc là một trưởng vô xuống. Và ngươi cũng nghĩ cả ta. Diệp Phong cười lạnh, dưới chân tốc độ không giảm, chỉ bằng vào nhục thân chi lực đập đến ngọn núi lớn này. Lốt bút. Từng cái băng sơn cự thủ còn không có tiếp xúc đến Diệp Phong, trực tiếp liền bị Diệp Phong chung quanh nhục thân chi lực bay phá toái, bạo tạc. Sau đó, Diệp Phong đi vào băng sơn trước mặt, thật đơn giản một quyền, trực tiếp liền đập vào phía trên. Ầm ầm, từng đầu vết nước bắt đầu lan tràn mà ra, khuynh khắc quét sạch cả toàn núi lớn. Sau một khắc, băng sơn ở băng phá diệt. Nhưng mà, kỳ quái là, theo băng sơn phá diệt, toàn bộ hoàn cảnh bốn phía lại là phát sinh biến hóa, một mảnh nóng bỏng, giống như đi tới hỏa diễm chi địa. Xem ra Đại La Thiên Mệnh không chỉ là viễn cổ di thất chiến trường, trong này hẳn là còn muốn các loại khác biệt trận pháp, có thể tùy ý thay đổi không gian, biến hóa tất cả. Diệp Phong hành tẩu tại trong ngọn lửa, không có chút nào cảm giác. Hiện nay nhục thể của hắn cường đại há lại những ngọn lửa này có thể đốt cháy, thú hồ, đây là Đại La Thiên Mệnh, người thi hành tự nhiên không có khả năng đem hỏa diễm nhiệt độ đạt tới cựu tinh bí cảnh trở lên, nếu không, một khi tới chỗ này tử đệ đều sẽ bị đốt cháy mà chết. Cùng nhau đi tới, hắn cũng gặp phải một chút hỏa diễm hung thú, tỉ như hỏa nhãn cự mãng, chín đầu diễm dương hổ, sáu tay kim cương vượn chờ chút, không chỉ có thể tích khổng lồ, mà lại lực lượng kinh người, rất có lực uy hiếp. Bọn hắn thỉnh thoảng từ bốn phía trong hư vô nhảy lên ra cắn xé Diệp Phong. Nhưng mà Diệp Phong nhìn cũng không nhìn bọn hắn, trên dưới quanh người quật khởi một cỗ vô hình khí tràng. Một khi bọn hắn chạm đến hắn khí tràng, trong nháy mắt liền bị xé rách bạo tạc. Bất chi bất giác, hắn trải qua từng cái tràng cảnh, có một mảnh hoang vu, toàn bộ thiên địa bị mê vụ bao phủ, có gió thổi tới, cho người ta một loại thê lương, cổ lão, hành tẩu tại đại hoang thế giới cảm giác. Còn có tràng cảnh, trực tiếp nhấc lên báo táp thời không, phong bạo kết nối thương khung, nơi câu thông ngục, quấy giết hết thể sinh mệnh tồn tại. Càng có, bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, thỉnh thoảng sấm sét vang rội, gió tanh mưa máu, thậm chí còn có thể nghe được quỷ khóc sói gào, gào thét, thê lương âm thanh một mảnh. Những này tràng cảnh từng cái không ngừng chuyển đổi. Bất quá đối với Diệp Phong không có ảnh hưởng gì. Những này tràng cảnh lại là do người, trong đó nguy cơ đều không có lên cao đến cựu tinh bí cảnh tình trạng. Dù sao ai có thể nghĩ tới, tại lần này Đại La Thiên Mệnh bên trong sẽ có Diệp Phong loại quái thai này. Bởi vậy, Diệp Phong cũng tại những này tràng cảnh bên trong tìm được 4 mai huyền thiên lệnh bài. Đương nhiên, theo Diệp Phong không ngừng xâm nhập, hắn cũng gặp phải không ít nội tông đệ tử. Có chút tử đệ trông thấy Diệp Phong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, giống gặp được thần tài bình thường, không nói hai lời liền muốn tiến lên chém giết Diệp Phong. Diệp Phong tự nhiên biết những người này vì sao muốn giết chính mình, cho nên hắn cũng sẽ không có mảy may khách khí. Sát cơ đột nhiên nổi lên, một quyền giải quyết tất cả. Những người kia lúc sắp chết con mắt đều là trận không gì sánh được to lớn, bởi vì bọn hắn không rõ vì cái gì Diệp Phong mạnh như vậy, giết chết bọn hắn cùng dẫm chết một con kiến đơn giản như vậy. Thậm chí tại một mảnh rậm rạp trong núi rừng, còn có người nửa đường mai phục, năm người một đám chuyên môn cản đường cướp bóc, cướp đoạt trên thân người Huyền Thiên lệnh bài cùng bảo vật chiếc nhẫn, nhưng bọn hắn cũng rất không may, gặp Diệp Phong, hạ chẳng chỉ có chết. Ngày bình thường nhìn qua người sở vớt nhân dạng, là một thiên tài, nhưng tiến vào Đại La Thiên mệnh các ngươi cùng thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào, giết các ngươi đều cảm thấy vũ nhục thực lực của ta, nhưng không có cách nào, các ngươi quá mức không có mắt, nhất định phải giết ta, vậy ta đành phải toàn giết các ngươi. Lấy Diệp Phong thực lực bây giờ, đối phó những người này thật không có cái gì áp lực. Dứt khoát hắn đem khí tức hoàn toàn phong thích, lan tràn bốn phía hư không, theo gió trục lưu, chính là để những cái kia muốn người giết hắn đều có thể cảm ứng được hắn cụ thể phương vị, đến đây tự chui đầu vào lưới. Khí tức này là Diệp Phong, không sai, chính là hắn. Hắn tại phụ cận, chính là đi qua làm thịt hắn, hiến cho Bạch công tử, cho chúng ta tranh công xin thưởng, ha ha. Lập tức tới gần tử đệ liền cảm ứng được cố khí tức này, bọn hắn nhảy vào người đông thế mạnh nhau nhau hướng về Diệp Phong bên này mà đến, căn bản nghĩ không ra mình đã là tại tử vong trên đường. Giờ phút này Diệp Phong hành tẩu ở trong dãy núi, đi không gì sánh được chậm chạp. Không bao lâu, trung quanh hắn chỗ liền xuất hiện từng cái dự thi tử đệ, trong đó còn có tử nhân các thành viên. Bọn hắn phát hiện Diệp Phong thật ở chỗ này, lập tức lấy ra tử nhân các thành viên đặc biệt liên lạc tín hiệu, một viên pháo hoa đạn pháo kích xạ đến không trung, biến hóa thành một đạo màu tím lầu cát. Theo lầu cát hình thành, lập tức đưa tới nơi xa tử nhân các thành viên chú ý, nhao nhao hướng bên này xuống lại. Chương 189, giết Bạch Triển Phong. Chương 189, giết Bạch Triển Phong. Diệp Phong nhìn xem những người này cử động, cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn muốn chính là hiệu quả này. Diệp Phong, ngươi thật đúng là tự đại, biết chúng ta muốn giết ngươi, ngươi còn bại lộ khí tức, thật sự là một kẻ ngu ngốc. Xin lỗi, mặc dù ngươi theo chúng ta không oán không cừu, nhưng tử nhân các muốn giết ngươi, chúng ta tự nhiên nguyện ý lấy giúp người làm niềm vui, giết ngươi lại có làm sao? Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, đã sớm nghe nói hắn thực lực kinh người, ừ, có gì đặc biệt hơn người, chúng ta bây giờ có 30-40 người, coi như hắn lợi hại hơn nữa, còn có thể là đối thủ của chúng ta. Động thủ. Ba ba ba. Mấy chục người toàn bộ điều động, thần thông chiêu thức sát na thi triển, tràng diện cực kỳ bạo liệt. Nếu như là bình thường tử đệ, gặp được loại tình huống này, sớm đã bị giết chết mấy trăm lần, nhưng bọn hắn muốn giết là Diệp Phong, loại trang diện này tại Diệp Phong trong mắt chính là trò trẻ con, trận thế rất lớn, kỳ thật không có tác dụng gì. Bèn, một cỗ ba động khủng bố từ Diệp Phong rất quét sạch mà ra. Những cái kia banh sát mà đến tử đệ, lập tức liền cảm thấy mình thân thể không cách nào động đậy, thậm chí chiêu thức biểu lộ, chân khí ngưng kết thần thông khí lãng đều ngưng kết tại không trung, hoàn toàn giam cầm. Làm sao có thể? Trong lòng bọn họ hãi nhiên. Chọn vẹn mấy chục người à, đều là nội tông tinh anh, thế mà tại Diệp Phong khí thế phía dưới, toàn bộ đứng im không cách nào phản kháng. Diệp Phong làm sao lại lợi hại như vậy, một người tùy ý ở giữa chấn áp bọn hắn toàn bộ, cái này hoàn toàn nói không thông á. Tại các ngươi trong mắt, ta là một cái mặc người chém giết sâu kiến, thật tình không biết trong mắt ta, các ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lúc đầu các ngươi tại ta không oán không cừu, nhưng bất kỳ người nào muốn giết ta, ta cũng sẽ không buông tha. Diệp Phong tùy ý vồ một cái, liền đem những tử đệ kia trên người chiếc nhẫn cùng túi chứa vật lấy vào trong tay, sau đó oanh một tiếng, lửa cực nóng diễm trống rỗng mở ra, đem những người này toàn bộ bao phủ. Sana, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ xé rách nhiệt lực tiến vào thân thể của bọn hắn, đốt cháy da của bọn hắn, kinh mạch, xương cốt, tế bào, bất luận cái gì hết thảy, thương hại bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, liền bị luyện hóa thành từng viên hỏa diễm kim đan. Trước khi chết trong lòng đều đang hối hận, tại sao muốn giết Diệp Phong? Nhưng mà hết thảy đã trễ rồi. Hiện tại thân thể của ta đối với những người này lực lượng cơ bản không có gì phản ứng, bọn hắn thực sự quá yếu. Diệp Phong hấp thu những này hỏa diễm kim đan, thế mà không có bất kỳ phản ứng nào, chân khí của hắn quá mức mênh mông, nếu là đổi lại người bình thường, sớm đã bị chống đỡ bạo thể mà chết. Hắn tiếp tục hướng phía trước hành động, đồng thời xem xét những người này chiếc nhẫn cùng túi chữ vật, mới phát hiện bên trong Huyền Thiên lệnh bài chỉ có 8 viên, còn lại đều là một chút đan dược, vũ khí loại hình đồ vật. 8 viên, quá ít, xem ra ta phải tăng tốc độ. Diệp Phong khí tức hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, trên đường gặp yêu thú đều bị hắn một chiêu đánh sát, còn có những cái kia bắt được khí tức của hắn, đến đây giết hắn tử nhân các thành viên, tự nhiên cũng vô pháp đào thoát số mệnh bị Diệp Phong. Soạn. Bất chi bất giác, duy trì lấy loại trạng thái này, hắn đi 3-4 ngày thời gian, bốn phía dãy núi rừng cây toàn bộ biến mất, trước mắt nhoáng một cái, tựa hồ từ một loại nào đó trong trận pháp đi ra, đập vào mi mắt là một mảnh không gì sánh được rộng lớn hoang vu chi địa, lấy Diệp Phong hiện tại sức cảm ứng đều không cảm ứng được giới hạn đầu mờn. Bốn phía sương mù mông lung, càng là bị người một loại không biết cảm giác thần bí. Diệp Phong đi ở trong đó, phát hiện khắp nơi đều là tàn phá không chịu nổi, hố to vô số, trên mặt đất còn muốn các loại chết đi người xương khô cùng đại kỳ. Trong không khí đều là cổ lão, hoang vu khí tức, còn lưu lại các loại khác biệt chủng tộc khí tức, yêu khí, ma khí, quỷ tộc khí tức, linh tộc khí tức, long tộc khí tức, thậm chí còn có địa ngục khí tức, cổ lão thần tính đều có. Xem ra nơi này hẳn là mới thật sự là chiến trường thời viễn cổ, trước đó trải qua những tràng cảnh kia, hẳn là tông môn chuyên môn thiết trí trận pháp, cũng có thể nói là một loại chướng ngại, nếu như học viên tử đệ thực lực không đủ, ngay cả những chướng ngại này đều không thông qua, lại có gì tư cách lại tới đây, đạt được phi phàm kỳ ngộ. Diệp Phong cảm ứng đến những khí tức này đồng thời, cũng phát hiện không ít nội tông đệ tử khí tức, bọn hắn tản mát tại bốn phía, nhân số cũng không ít, xem ra có thể đến tới người nơi này vẫn là rất nhiều. Đây là Diệp Phong đi thẳng về phía trước, mê vụ từ từ bị lở ra, từng tòa cổ lão, dãy núi to lớn lập tức xuất hiện ở trước mắt, giống như từng cái thiên địa như người khổng lồ, chấn thủ tại cái này, tản ra mãnh liệt uy hiếp chi ý. Diệp Phong nhìn xem những dãy núi này, còn chưa bao giờ từng thấy to lớn như vậy dãy núi, nhất là trong đó một tòa sơn mạch, thế mà bị một phân thành hai, hướng hai bên nghiêng mà không ngã, tựa hồ trước đó do cỡ nào khai thiên tích địa cường giả ngạnh sinh sinh dưới một đao đi đem dãy núi chém thành dạng này. To lớn như vậy dãy núi, cần sức mạnh cỡ nào mới có thể đem nó bổ ra? Diệp Phong không khỏi cảm thán, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản làm không được. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà thông qua được những cái kia không gian trận pháp đến nơi này, quả nhiên có chút thủ đoạn. Ngay tại Diệp Phong sợ hãi thán phục sau khi, đột nhiên bốn phía hiện ra đại lượng võ giả khí tức, bọn hắn bắt được Diệp Phong khí tức, lập tức từng cái hướng bên này tới gần, cấp tốc xuống lại. Trong đó đến nơi trước tiên nơi này, là một người mặc màu tím cẩm y thanh niên nam tử, Diệp Phong nhìn thấy hắn lần đầu tiên, sát na liền nhận ra được, còn có thể là ai? Trương Uyển Như Tâm Phúc, người kia miệng người bên trong Bạch công tử, Bạch Triển Phong. Đã ngươi tìm được ta, cũng tiết kiệm ta đi tìm các ngươi, không ngại nói cho ngươi, ta chờ ngươi đã lâu. Diệp Phong nhìn xem hắn, không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại một mặt thông dong, hoàn toàn không giống đại nạn lâm đầu dáng vẻ. Chờ ta rất lâu. Ha ha, tiểu tử, ta thật không biết tự tin của ngươi từ đâu mà đến, mấy lần trước không thể giết ngươi, mới khiến cho ngươi chui chỗ trống, đi đến hôm nay, hiện tại không thể nào, hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn giết ngươi, đây là sứ mệnh của ta, cũng là lời hứa của ta, dù cho ngươi có thể vượt biên giết địch, nhưng ở ta chỗ này, ngươi còn xa xa không đáng chú ý, cho nên hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Triển Phong sửng sốt một chút, ngẫu nhiên cười to mà lên, giống như nghe được từ trước tới nay buồn cười nhất trò cười. Có đúng không? Diệp Phong cũng là cười cười, bất quá dáng tươi cười tràn đầy niềm ai, buồn cười, thậm chí thương hại. Ngay cả ta thực lực chân thật đều không hiểu rõ, ngay tại cái này nói muốn chém giết ta, cũng thật không biết người này vì cái gì tự tin như vậy. Hưu. Sau một khắc, Diệp Phong ánh mắt đông biến sắc bén, một vòng tử mang bắn ra, hướng phía Bạch Triển Phong xé rách mà đi. Bạch Triển Phong một khắc trước còn tại cười to, sau một khắc sắc mặt liền cứng đờ. Hắn con ngươi trợ to, thế mà nhìn thấy một đầu tử sắc thần long hướng hắn lao đến. Hắn muốn phản kháng, vậy mà phát hiện thân thể của mình tại tử long uy hiếp dưới không cách nào động đậy, cái này làm sao có thể? Phốc phốc. Tử long đi ngang qua mà đi, đan điền của hắn trong nháy mắt bị đánh xuyên. Ngươi phế đi tu vi của ta. Một màn này phát sinh quá nhanh, thật to vượt ra khỏi Bạch Triển Phong tưởng tượng. Diệp Phong thế mà chỉ bằng một đạo ánh mắt liền phế đi đan điền của hắn, đây là lực lượng gì? Hắn không thể tin được đây hết thảy là thật, nhưng cảm thụ được thể nội không có chút nào tu vi khí tức, hắn không thể không thừa nhận đây đều là thật. Hắn nhìn xem Diệp Phong, trên mặt có hoảng sợ, càng có oán hận, dữ tợn. Đan điền bị phế, từ nay về sau cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào? Hắn chính là đường đường tử nhân các Bạch công tử, làm sao lại biến thành một tên phế vật? Đây là hắn mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, bây giờ vậy mà tại Diệp Phong nơi này biến thành hiện thực. Bạch công tử. Lúc này, bốn phía những tử đệ kia mới chạy tới nơi này, bọn hắn nhìn thấy Bạch Triển Phong đan điền bị phế, lập tức chính là sắc mặt đại biến. Bạch công tử hóa cởi trọng đỉnh phong, tại sao lại bị phế đi đan điền? Thật là đáng sợ, đây là Diệp Phong làm. Hắn ở đâu ra lực lượng? Một sát na này, tất cả mọi người nhìn xem Diệp Phong, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Đâu chỉ muốn phế ngươi đan điền, ta còn muốn mệnh của ngươi. Diệp Phong cười lạnh, xuề năm ngón tay, một cỗ hấp lực cầm vang bộc phát. Bạch Triển Phong ở đâu ra thực lực phản kháng, trực tiếp liền bị Diệp Phong bổ tới. Lúc trước ngươi ở trước mặt ta cao cao tại thượng, còn tạo áp lực qua ta, khoản nợ này, ngươi còn nhớ chứ? Diệp Phong sắc mặt băng lãnh, nhìn xem Bạch Triển Phong nói ta Diệp Phong không thích giết chóc, nhưng các ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần mất ta, vậy ta đành phải lấy sát ngăn sát, để cho ngươi nhìn xem, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, cùng ta đối nghịch, hạ chẳng là cái gì? Và anh, địa ngục khí tức từ Diệp Phong trong lòng bàn tay quét sạch mà ra, trực tiếp tiến vào Bạch Triển Phong thể nội. Chương 190, Chu Thiên Hảo tự tin. Chương 190, Chu Thiên Hảo tự tin. Lập tức Bạch Triển Phong liền cảm nhận được một cỗ khủng bố vô biên khí tức trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, phá hủy hết thảy, ăn mòn hết thảy. A a a, đây là khí tức gì? Làm sao tà ác như vậy? Đây không phải chính đạo chi khí? Diệp Phong, ngươi tu luyện tà ma chi công, ngươi thế mà cùng tà ma làm bạn? Hắn Bạch Triển Phong phát ra gào thét thảm thiết, thét lên, đau đến không muốn sống. Tất cả mọi người nghe vào đều dùng mình. Hắn không phải Diệp Phong, là ma quỷ, là ma quỷ. Mau trốn! Lập tức, bốn phía tất cả tử đệ đều khủng hoảng đứng lên, nhao nhao lui lại đứng lên. Diệp Phong thủ đoạn thật là đáng sợ, trong mắt bọn hắn, Diệp Phong chính là một cái ác ma, một khi bị nó để mắt tới, hạ chẳng chỉ có chết. Còn muốn chạy sao? Hôm nay tại cái này người, ai cũng đi không được. Và anh, hỏa diễm vô tận bao phủ, từ Diệp Phong thể nội ầm vang bộc phát. Những tử đệ kia vừa lui không có mấy bước, thân thể liền bị hỏa diễm bốc hơi, tốc độ quá nhanh, đoán chừng bọn hắn ngay cả cảm giác thống khổ đều không có, liền bị đốt cháy mà chết. Lúc này Bạch Triển Phong liền thấy, bị đốt cháy mà chết tử đệ thế mà bị luyện hóa thành từng viên hỏa diễm kim đan, tiến vào Diệp Phong thể nội, biến thành chất dinh dưỡng. Không phải người, ngươi thật không phải là người, đây chính là trên trăm tên nội tông tinh anh a, cứ như vậy bị ngươi giết, ngươi đến cùng là ai? Bạch Triển Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đáng sợ thủ đoạn, tiện tay ở giữa chém giết nhiều như vậy nội tông tinh anh, còn luyện hóa lực lượng của bọn hắn, đây là người có thể làm được sự tình sao? Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Diệp Phong lực lượng từ đâu mà đến. Diệp Phong, thua ở trong tay ngươi coi như ta không may, nhưng ngươi không có khả năng giết ta. Lão đại ta là Trương Uyển Như, ngươi giết ta, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Biết lại là phản kháng cũng không làm nên chuyện gì, Bạch Triển Phong thế mà đem Trương Uyển Như rời đi ra, bắt đầu uy hiếp Diệp Phong. Trương Uyển Như. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng. Nếu là lúc trước, Trương Uyển Như trong mắt ta, hoàn toàn chính xác cao không thể chạm, nhưng bây giờ, nàng trong mắt ta cùng ngươi không có gì khác biệt. Đây chính là Diệp Phong tự tin, chỉ là Trương Uyển Như, hiện tại đã để hắn sinh không nổi chút nào coi trọng. Bất quá, hắn cũng không có lập tức giết chết Bạch Triển Phong, vì chính là để người sau tiếp nhận một chút tất cả thống khổ, cho hắn biết đắc tội hắn đại giới là cái gì. Rầm rầm rầm. Địa ngục chi khí càng khủng bố hơn, như lưỡi dao bình thường cắt chém tại Bạch Triển Phong kinh mạch, xương cốt, tại thể nội từng khúc nổ tung, thậm chí huyết nục của hắn đều ăn mòn càng thêm nghiêm trọng, giống trăm ngàn đầu côn trùng đồng dạng tại trong cơ thể hắn cắn xé, nhúc nhích, đau đến không muốn sống. Rốt cục, hắn không chịu nổi như vậy tra tấn, cầu xin tha thứ. Diệp Phong, dừng lại, mau dừng lại, tiếp tục như vậy ta sẽ chết, thả ta, cầu ngươi thả ta được không? Trước đó là ta sai rồi, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nên đắc tội ngươi Bạch Triển Phong cho tới bây giờ mỗi ngày thống khổ như vậy qua. Hắn hối hận, biết Diệp Phong thủ đoạn tàn nhẫn, giờ khắc này, tại trước mặt tử vong, tất cả tôn nghiêm cũng không cần. Hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm. Diệp Phong nếu như không nhìn, địa ngục lực lượng không ngừng tại phá hủy thân thể của hắn, thậm chí linh hồn đều tại ăn mòn xé rách, Bạch Triển Phong không chịu nổi thống khổ như thế, rốt cục tại sau vài phút đã chết đi, là bị Diệp Phong sống sờ sờ tra tấn mà chết. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Diệp Phong nhìn hắn một cái, đều lười luyện hóa lực lượng của hắn, cầm hắn chiếc nhẫn đằng sau, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Bây giờ Bạch Triển Phong đã giải quyết, còn lại còn có Hoàng Phủ Kỳ cùng Chu Thiên Hào bọn hắn, mấy cái này thằng hề, ta không tìm bọn hắn cũng tới tìm ta, chẳng trước đem cái kia hiếm thấy nhất đến lệnh bài tìm tới lại nói. Diệp Phong trong lòng có dự định, bắt đầu tìm cái kia đặc thù nhất lệnh bài, chỉ cần tìm được tấm lệnh bài này, còn lại 499 mai lệnh bài liền dễ làm. Về phần nơi này viễn cổ truyền thừa, Diệp Phong căn bản khinh thường ngẩng đầu một chút. Bây giờ ta có Cựu Long Bá Đế quyết cùng Luân Hồi Bát Hoang Nhật Nguyệt quyết các loại vô thượng thần công, chỉ là nơi này truyền thừa, ta còn không có thèm. Hắn tới tham gia Đại La Thiên Mệnh mục đích chủ yếu chính là vì trở thành Hạch Tâm đệ tử. Chỉ có trở thành Hạch Tâm đệ tử, hắn mới có thể tiến vào tiểu càn khôn giới, thực hiện đáp ứng ban đầu Tần Á Lệ hứa hẹn. Thậm chí, mới có tư cách trợ giúp Mạc Quynh Thành làm đáp ứng ban đầu nàng một sự kiện. Ân. Cố khí tức này 3 ngày đi qua, theo Diệp Phong không ngừng xâm nhập, hắn bỗng nhiên cảm ứng được tại mảnh này di thất chiến trường chỗ sâu chỗ, có một cố khí tức ba động tại ẩn ẩn phát ra. Cố ba động này, như ẩn như hiện, khi có khí không, nếu như không phải ta sức cảm ứng kinh người, tăng thêm kết giới sư thân phận, thật đúng là không phát hiện được, xem ra chỗ sâu kia chỗ, tất nhiên có cỡ nào khác biệt tồn tại, nói không chừng, hiếm thấy nhất đến miếng lệnh bài kia là ở chỗ này. Chu công tử, trên con đường này chúng ta giúp ngươi chém giết không ít tử đệ, chính là không có tìm tới ngươi muốn tìm Diệp Phong, hắn sẽ không phải trốn đi đi. Mẹ nó, tìm thời gian dài như vậy, cũng không có tìm tới, tiểu tử kia chỉ định trốn đi. Chu công tử, ngươi cũng biết tình huống của chúng ta vốn là tán tu, là phụ thân ngươi tìm tới chúng ta, để cho chúng ta gia nhập đại tông tới tham gia lần này thi đấu, nếu như tìm không thấy tiểu tử kia, cái kia đáp ứng cho chúng ta thủ lao có thể một phần cũng không thể thiếu. Di thất chiến trường, một chỗ khác chỗ. Một đoàn người chính đi tại cẩn thận từng ly từng tí đi ở phía trên, chừng mười mấy người. Nghe bọn hắn khẩu khí tựa hồ không phải Huyền Thiên Tông tử đệ, là Chu trưởng lão đem bọn hắn an bài tại nơi này, hỗ trợ chém giết Diệp Phong. Không thể không nói, Chu trưởng lão vì chém giết Diệp Phong, cũng là bỏ công sức ra khá nhiều. Những người này mỗi cái đều là cao thủ, khí tức đều đạt đến hóa hư cựu trọng tình trạng, tồn tại bậc này, nếu như đặt ở nội tông, vậy cũng là mạnh nhất tồn tại, còn không nói bọn hắn chung vào một chỗ chiến lược. Yên tâm, phụ thân ta đáp ứng chuyện của các ngươi, tự nhiên giữ lời. Chu Thiên Hào tại bọn hắn phía trước nhất, thực lực của hắn mặc dù thấp, nhưng hắn mới là những người này kim chủ, mặc kệ những người này thực lực như thế nào, đều muốn nghe theo hắn. Diệp Phong tiểu tử kia mặc dù thực lực quỷ dị, nhưng cũng không thể là đối thủ của các ngươi, coi như hắn lại có thể giấu, cũng đào thoát không xong các ngươi cảm ứng, hiện tại chúng ta không cảm ứng được hắn, nói rõ hắn cách chúng ta bên này tương đối xa xôi, yên tâm, nếu đến nơi này, chúng ta sớm muộn sẽ gặp được hắn. Chu Thiên Hào cười lạnh nói, bây giờ có những này kinh khủng giúp đỡ, chém giết Diệp Phong tự nhiên không nói chơi, coi như lui mười. Không 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 bước tới nói, tìm không thấy Diệp Phong, hắn cũng có đầy đủ tự tin đạt được Đại La Thiên Mệnh tất cả huyền tiên lệnh bài. Đoạn đường này đi tới, hắn chính là dựa vào những ngày này chém giết không ít tử đệ, đạt được trong tay bọn họ huyền tiên lệnh bài, chỉ cần đạt được tất cả lệnh bài, hắn chính là hạch tâm đệ tử, đến lúc đó, dù cho không có những này kinh khủng giúp đỡ, hắn chém giết Diệp Phong cũng sẽ dễ dàng nhiều. Âm ầm liền tại bọn hắn hướng về phía trước xâm nhập thời điểm. Đột nhiên phía trước, bạo phát ra từng luồng kịch liệt oanh minh. Cả vùng đại địa đều đang run rẩy, lay động, sơn băng địa liệt bình thường. Chương 191, Nghiệt Long thí máu chương 191, Nghiệt Long thí máu xảy ra chuyện gì? Chu Thiên Hào bọn hắn biến sắc, nhao nhao nhìn về phía trước. Chỉ gặp nơi đó, một cỗ đẩy trời cho bụi hướng bên này của tới, như báo cắt bình thường, chỗ đến, bất luận tồn tại gì đều bị thôn phệ quấy diệt. Là thú triều. Có người hét dầm lên. Ầm ầm. Mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại, đám người nhìn lại, tại cái kia đẩy trời trong cho bụi, từng đầu dị dạng quái trạng manh thú từ trong đó chạy đi ra. Lít nha lít nhít, số lượng quá nhiều, thanh thế to lớn, giống như đại quân ác cảnh, quét ngang tất cả. Viễn cổ Hắc Kê Châu, Thiên Ma Hổ Sư Thú, Băng Phách Liệt Thú Sói, thì máu man hoang vượng. Trời ạ, đây đều là viễn cổ tồn tại, từng cái hung tàn đáng sợ, Đại La Thiên Mệnh bên trong lại có nhiều như vậy viễn cổ sinh vật. Bọn hắn thấy thế, sắc mặt từng cái đại biến, mắt thấy lít nha lít nhít manh thú hướng bọn họ trà đạp mà đến, những người này lập tức tế ra pháp bảo, hướng không trung tránh đi. Xé rồi, một cái huyết sắc yêu lang, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn lênh quang, nó thọc sâu nhảy lên, như thiểm điện tật phong bình thường, trực tiếp đem một tên cựu trọng cao thủ đuổi cắn xuống tới. A lập tức, tên địa cao thủ phát ra gào thét thảm thiết, thân thể mất khống chế, trực tiếp liền rơi xuống, bị đàn thú trà đạp mà chết. Coi chừng, lại một tên cao thủ ngạc nhiên mà lên. Phốc phốc, hay là đã chậm. Bên tay phải hắn một tên đồng bạn, đột nhiên bị một cái mở ra miệng to như chậu máu hoa trắng mãng xà một ngụm nuốt mất, trực tiếp tử vong. Đáng chết, nơi này tại sao phải bộc phát như vậy mãnh liệt thú triều, ngay cả cựu trọng cao thủ đều không có phản kháng chỗ trống. Chu Thiên Hào sắc mặt trắng bệnh, bị hù trốn ở một tên cao thủ sau lưng, chửi ầm lên lấy. A a a, không nói bọn hắn bên này, bốn phương tám hướng chỗ đều có không ngừng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thú triều phạm vi quá lớn, không ngừng hướng hai bên mở rộng ra, một đường quét ngang, những dãy núi kia đều bị san thành bình địa, có chút tử đệ cũng bị những mãnh thú này bị vô tình diệt sát. Ta tham gia qua nhiều lần Đại La Thiên Mệnh, còn chưa bao giờ từng thấy loại tình huống này, nếu như không phải đụng phải đáng sợ như vậy thú triều, ta cũng không biết Đại La Thiên Mệnh bên trong còn ẩn giấu đi nhiều như vậy kinh khủng viễn cổ sinh linh. Mẹ nó, ai nói không phải, nhiều như vậy mãnh thú không ngừng từ chỗ sâu mà ra, nơi đó tất nhiên có càng khủng bố hơn tồn tại, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ bộc phát thú triều. Nếu như ta không có đoán sai, những mãnh thú này cũng hẳn là đang chạy nạn. Không ít tử đệ đều tránh né trong góc, bất an suy đoán. Giống tựa hồ thật sự là ứng hắn. Tại những manh thú kia hậu phương chỗ, chợt bộc phát ra một đạo kinh thiên trường âm. Toàn bộ Đại La Thiên Mệnh đều đang run rẩy. Tất cả tử đệ nghe được âm thanh này, trong đầu nhớ tới một chữ rồng. Không sai, người đạo trưởng này ngâm chính là rồng thanh âm. Những cái kia đang chạy manh thú, nghe được long âm, từng cái phát ra đảo mệnh giống như gầm rú, trong mắt trên thần sắc tràn đầy đều là sợ hãi, thậm chí hơi mạnh thú chạy không đáng chú ý, bị một chút chạy cực nhanh manh thú trà đạp mà chết, tràn diện cực kỳ hỗn loạn, huyết tinh. Chết, đều phải chết. Bản tọa chính là Viễn Cổ Nghiệt Long bộ tộc, thế mà bị nhân loại các ngươi cầm tù tại cái này, bây giờ bản tọa đột phá phong ấn, thế muốn đem nhân loại các ngươi toàn bộ giết chết. Thanh âm ầm ầm đống vang vọng mà lên. Cái kia đạo long ngâm thế mà có thể miệng nói tiếng người, hơn nữa còn là đột phá phong ấn, muốn chém giết nơi đây tất cả dự thi tử đệ. Chỉ gặp tất cả mọi người dưới tầm mắt, thú triều hậu phương chỗ, đống nhiên nô ra một cái đầu rồng to lớn. Cái đầu rồng này đen kịt không gì sánh được, âm trầm khủng bố, mặt mũi tràn đầy phía trên tràn ngập một cỗ nồng đậm lệ khí, hai con mắt trừng bạc nước bình thường lớn nhỏ, khác biệt duy nhất phải là nó một con mắt là màu đen, con mắt còn lại là màu lam. Sự xuất hiện của hắn, toàn bộ bốn phía đều bị lệ khí bao phủ, trong không khí đều tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức. Giống. Theo nó vừa hô, miệng rồng hé ra, một cỗ kinh khủng hấp lực theo nó trong miệng bộc phát mà ra. Những cái kia còn tại chạy nạn manh thú đều tại cỗ lực hút này bên dưới, cả đám đều bị ngạnh sinh sinh kéo trở về, bất luận cái gì phản kháng đều không có, trực tiếp liền bị Nghiệt Long nuốt vào trong bụng. Ông trời của ta, cái này Nghiệt Long quá cường đại. Mau trốn a. Thấy cảnh này, bốn phía tất cả mọi người tử đệ đều bị hú hét dầm lên. Bọn hắn ngay cả một con manh thú đều không đối phó được, khoan hãy nói nhiều như vậy lít nha lít nhít manh thú. Mà bây giờ, đầu này Nghiệt Long, thế mà chỉ là há miệng hút vào, liền đem những manh thú này toàn bộ hủy diệt. Đây là lực lượng cỡ nào, lại là kinh khủng cỡ nào? Bọn hắn triển khai cuộc đời ở trong tốc độ nhanh nhất, một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại, rời xa đầu này Nghiệt Long, hướng nơi xa bay đi, cho bản tọa tới. Nhưng mà, tại Nghiệt Long lực lượng bên dưới, những tử đệ này đâu còn có chạy trốn chỗ trống, trực tiếp liền bị nuốt vào trong miệng, thân tử hồn tiêu. Ầm ầm, Nghiệt Long thân thể bay ra, toàn thân cao thấp đen kịt một màu, long lân phía trên lóe ra âm trầm huyết quang, đột nhiên nhìn lại, chính là một đầu giết chóc chi long, nhất là thân thể của nó, chừng trăm trượng to lớn, những nơi đi qua, một vùng tăm tối, bất luận sinh linh gì không phải là bị hắn nuốt ăn, chính là bị thân thể của hắn trực tiếp đâm chết, cực kỳ kinh người. Đáng chết, đầu kia bị chúng ta phong ấn Nghiệt Long thế mà đột phá phong ấn, bây giờ tại Đại La Thiên Mệnh bên trong chính tàn sát chúng ta Huyền Thiên Tông tử đệ. Đại La Thiên Mệnh bên ngoài, trấn thủ tại cửa vào chỗ bốn vị trưởng lão, phát giác được Đại La Thiên Mệnh bên trong phát sinh sự tình, sắc mặt lập tức đại biến. Đại La Thiên Mệnh mặc dù là chiến trường thời viễn cổ di tích, nhưng bên trong cũng bị Huyền Thiên Tông tất cả trưởng lão bố trí một đạo sức áp chế. Đạo này sức áp chế không hạn chế tử đệ ở giữa thực lực, chỉ nhằm vào Đại La Thiên Mệnh bên trong sinh linh. Dù sao Đại La Thiên Mệnh bên trong nguy cơ trùng trùng, dù cho bên trong đủ loại tồn tại đều bị tất cả trưởng lão khống chế, nhưng cũng chưa chừng sẽ phát sinh ngoại ý muốn gì. Bố trí sức áp chế chính là vì tốt hơn bảo hộ tất cả con em an nguy, đem những cái kia trùng điệp ngoại ý muốn áp chế ở thực lực nhất định bên trong. Không phải vậy, một khi có vượt qua bọn hắn sức áp chế sinh linh xuất hiện, bọn hắn Huyền Thiên Tông tử đệ chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt. Lận trưởng lão, ngươi ổn định lối ra, chúng ta ba người đi vào đem đầu kia Nghiệt Long tại chỗ tru sát. Lập tức, liền có ba tên trưởng lão tiến vào bên trong, đồ sát Nghiệt Long. Thật không dám tưởng tượng, lần này Đại La Thiên Mệnh sẽ xuất hiện loại biến cố này. Đúng vậy à, chưa từng có gặp được loại tình huống này, hy vọng những tử đệ kia có thể bình an vô sự đi. Tại cửa vào chu vi xem tất cả tử đệ cùng trưởng lão, cũng là nơm nớp lo sợ đứng lên. Dù sao Đại La Thiên Mệnh bên trong là nội tông bên trong tinh anh tử đệ, cái này nếu là bởi vì đầu kia Nghiệt Long mà toàn quân bị diệt, cái kia không thể nghi ngờ là đối với đại tông thê thảm nhất đả kích. Bây giờ bọn hắn có thể làm, chỉ có ở trong lòng là những tử đệ kia yên lặng cầu phúc lấy. Cùng một thời gian, Đại La Thiên Mệnh bên trong, cái kia một mảnh không gì sánh được hỗn loạn chi địa, không ít tử đệ còn tại liều mạng đào vong, thỉnh thoảng có thể nghe được thê lương, kêu rên, gào thét thanh âm. Không ngừng tử đệ tại hy sinh, cũng có không cam lòng tử vong tử đệ đang liều mạng đào thoát, bởi vì bọn hắn trong lòng tin tưởng vững chắc, bọn hắn tông môn sẽ không mặc kệ bọn hắn, nhất định sẽ có trưởng lão đến đây cứu bọn họ. Tại trong những người này, một nữ tử áo đỏ ngay tại trong đó. Chẳng lẽ ta Mạc Khuynh Thành hôm nay phải bỏ mạng ở đây sao? Không sai, nữ tử áo đỏ này chính là Mạc Khuynh Thành. Chương 192, một kiếm kia phong tình. Chương 192, một kiếm kia phong tình. Trước đó nàng thật vất vả tránh thoát khỏi thú triều như thế nguy cơ, ai có thể nghĩ tới, tại thú triều hậu phương chỗ sẽ xuất hiện như vậy một đầu khổng lồ kinh khủng Nghiệt Long. Tại Nguyệt Long lực lượng phía dưới, nàng cùng mặt khác tử đệ một dạng, không ngừng đang liều mạng đào thoát. Nhưng mà Nguyệt Long tốc độ quá nhanh, những nơi đi qua đập đến hết thảy, phá hủy hết thảy, không ngừng yêu thú cùng tử đệ chết thảm tại lực lượng của nó phía dưới. Mạc Khuynh Thành biết, nàng sớm muộn sẽ bị Nguyệt Long đuổi kịp, cùng những tử đệ kia một dạng bỏ mình tại chỗ. Có thể nói, nếu như không phải trên người nàng có Vương trưởng lão tặng cùng một chút át chủ bài, bây giờ nàng căn bản không kiên trì được thời gian dài như vậy. Nghìn cân treo sợi tóc kế sách, nàng chợt nhớ tới cái gì. Trong tay nhiều hơn một dạng ngọc giản. Nhìn xem ngọc giản, Mạc Khuynh Thành sắc mặt dần hiện ra vẻ do dự. Mặc dù nàng biết tặng cùng nàng ngọc giản người thực lực không phải Nguyệt Long đối thủ, nhưng chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng dâng lên một vòng hy vọng, dù cho hy vọng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng nàng hay là muốn đánh cược một lần, vạn nhất người kia có thể mang cho nàng kỳ tích đâu. Phình một tiếng, trong tay nàng ngọc giản bị nàng bóp nát. Một giây, hai giây, thẳng đến năm giây đằng sau, trong nội tâm nàng kỳ vọng người kia đều không có xuất hiện. Nàng cười khổ một tiếng, có lẽ người kia căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Nguyệt Long thực lực quá mức cường đại, ai sẽ đến đây tự tìm đường chết. Hưu, ngay tại nàng lòng sinh tuyệt vọng thời khắc, một vòng hàn mang nổi lên, như lưu tinh bạch phá bầu trời. Hào quang sáng chói như ngừng lại tất cả tử đệ trong mắt. Một thanh toàn thân tiêu đốt hỏa kiếm từ một bên xé rách mà đến. Những nơi đi qua, không gian tiêu đốt, từng khúc phá thoái, trên đó phong mang cùng khí thế quá mức khủng bố, tựa hồ có thể vỡ tan thế gian hết thảy tất cả. Đây là khi Nguyệt Long có chỗ phát ra lúc, quay đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại. Ở trong mắt nó, đây không phải là một thanh lưới dao, mà là một đầu toàn thân thiêu đốt tử sắc thần long, mang theo cao ngạo, bá đạo, cổ lão, trấn áp hết thảy, trừng phạt hết thảy uy nghiêm hướng nó vênh sát mà đến. Một sát na này, nó thế mà quên đi công kích, tránh né, toàn thân trên dưới sinh ra run rẩy, thậm chí tại lúc này có một loại ảo giác. Nó cảm giác mình chính là một đứa bé, đối diện thần long chính là một cái cự nhân, tại cự nhân trước mặt, nó lộ ra nhỏ bé như vậy, hèn mọn, thang không dậy nổi chút nào lực lượng chống lại, một chân liền có thể đưa nó dẫm chết. Loại cảm giác này người khác không cảm giác được, chỉ có thân là long tộc nó mới có thể cảm thụ sâu sắc. Phải biết, nó chính là viễn cổ Nguyệt Long, đặt ở hôm nay, nó đều là hùng bá một phương tồn tại, nhưng chính là nó loại tồn tại này, thế mà tại hiện tại gặp một đầu so với nó còn cổ lao hơn tồn tại. Phốc phốc. Ngay tại nó ngây người đến sát na, đầu lâu của nó bị lưỡi dao đi ngang qua mà qua. Máu tươi phun ra, chuyến ra Nguyệt Long kêu rên thanh âm. Thân thể cao lớn kia trực tiếp liền từ không trung rớt xuống, nhấc lên một mảng lớn bụi đất tung bay, núi lở bình thường. Tất cả tử đệ đều nhìn một màn này, con mắt đạp lao đại. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, dẫn đến bọn hắn đều không có thấy rõ. Một giây trước Nguyệt Long còn tại tàn sát sinh mệnh, một giây sau liền bị người giết chết. Cái này sao có thể? Đây chính là Nguyệt Long a, nơi đây mạnh nhất tồn tại. Ai có thể một kiếm xé rách Nguyệt Long thân thể? Đối bọn hắn tới nói, bất luận cái gì tử đệ đều là không thể nào. Nhất định là trưởng lão tới. Chúng ta được cứu. Không ít tử đệ suy đoán, cho là chỉ có trưởng lão mới có thực lực này. Bọn hắn nhao nhao nhìn xem đạo kiếm quang kia biến hóa. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn cùng nhau biến đổi. Xuất hiện tại bọn hắn dưới mắt không phải cái gì trưởng lão, lại là một tên nội tông đệ tử. Mà lại tên này tử đệ, rất nhiều người đều nhận biết. Lá. Diệp Phong. Có tử đệ rủi rủi con mắt, run rẩy nói. Bọn hắn còn không dám tin tưởng phát sinh trước mắt một màn. Vốn cho rằng chém giết Nguyệt Long là vị nào pháp lực cao cường trưởng lão, ai có thể nghĩ tới là Diệp Phong. Diệp Phong ở đâu ra thực lực? Hắn sao có thể cho chém giết Nguyệt Long? Cái này hoàn toàn không có khả năng a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lập tức bốn phía nhấc lên từng đạo tiếng thét chói tai, cảm giác đây hết thảy quá không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn sống sót Chu Thiên Hào bọn người, cũng đều là mất tự nhiên run rẩy một chút. Mặc dù không biết Diệp Phong thực lực là cái gì mạnh, nhưng bọn hắn biết, lấy trước mắt thực lực của bọn hắn tất nhiên không phải Diệp Phong đối thủ, một khi tùy tiện đi lên chém giết Diệp Phong, nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt, đừng mơ có ai sống. Chính là, tiểu tử này là cái quái thai à, may mắn chúng ta trước đó không tìm được hắn, nếu không những sát thủ kia hai mặt nhìn nhau, bắt đầu may mắn, giống như là tại quỷ môn quan nhặt được một cái mạng bình thường. Ngược lại là Chu Thiên Hào tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, sắc mặt của hắn biến không gì sánh được khó coi. Lần này hắn mang đến nhiều cao thủ như vậy, vốn cho rằng là phần thắng trong tầm tay, ai nghĩ đến sẽ xuất hiện loại biến cố này, trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, không muốn cứ tính như vậy. Nếu như bọn hắn còn có tự mình hiểu lấy, không nên chủ động trêu chọc ta, như vậy ta có lẽ sẽ còn tha bọn họ một lần. Không phải vậy, Diệp Phong tự nhiên thấy được Chu Thiên Hào bọn người, bất quá hắn lười để ý tới. Tại ánh mắt mọi người bên dưới, hắn đi tới Mạc Khuynh Thành trước mặt, cười nhạt một tiếng nói, "Không có ý tứ, ta tới trộm." Nguyên lai, khi tiến vào Đại La Thiên Mệnh thời điểm, Diệp Phong đưa cho Mạc Khuynh Thành một viên ngọc giản, nói là ở bên trong gặp nguy hiểm gì, có thể bóp nát ngọc giản, không đến năm hơi thời gian hắn sẽ xuất hiện tại Mạc Khuynh Thành bên người. Bất quá, Diệp Phong sau khi đi vào, Mạc Khuynh Thành một mực không có bóp nát ngọc giản, hắn cũng không biết Mạc Khuynh Thành hiện tại là ở phương hướng nào, thẳng đến Nguyệt Long xuất hiện, tạo thành động tĩnh quá lớn. Hắn không thể không hướng bên này chú ý tới. Trùng hợp lúc này, tặng cho Mạc Khuynh Thành ngọc giản ầm vang phá toái. Ngọc giản bên trong có khí tức của hắn tồn tại, vô luận bao xa, hắn đều có thể cảm ứng đến. Lúc đó ngọc giản phá toái, kết hợp lấy Nguyệt Long xuất hiện, hắn tự nhiên đoán được Mạc Khuynh Thành nhất định là gặp phải phiền toái. Có thể này hắn lúc đó, khoảng cách nơi đây còn có chút khoảng cách, cho dù hắn bật hết hỏa lực chạy về đằng này hay là vượt qua năm hơi thời gian, bất quá cũng may mắn Mạc Khuynh Thành không có việc gì, hắn thở dài một hơi. Không có việc gì mà Khuynh Thành từ vừa rồi trong rung động phản ứng lại, nhìn xem trước mặt một mặt kiên nghị nam tử, đôi mắt đẹp hiện ra nghi hoặc cũng không hiểu. Nàng thực sự nghĩ không ra Diệp Phong thế mà chém giết Nguyệt Long. Nàng muốn cho rằng Diệp Phong không phải Nguyệt Long đối thủ, chỉ là muốn đánh cược cược một chút, thật không nghĩ đến thế mà thành công, Diệp Phong thật sự có thực lực này, mà lại còn lớn hơn đại siêu gia nàng Lý Giải Phạm Vi. Một kiếm chém giết Nghiệt Long, nội tông đệ tử bên trong ai có thể làm được, cho dù là hạch tâm đệ tử đều không nhỏ áp lực đi. Xem ra ngươi không chỉ có tốc độ siêu quần, thực lực cũng phá vỡ tưởng tượng, khó trách ngươi trước đó như vậy có tự tin, nguyên lai chân chính lực lượng là bởi vì cái này, ta cùng sư tôn hay là xem thường ngươi. Mạc Khuynh Thành lúc này mới thấy rõ hết thảy. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, khoát tay áo nói, không có ngươi nói lợi hại như vậy. Nghiệt Long thực lực xác thực rất mạnh, nhưng đó là tại thời kỳ viễn cổ, hiện nay hắn vừa mới phá vỡ phong ấn, thực lực các phương diện đều cực kỳ suy yếu, đối phó các ngươi còn có thể, nhưng gặp ta, hắn hay là không chịu nổi một kích. Chương 193, các trưởng lao chấn kinh. Chương 193, các trưởng lao chấn kinh. Ngươi thực lực chân chính đến cùng là cái gì? Mạc Khuynh Thành giờ phút này mười phần hiếu kỳ. Đáp án này ta về sau sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi phải hiểu được chính là, Đại La Thiên Mệnh hạng nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Diệp Phong còn không muốn đem hắn tình huống hiện tại nói cho Mạc Khuynh Thành, không phải là bởi vì không tín nhiệm Mạc Khuynh Thành, mà là cảm thấy thời cơ còn không có thành thục, một khi đem hắn chân chính thực lực nói cho Mạc Khuynh Thành, nói không chừng sẽ còn cho Mạc Khuynh Thành mang đến phiền toái không cần thiết. Tùy ngươi, muốn nói liền nói, không muốn nói dẹp đi Mạc Khuynh Thành trắng Diệp Phong một chút, cũng là không quan trọng nói. Thấy cảnh này tự đệ đều ở một bên cắn căn bản, ưa cao ghen tị. Có thể làm cho Mạc Khuynh Thành làm ra thái độ như thế, đại tông bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Phong. Trong lòng bọn họ không biết suy nghĩ nhiều giết chết Diệp Phong, nhưng người sau thực lực đặt ở chỗ đó, bọn hắn lại không dám lỗ mãng. Ngược lại có tử đệ bởi vì Diệp Phong cứu chàng, trong lòng cảm tạ Diệp Phong, tiến lên đập Diệp Phong mông ngựa. Diệp Phong nhất không chào đón loại người này, muốn mang lên Mạc Khuynh Thành rời đi nơi đây. Ân, coi chừng. Đột nhiên, Mạc Khuynh Thành kinh hô một tiếng. Nàng dư quang quét về phía Diệp Phong sau lưng, thế mà phát hiện Chu Thiên Hảo diện mục dữ tợn, vung tay vung lên, một viên lôi quang quay cuồng hạt châu hướng Diệp Phong kích xạ mà đến. Tốc độ quá nhanh, phát sinh lại quá mức đột nhiên, đợi Mạc Khuynh Thành phát hiện lúc, hạt châu đã cách Diệp Phong không đến 5 mét. Không đến 5 mét, đây là khái niệm gì? Diệp Phong căn bản phản ứng không đến, thậm chí nàng đều nhìn thấy hạt châu vỡ tan, một cỗ năng lượng kinh khủng từ bên trong ầm ầm trên bể, bắt đầu oanh tạc. Cái này lại là một viên bạo phá châu. Năng lượng kinh người, ẩn chứa lôi điện chi lực. Một khi để nó lực lượng toàn bộ phong thích, đừng nói Diệp Phong, cho dù là nơi đây không ít người đều sẽ bị bạo tạc lực lượng trực tiếp phá hủy. Cái này Chu Thiên Hảo là điên rồi. Nhưng mà, vốn cho rằng hết thảy không thể cứu vãn. Ông, đột nhiên bốn phía hết thảy đều yên lặng xuống tới. Lan tràn trăm dặm, toàn bộ đứng im bất động. Mạc Khuynh Thành nhìn thấy biểu tình của tất cả mọi người, động tác đều ngưng kết tại cái kia, thậm chí cái kia sắp nổ tung hạt châu đều trở nên phủ bụi bất động. Sau một khắc, tại tất cả mọi người giam cầm tình huống dưới, Mạc Khuynh Thành trước mặt Diệp Phong chậm rãi quay người. Đã ngươi như thế muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn nhìn xem Chu Thiên Hảo, trong mắt băng lãnh, sắc cơ lấp lóe, từng bước một hướng nó đi đến. Lúc đầu hắn còn muốn buông tha Chu Thiên Hảo, dù sao đều là chút tôm tép ngại nhép, đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, tại Chu Thiên Hảo thấy được thực lực của hắn đằng sau, thế mà còn dám ra tay với hắn, thì nên trách không được hắn, loại người này phải chết. Diệp Phong, tại trước mắt bao người ngươi dám giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn thấy Diệp Phong thủ đoạn đằng sau, Chu Thiên Hảo triệt để kinh sợ. Hắn không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Vốn cho rằng buông tay đánh cược một lần, bằng vào lôi quang châu uy lực có thể đem Diệp Phong chém giết ở đây, có thể làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong thế mà đọc lại không gian, đem hết thể trở nên đứng im, đây là thần thông bực nào. Nhìn xem Diệp Phong từng bước một hướng hắn đi tới, hắn muốn đem phụ thân của hắn rời ra ngoài trấn nhiếp Diệp Phong, có thể trong cổ họng chính là không phát ra được nửa điểm thanh âm, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Thật không biết ngươi như thế một cái não tàn ra hỏa, là thế nào sống đến bây giờ, làm sao, ngươi cho rằng phụ thân ngươi là nội tông trưởng lão, ta cũng không dám giết ngươi. Diệp Phong đi đến trước mặt của hắn, tàn nhẫn cười nói, ta muốn giết người, ai cũng ngăn không được, mặc kệ phụ thân ngươi là ai, thế lực sau lưng là ai, đắc tội ta đều sẽ đem bọn ngươi nổ tận gốc. Đương nhiên, nếu như phụ thân ngươi nghĩ đến tìm ta tính sổ sách, ta không để ý để hắn xuống dưới cùng ngươi. Giang giác. Một trường vỗ xuống. Chu Thiên Hào đầu liền mở ra hoa. Diệp Phong đem hắn trên người chiếc nhẫn toàn bộ tức đoạn, sau đó đem viên kia lôi quang châu cầm ở trong tay. Bên trong lực lượng hay là 10 phần khủng bố, hẳn là tại cửu trọng bí cảnh tam trọng tà hưu, Diệp Phong hấp thu bên trong năng lượng, đột nhiên cảm ứng được cái gì, mắt sáng lên, nhìn về phía Nghiệt Long chỗ. Xoẹt một tiếng. Sau một khắc, giam cầm biến mất. Khi tất cả tử đệ kịp phản ứng thời điểm, Diệp Phong cùng Mạc Khuynh Thành đều đã biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi đó là lực lượng gì, thế mà đem không gian giam cầm, ngay cả chúng ta cũng không dám tùy tiện tiến vào. Sau một khắc, Diệp Phong trước đó vị trí, không gian một cơn chấn động, ngay sau đó, ba vị trưởng lão thân ảnh liền xuất hiện ở cái kia. Kỳ thật bọn hắn vừa rồi liền đến, cũng là bởi vì không gian bị giam cầm nguyên nhân, để bọn hắn không dám tùy tiện tiến vào, lúc này mới làm trễ nải thời gian. Là Đại La Thiên Mệnh thủ hộ trưởng lão, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Theo trưởng lão xuất hiện, lập tức liền có tử đệ kinh hô lên. Đúng vậy a, đáng tiếc đã kết thúc. Còn có tử đệ tại nhỏ giọng thầm thì lấy. Ân, đó là Nghiệt Long. Làm sao lại, hắn bị giết, ai giết? Ba vị trưởng lão vừa mới xuất hiện, nhìn một phía, đang muốn tìm Nghiệt Long khí tức, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về hướng ngay phía trước một nơi. Ở nơi đó, Nghiệt Long thi thể chính yên lặng nằm ở nơi đó, khí tức hoàn toàn không có, rõ ràng đã tử vong. Ai có thực lực này, thế mà tại chúng ta trước đó giết Nghiệt xúc này? Ba vị trưởng lão thần sắc chấn động. Nghiệt Long thực lực mặc dù không có thời kỳ đỉnh phong lực lượng, nhưng cũng là viễn cổ sinh vật, mặc kệ là nhục thân hay là thực lực đều không phải là nơi này tử đệ có thể chống lại, sớm đã siêu việt hóa hư cảnh, đạt tới cựu tinh bí cảnh rất cao tình trạng. Mà bây giờ là tình huống như thế nào? Lại có thể có người đem Nghiệt Long giết? Chẳng phải là đang nói, Đại La Thiên Mệnh bên trong sẽ vượt qua hóa hư cảnh giới tử đệ? Tuyệt không có khả năng này. Nghiệt Long thực lực chúng ta đều rõ ràng, đừng nói nội tông đệ tử, cho dù là hạch tâm đệ tử đều khó có khả năng đem nó chém giết. Ta cũng là cảm thấy như vậy, nội tông đệ tử chém giết Nghiệt Long, quá thiên phương dạ đàm. Ba vị trưởng lão cấp thiết muốn biết đáp án, bởi vì bọn hắn ẩn ẩn cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nghiệt Long bị giết, nếu không phải nơi này tử đệ, đó chính là Đại La Thiên Mệnh bên trong cái khác tồn tại, như vậy vấn đề tới, là loại nào tồn tại, thế mà không nhận nơi đây áp bách chi lực, không phải vậy, vì sao bọn hắn một chút cũng không cảm ứng được? Trong lúc nhất thời, bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều loại khả năng. Trong đó một tên trưởng lão, đem ánh mắt nhìn bốn phía tử đệ, mở miệng dò hỏi, vừa rồi các ngươi đều ở nơi này đi, ăn ngay nói thật, nói cho ta biết một chút, là ai chém giết ta đầu này Nghiệt Long? Vốn cho rằng tử đệ sẽ nói ra cái gì viễn cổ sinh linh, hoặc là cũng là không hiểu ra sao, không biết mà nói. Ai sẽ nghĩ đến, lại có tử đệ đứng dậy, chỉ mặt gọi tên nói là Diệp Phong, là Diệp Phong giết cái kia Nghiệt Long, đã cứu chúng ta. Đối với, là Diệp Phong, nội tông đệ tử. Không ít tử đệ cũng là phụ họa nói ra. Cái gì? Diệp Phong, nội tông đệ tử. Nghe vậy, ba vị trưởng lão toàn thân chấn động. Chương 194, vẻ bất an chương 194, vẻ bất an chém giết Nghiệt Long lại là nội tông đệ tử. Cái này sao có thể? Nội tông đệ tử đều có cảnh giới quy hoạch, không đột phá cựu tinh bí cảnh mãi mãi cũng chỉ là nội tông đệ tử. Mà bây giờ hoàn toàn tương phản chính là, nội tông đệ tử chém giết Nghiệt Long, chẳng phải là nói tên này nội tông đệ tử thực lực siêu việt hóa hư cảnh, đạt tới cựu tinh bí cảnh, mà lại cấp độ rất cao. Lão hủ tại đại tông sinh hoạt nhiều năm, chưa bao giờ nghe qua có vị nào nội tông đệ tử thực lực có thể siêu việt hóa hư cảnh, cái này nghe nói quá kinh người đúng vậy à, nếu như nội tông có loại thiên tài này, hẳn là đã sớm tấn thăng hoạch tâm đệ tử, vì sao sẽ còn tham gia Đại La Thiên Mệnh? Chờ chút, Diệp Phong đống nhiên có một vị trưởng lão nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ là trước đó phá diệt Thánh Long Đảng thiếu niên kia? Phá diệt Thánh Long Đảng? Ngươi nói là không sai, chính là hắn. Nghe nói kẻ này tiến vào nội tông đằng sau, lấy hóa hư nhất trọng thực lực diện sát hóa hư lục trọng đỉnh phong hiên viên hắc, việc này ở nội tông bên trong nhấc lên chấn động không nhỏ, nghe nói ngay cả tông chủ đều đang quan sát kẻ này. Nói như vậy, ta cũng muốn đi lên, là thiếu niên thiên tài kia, hơn nữa còn đạt được vương lão che chở. Vậy liền không sai, chém giết Nghiệt Long tất nhiên là hắn, không nghĩ tới à, kẻ này như thế có thể chịu, thế mà ẩn giấu đi lực lượng cường đại như thế, hắn đến tột cùng là ai, vì sao muốn ẩn giấu thực lực, đến ta đại tông đến tột cùng có mục đích gì? Ba vị trưởng lão đều đang cân nhắc lấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, đột nhiên một vị trưởng lão đi vào đầu kia Nghiệt Long đỉnh đầu chỗ, nhìn xem cái kia đạo đáng sợ kiếm thương, hắn chân mày cao lại, một kiếm mất mạng, nhanh, chuẩn, thận, kẻ này thực lực còn xa siêu tưởng tượng của chúng ta, mà lại, Nghiệt Long một con mắt không thấy. Một chỗ khác, Diệp Phong cùng Mạc Khuynh Thành đi cùng một chỗ. Vì phòng ngừa Mạc Khuynh Thành gặp được nguy hiểm gì, Diệp Phong quyết định mang theo Mạc Khuynh Thành cùng một chỗ tiến lên, cứ như vậy, dù cho người sau gặp được nguy hiểm gì, hắn còn có thể giúp đỡ một thành, bằng không hắn trong lòng không yên lòng. Mạc Khuynh Thành mặc dù ngoài miệng không nguyện ý, nhưng vẫn là đi theo Diệp Phong. Nàng không gì sánh được rõ ràng, lần này cần không phải Diệp Phong, nàng đoán chừng liền muốn chết ở đây, vạn nhất gặp lại loại tình huống này, Diệp Phong không ở bên người làm sao bây giờ, nàng không phải sợ chết, mà là chả có chuyện không có xử lý, còn không thể chết. Con mắt này Diệp Phong lật bàn tay một cái, một viên con ngươi màu xanh lam chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trước đó hắn vận dụng Bát Hoang Cấm Ấn, để bốn phía hết thảy đều trở nên đứng im bất động, chỉ có con mắt này tại thần thông của hắn phía dưới, còn có thể tản ra một cỗ không giống bình thường yếu ớt khí tức, tựa hồ hoàn toàn không nhận Bát Hoang Cấm Ấn ảnh hưởng. Cũng chính là bởi vì cái này, mới khiến cho Diệp Phong chú ý tới nó. Hắn đánh giá viên này con ngươi màu xanh lam, có ánh sáng long lanh, trong đó con mắt lam quang quanh quẩn, rất sống động, giống như một cái vật sống bình thường. Diệp Phong thưởng thức nửa ngày, cũng nhìn không ra huyền bí trong đó. Nghiệt Long hai con mắt, một cái là màu đen, một cái là màu lam, màu đen tựa hồ mới là nó chân chính con mắt, tán phát khí tức cùng Nghiệt Long hoàn toàn giống nhau, ngược lại là viên này màu lam, khí tức quái dị, không có Nghiệt Long trên thân một tơ một hào khí tức. Theo ta suy đoán, nó hẳn là ngày kia giá tiếp đi lên Mạc Khuynh Thành kiến thức rộng rãi, nói ra ý nghĩ của mình. Ân. Diệp Phong nhẹ gật đầu, cũng nhìn ra điều này, nhưng vấn đề là con mắt này đến tột cùng có cái gì huyền bí, hắn nghiên cứu không ra, rơi vào được cùng, đành phải đem con mắt thu hồi, ngày sau làm tiếp nghiên cứu. Hiện tại chúng ta đi đâu? Mạc Khuynh Thành đi theo Diệp Phong, đưa ra vấn đề này, hiện nay, nàng đã đem người sau trở thành nàng chủ tâm cốt, hết thể lựa chọn nghe Diệp Phong. Di thất chiến trường chỗ sâu, nơi đó hẳn là có ta muốn tìm lệnh bài, chỉ cần tìm được viên kia hiếm thấy nhất đến lệnh bài, cái khác liền dễ làm. Diệp Phong nói cho nàng đạo, lấy thực lực của ngươi, trở thành hạch tâm đệ tử sát thực có rất lớn hy vọng. Đúng rồi, Mạc Khuynh Thành chợt nhớ tới cái gì, trong tay nhiều hơn mười mấy mai huyền thiên lệnh bài, đưa tới Diệp Phong trước mặt, những lệnh bài này đều là ta sau khi đi vào lấy được, toàn bộ cho ngươi đi, dù sao ta cũng không dùng được. Diệp Phong cũng không khách khí, trực tiếp đem lệnh bài thu vào, yên tâm, trở thành hạch tâm đệ tử ta sẽ thực hiện lúc trước ta đáp ứng ngươi hứa hẹn. Diệp Phong tự nhiên biết Mạc Khuynh Thành dụng ý hạch tâm đệ tử ai không muốn trở thành, nhưng lấy Mạc Khuynh Thành thực lực căn bản làm không được, còn không bằng đem hy vọng ký thác vào Diệp Phong nơi này, cũng là gián tiếp tính trợ giúp chính nàng. Ngươi nhớ kỹ liền tốt, chỉ cần ngươi trở thành hạch tâm đệ tử, ta liền nói cho ngươi sự kiện kia. Mạc Khuynh Thành trong mắt dần hiện ra một vòng hy vọng ánh rạng đông. Nếu như không phải thân thể nàng đặc thù không cách nào bước vào hạch tâm đệ tử, hắn cũng sẽ không ỷ lại Diệp Phong, nhưng mà thế sự vô thường, Lao Thiên nếu để hắn gặp Diệp Phong, nàng cảm thấy qua nhiều năm như thế, lẻ loi một mình đi vào đại tông, rốt cục đối với nàng muốn truy tìm sự kiện kia có tính thực chất tiến triển. Nàng một đường đi theo Diệp Phong, khóe mắt liếc qua một mực nhìn chăm chú tại Diệp Phong trên thân, trong lòng vậy mà đối với thiếu niên này sinh ra cực lớn ỷ lại cảm giác. Giống như có thiếu niên này tại, bất luận cái gì khó khăn đều có thể giải quyết. Bất chi bất giác, 7 ngày thời gian đã qua. Trong lúc này, hai người trên cơ bản như hình với bóng. Đói bụng liền lấy ra trước đó trong chiếc nhẫn chứa đựng đồ ăn, nhóm lửa nấu lấy ăn, mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi. Trên đường cũng gặp phải một chút không có mắt hung thú cùng tử đệ, trực tiếp bị Diệp Phong một kiếm chém giết. Ngược lại là trải qua một mảnh loạn phần chi địa thời điểm, lít nha lít nhít ác quỷ oan hồn thế mà từ trong mộ bia chui ra, muốn nuốt ăn bọn hắn. Đột nhiên một màn, để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Dù sao những oan hồn này ác quỷ thực lực cần ẩn siêu việt hóa hư cảnh, nếu như là những con cháu khác lại tới đây, nói không chừng đều sẽ bị nó giết chết. Diệp Phong giải quyết những ác quỷ kia đằng sau, lần nữa xâm nhập. Nhưng mà, theo hắn không ngừng xâm nhập, bốn phía tử đệ càng ngày càng ít, đoán chừng đều biết càng là đại la thiên mệnh chỗ sâu, nguy cơ tất nhiên càng là khủng bố, đều không có người dám đến đây, chỉ có Diệp Phong cùng Mạc Khuynh Thành hai người. Không biết chuyện gì xảy ra. Theo nó khoảng cách chỗ sâu càng ngày càng gần, trong lòng của hắn thế mà sinh ra một cố vẻ bất an. Sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng lên. Loại bất an này chi ý chỉ có tại gặp được Tây Môn Bá Thiên loại cường giả kia thời điểm mới có thể xuất hiện, bây giờ vậy mà tại nơi đây xuất hiện. Cái này sao có thể? Thực lực của hắn tại Đại La Thiên Mệnh bên trong chính là vô địch tồn tại, dù cho có cái gì viễn cổ nguy cơ, cũng bị Huyền Tiên Tông cường giả áp chế phong ấn. Nhưng hôm nay xuất hiện lần nữa, điều này nói rõ cái gì? Hắn thậm chí đều cảm thấy, tại chiến trường chỗ sâu, giống như có đồ vật gì đang chờ hắn bình thường, để hắn rất không thoải mái. Hắn hỏi hướng bên cạnh Mạc Khuynh Thành, có cảm giác được gì hay không? Sau đó Mạc Khuynh Thành lắc đầu, không hiểu ra sao, cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu. Chẳng lẽ loại cảm giác bất an kia chỉ là nhằm vào ta rốt cục? 3 ngày sau đó, hắn cùng Mạc Khuynh Thành đi tới Di Thất chiến trường chỗ sâu chỗ. Bọn hắn đứng tại nơi đó, không có tiến lên, bởi vì phía trước không có đường. Chỉ gặp tại trước mặt bọn hắn, có một mặt sâu không thấy đáy vách núi, chừng trăm trượng chi rộng, mà tại vách núi cuối cùng, có một mảnh không gì sánh được mênh mông rừng trúc. Nhưng mà quỷ dị chính là, những này rừng trúc không phải màu xanh lá, mà là một mảnh tản ra thâm thẳm tử la chi sắc rừng trúc. Chương 195, màu tuyết trắng hồ ly chương 195, màu tuyết trắng hồ ly cái kia cố để cho ta bất an khí tức, ngay tại trong rừng trúc. Diệp Phong lại tới đây, cảm giác bất an đã 10 phần mãnh liệt. Nếu nơi này là nơi cuối cùng, như vậy viên kia hiếm thấy nhất đến lệnh bài hẳn là liền tại bên trong, ngươi nếu muốn trở thành hạch tâm đệ tử, mảnh này quỷ dị rừng trúc ngươi nhất định phải tiến vào, nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta làm sao đi tới? Mạc Khuynh Thành biết trước mặt rừng trúc tất nhiên không đơn giản, nói không chừng còn có đại nguy cơ, vượt qua Diệp Phong thực lực phạm chủ, một khi tiến vào, cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, nàng biết rõ ràng này, hay là một mực đi theo Diệp Phong bên người không rời không bỏ, bởi vì nàng phải bồi Diệp Phong, cộng đồng tiến thôi, cùng một chỗ đạt được miếng lệnh bài kia. Cạch cạch cạch. Ngay tại Diệp Phong trầm tư thời điểm, trên vách đá hư không đống nhiên vang lên từng đạo vỡ nát thanh âm. Chỉ gặp không gian chấn động, bắt đầu vặn mèo. Một tòa màu tím cầu nối bỗng nhiên từ trong đó huyễn hóa mà ra, hướng hai bên kéo dài, vượt ngang qua trên vách đá. Đây là đường. Diệp Phong hai người thần sắc khẽ động. Nếu nơi đây cũng thuộc về Đại La Thiên Mệnh, như vậy có tử đệ đến nơi này, liền sẽ không có đường. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, cũng không có gì do dự, trực tiếp bước lên cầu nối. Từ cầu nối một chỗ khác xuống tới đằng sau, đối diện diên thông lên một cái lối nhỏ. Hai người bọn họ thuận tiểu đạo này đi về phía trước. Bốn phía an tĩnh dị thường, có sương mù tím bao phủ, âm trầm, ngay cả gió đều không có. Hai người đi ở bên trong, tiếng bước chân đều nghe đặc biệt rõ ràng. Nhất là bên trong không khí mang theo hư thối, mùi vị ẩm mốc, nghe đi lên để cho người ta có một loại buồn nôn cảm giác. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì. Diệp Phong sau khi lại tới đây, thế mà phát hiện hắn sức cảm ứng giảm mạnh. Nếu như nói tại dưới trạng thái bình thường hắn có thể cảm ứng được bên ngoài trăm trượng bất cứ sự vật gì, như vậy hắn hiện tại chỉ có thể cảm ứng được 20-30 trượng, hơn nữa còn là hoàn toàn mơ hồ trạng thái. Nơi này tất nhiên có gì chủng đồ vật đang quấy rầy lấy chúng ta cảm ứng. Mạc Khuynh Thành cũng ý thức được vấn đề này, nhìn xem bốn phía, coi chừng cảnh giác, không dám có chút chủ quan. Con đường này không biết thông hướng chỗ nào, tựa hồ không có cuối cùng, hai người đều đi thời gian một nén nhang, hay là không phát hiện chút gì. Đây là rốt cục, tại hai người lại đi một lúc sau, Diệp Phong bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, thần sắc chấn động nói hơi thở thật là mạnh, đây là pháp bảo chi uy, so cựu tầng luyện ngục tháp còn muốn cường hoành hơn, siêu việt linh cấp. Diệp Phong hít sâu một hơi. Hắn thế mà cảm thấy siêu việt linh cấp chiến binh. Đây là khái niệm gì? Trừ trong giới chỉ địa ngục chiến binh, Diệp Phong còn là lần đầu tiên gặp được tản ra chính đạo khí tức chiến binh, hơn nữa còn siêu việt linh cấp, bực này chiến binh hoàn toàn là có thể đứng tại đại lục đỉnh phong tồn tại a được, nhất định phải là được. Diệp Phong không muốn buông tha loại kỳ ngộ này, mặc dù có nguy hiểm gì, hắn cũng muốn thử một lần. Nơi đây chính là viễn cổ di thất chiến trường, có bực này chiến binh cũng không đủ là lạ, nhìn khí tức ngay tại phía trước, chúng ta đi qua nhìn xem xét liền biết. Mạc Khuynh Thành cũng cảm thấy khí tức ba động. Bất quá nàng kiến thức rộng rãi, tựa hồ cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn cùng Diệp Phong hai người thuận khí hơi thở đi thẳng về phía trước. Ước chừng thời gian chừng nửa nén hương, phía trước bọn họ không gian biến càng lúc càng lớn, thẳng đến ngoặt vào một cái đằng sau, trước mặt bọn hắn xuất hiện một tòa kiến trúc cổ lão. Chỉ gặp tòa kiến trúc này không gì sánh được to lớn, chiếm diện tích chừng trăm mẫu, tản ra một cỗ yêu ớt giống như huyết sắc và mang, bất quá đã nửa thân thể chìm vào lòng đất, nhìn qua tồn tại thời gian rất lâu, cũ nát lại dơ bẩn. Mà hoàn toàn ngoài ý muốn chính là, tản ra siêu việt linh cấp chiến binh khí tức, chính là từ bên trong này phát ra tới. Bất quá, mà Khuynh Thành nhìn xem pháo đài lối vào, nhưng cũng không dám đi vào. Bởi vì tại cổ thành cửa chính, còn có một số thành quần kết đội manh thú tụ tập tại cái kia. Manh hổ, hát lang, bạch sư, gấu xám, thanh xà, các loại yêu thú đều có, thể tích khổng lồ, ngang ngược hung mãnh, không khó coi ra, nơi này hẳn là địa bàn của bọn nó chỗ. Nhìn thấy Diệp Phong hai người xuất hiện, bọn chúng lập tức mắt lộ ra hung quang, gầm nhẹ đứng lên, thậm chí còn có không ít manh thú hướng Diệp Phong bên này đi tới, muốn nuốt vào bọn hắn. Diệp Phong nhìn xem bọn chúng, không có một vẻ bối rối. Những manh thú này thể nội đều tràn ngập nồng đậm viễn cổ khí tức, không thể phủ nhận, bọn chúng là viễn cổ sinh vật. Viễn cổ đến bây giờ, đã qua thời gian quá dài, có thể tưởng tượng, những manh thú này thực lực đều rất khủng bố. Thế nhưng là, nơi này là Đại La Thiên Mệnh. Đại tông trưởng lão là không cho phép nơi này có siêu việt cựu tinh bí cảnh tồn tại. Điều này sẽ đưa đến trong lúc vô hình, có một cỗ sức áp chế tác dụng tại trên người của bọn nó, đem bọn hắn lực lượng áp chế ở cựu tinh bí cảnh phía dưới, có thực lực nhưng phát huy không được. Vâng. Một sát na này, Diệp Phong linh hồn chi lực đột nhiên bộc phát, những manh thú kia vẫn chưa đi đến Diệp Phong trước mặt, trực tiếp liền bị vành sát chí tử. Cái khác manh thú thấy thế, lập tức dừng bước, không dám lên trước. Bọn chúng còn sống thời gian quá dài, có được linh trí, nhìn thấy Diệp Phong nhẹ nhàng như vậy liền chém giết đồng bạn của bọn nó, lập tức vừa giận lại sợ. Bất quá bọn chúng cũng không phải đồ đần, biết Diệp Phong nếu muốn giết bọn chúng dễ như trở bàn tay, cho nên rất là thức thời tránh ra một con đường. Diệp Phong nhìn xem bọn chúng, khí thế thu liễm xuống tới. Hắn không phải người thi sát, sẽ không vô duyên vô cớ giết người, chỉ cần những manh thú này không ngăn đạo của hắn. Chít chít. Chít chít ngay tại Diệp Phong hai người đi đến pháo đài cửa chính thời điểm. Diệp Phong sau ống quần bị một cái vật nhỏ cắn. Diệp Phong nhìn sang. Nguyên lai cắn chính mình chính là một cái toàn thân màu tuyết trắng hồ ly. Nó kích cỡ rất nhỏ, nhìn qua mười phần buồn cười, con mắt mê người mang theo linh tính, nhất là cái đuôi của nó, rất là kỳ lạ. Trọn vẹn dài quá 13 đầu cái đuôi. Thời khắc này nó rất là cật lực cắn Diệp Phong ống quần, tựa hồ đang cực lực ngăn cản lấy Diệp Phong, không muốn để cho Diệp Phong đi vào. Diệp Phong sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lộ ra tán thưởng. Hắn coi là con hồ ly này là tại thể sống chết thủ hộ gia viên của bọn chúng, liền không có thống hạ sát thủ, chân chấn động, nhẹ nhàng đem tiểu hồ ly đẩy lui ra ngoài. Làm xong những này, hắn cùng Mạc Khuynh Thành lại không chần chờ, bước vào trong tòa thành. Nhìn xem hai người tiến vào bên trong, sau lưng tiểu hồ ly sắc mặt trở nên không gì sánh được hoảng sợ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì sự tình đáng sợ, lại đuổi theo, chít 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 kêu không ngừng, nhưng mà Diệp Phong hai người căn bản không hiểu ý tứ của nó, bởi vậy liền không có để ý tới. Cuối cùng, tiểu hồ ly đứng tại pháo đài cửa chính, không có bước vào đến một bước, nhìn về phía trước biến mất bóng người, nó giống một cái đồ sứ bé con bình thường túi hạ đầu, nhìn không gì sánh được bề ngoài. Diệp Phong hai người sau khi đi vào, bên trong một vùng tăm tối, cái gì cũng nhìn không thấy. Bọn hắn đành phải mở ra hỏa diễm chi hồn, chiếu sáng bốn phía. Có thể nhìn thấy, bên trong một mảnh hỗn độn, thủng trăm ngàn lỗ, rất nhiều kiến trúc vật phẩm trang sức đều bị tuế nguyệt ăn mòn không còn hình dáng, trống rỗng, trên mặt đất còn có không ít thủy đàm, cùng người chết khung xương, xương thú, chỗ nào cũng có. Chương 196, vạn cổ kỳ tài, Tuân Dương Tử. Chương 196, vạn cổ kỳ tài, Tuân Dương Tử. Trong thành bảo rất an tĩnh, cũng không có cái khác sinh vật khí tức, bọn hắn cảm ứng đến chiến binh khí tức, hướng chỗ sâu đi đến, bởi vì trên đường đi rất là thuận lợi, không có quá dài thời gian. Bọn hắn liền đi tới pháo đài chỗ sâu. Chỉ gặp, tại trước mặt bọn hắn, có một mặt to lớn thanh đồng cửa đá. Bất quá cửa đá này giờ phút này lại là mở, giống một con mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Mà Khuynh Thành run rẩy một chút, đột nhiên có loại không nói được cảm giác quỷ dị. Nàng đi theo Diệp Phong bộ pháp đi tới cửa đá, cuối cùng dừng bước. Có thể nhìn thấy, trong cửa đá diện tích không lớn, đứng tại cửa ra vào, vừa vặn có thể trông thấy một ngụm to lớn thanh đồng kiếm đỉnh bày ra tại trước mặt bọn hắn. Cái kia siêu việt linh cấp chiến binh khí tức, chính là xuất từ trên người của nó, nói cách khác, đỉnh này chính là siêu việt linh cấp chiến binh tồn tại. Cửu Dương kiếm thần đỉnh. Mạc Khuynh Thành khi nhìn đến đỉnh này sát na, ngạc nhiên lối ra. Người bên đó. Mạc Khuynh Thành gật đầu nói, đỉnh này ta từng tại trong cổ thư thấy qua, tên là Cửu Dương kiếm thần đỉnh, chính là Hồng Hoang thời kỳ một vị tiên tài luyện khí sư, Tuân Dương Tử tạo thành. Nghe đồn Tuân Dương Tử người này tính cách quái dị, chính là vạn năm khó ra tuyệt thế thiên tài, không gần như chỉ ở thiên phú luyện khí bên trên tạo nghệ kinh người, càng là đối với kiếm đạo một đường đều có chỗ bất phàm cảm ngộ. Trong cổ thư ghi chép, người này kết hợp bách gia chi học, hao phí suốt đời tâm huyết mới đưa kiếm cùng đỉnh hai đại tuyệt thế hung khí hòa làm một thể, luyện tạo ra được cái này uy danh hiển hách Hồng Hoang đỉnh thứ nhất, Cửu Dương kiếm thần đỉnh. Diệp Phong đánh ra trước mặt cự đỉnh, chật chật tán dương, kiếm cùng đỉnh, cả hai hợp nhất, thế gian còn có loại này rèn đúc phương pháp, đơn giản chưa từng nghe thấy. Còn không chỉ như vậy mà Khuynh Thành tiếp tục nói, nghe đồn đỉnh này tại xuất thế thời điểm, là thượng tiên chỗ không dùng, đến tận đây đưa tới thiên địa kiếp nạn. Lôi kiếp, hỏa kiếp, địa sát cước, kim cương cước, kim tiên kiếp, liệt phong cước, hồng hoàng cước, trăm loại kiếp nạn, từng cái giáng lâm tại đỉnh này trên thân. Nhưng mà, đối mặt bực này kinh khủng đại kiếp, đỉnh này thế mà ngạnh sinh sinh kháng qua, nhất là đỉnh này huyền bí vô biên, năng lực cực lớn, không chỉ có thể luyện đan, bày trận, chống cự hồng hoang hai nạn, còn có thể thai nghén thần kiếm. Nghe nói Tuân Dương Tử tại rèn đúc đỉnh này đồng thời, còn chuyên môn viết lên ra một môn tuyệt thế kiếm trận, chỉ có tập kiếm trận này mới có thể đem đỉnh này uy lực phát huy đến lớn nhất. Bất quá, qua nhiều năm như thế, thế gian không còn có nghe nói qua đỉnh này nghe đồn, vốn cho rằng nàng đã bị tuế nguyệt phá hủy, mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử, ai có thể nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy, cũng là một loại duyên phận. Mạc Khuynh Thành nhận lần có chút kích động. Cửu Dương Kiếm Thần đỉnh chính là Hồng Hoang thời kỳ truyền kỳ bảo đỉnh, có quan hệ nó giới thiệu thực sự quá nhiều, nàng cũng chỉ là tại trong cổ thư thấy qua, bây giờ có thể ở chỗ này tận mắt nhìn đến nó bản tôn, loại cảm giác này cùng tâm tình, nàng làm sao có thể không kích động. Diệp Phong cũng đồng dạng rung động, bất quá rung động đằng sau, hắn liền phát hiện không ít điểm đáng ngờ, Đại La Thiên Mệnh chính là di tích viễn cổ, xuất hiện ở đây Hồng Hoang thời kỳ bảo đỉnh cũng miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng là nó tại sao lại ở chỗ này, bị chúng ta nhìn thấy? Ta không tin nhiều năm như vậy không có một cái nào tử đệ đến qua nơi này, cho dù không có, cái kia Huyền Thiên Tông trưởng lão đâu? Bọn hắn thế nhưng là đối với nơi này nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ không biết nơi này có một ngụm tuyệt thế bảo đỉnh sao? Gặp phải bực này bảo đỉnh, ta không tin bọn hắn sẽ không động tâm. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào, bảo đỉnh vẫn một mực đang cái này, điều này nói rõ cái gì? Nghe vậy, Mạc Khuynh Thành vẻ mặt nghiêm túc xuống tới. Diệp Phong lời nói không phải không có lý, nếu đỉnh này như thế bất phàm, không có lý do sẽ bị người thất lạc ở nơi này à, vậy bây giờ vì sao? Lộ bộ. Mạc Khuynh Thành nghĩ đến một loại nào đó khả năng, trong lòng run lên, bước chân không tự chủ lui về sau mấy bước. Tốt cẩn thận đến tiểu bối, lão phu đã rất lâu chưa bao giờ gặp ngay tại hai người lòng sinh thoái ý thời điểm. Trong cửa đá, đột nhiên vang lên một đạo giản mua thanh âm khàn khàn. Đạo thanh âm này xuất hiện mười phần đột ngột, đem Diệp Phong hai người giật nảy mình. Ai? Diệp Phong đem Mạc Khuynh Thành bảo hộ tại sau lưng, nhìn về phía trong cửa đá, thế mà không cảm ứng được kẻ nói chuyện khí tức, phương vị, cả người giống như không tồn tại bình thường. Không cần tìm, trong cửa đá phong bế hết thảy, bất luận cái gì cảm ứng đều vô dụng, các ngươi nếu như không tiến vào, là căn bản không nhìn thấy lão hủ. Thanh âm giản mua lại là chậm rãi vang lên. Là ngươi dẫn ta tới này? Diệp Phong chợt nhớ tới trước đó chiến binh khí tức, hoài nghi đây hết thảy đều là có người tận lực mà làm. Không sai, là lão hủ dẫn các ngươi tới. Lão giả cũng ăn ngay nói thật, thừa nhận xuống tới, bất quá, dẫn các ngươi tới, lão hủ cũng không có ác ý, là muốn cho các ngươi giúp lão hủ làm một chuyện. Nơi này trước đó không phải chỉ hai người chúng ta cái vào đi, ngươi tại sao lại chọn chúng ta? Diệp Phong trong lòng sinh nghi, cũng không để ý tới lão giả trong miệng nói tới kiện kia tình. Lão giả trầm mặc mấy giây, thanh âm khàn khàn lại là từ trong môn hộ truyền ra, bởi vì ngươi người mang thiên địa lôi hỏa, chính là lão hủ muốn tìm kiếm không có hai nhân tuyển. Ngươi thế mà có thể nhìn ra ta người mang thiên địa lôi hỏa, có ý tứ, bất quá, ngươi nói thật hay giả ta không biết, đã ngươi đã bị người trấn áp, vậy vì sao đỉnh này còn có thể bình yên vô sự đặt ở cái này? Diệp Phong ý tứ rất rõ ràng, chính là ngươi đã bị người trấn áp, vì sao đỉnh này không có bị người cướp đi, đây là hắn muốn nhất không thông một vấn đề. Bởi vì không ai biết nơi đây có Cửu Dương kiếm thần đỉnh. Lão giả cười cười, thanh âm ngạo nghễ nói, nếu như không phải cảm ứng được khí tức của ngươi, lão hủ là không thể nào đem đỉnh này hiện thân tại thế. Lão hủ tại Cửu Dương kiếm thần đỉnh sớm đã hòa làm một thể, người khác là không thể nào phát hiện, cho dù phát hiện cũng vô pháp tức đoạn, bởi vì ta là Cửu Dương kiếm thần đỉnh người sáng tạo, thiên địa duy nhất bất thế kỳ tài, Tuân Dương tử. Cái gì? Ngươi là Tuân Dương tử? Nghe nói, Diệp Phong sắc mặt hai người lại biến, tin tức này quá đột nhiên, làm sao cũng không có nghĩ đến, trong môn hộ lão giả lại là Tuân Dương tử. Rất rung động đi, bất quá các ngươi cũng đừng khẩn trương, lão hủ đã là một người chết, hiện tại cùng các ngươi giao lưu chỉ là lão hủ khi còn sống một đạo tàn hồn, lúc nào cũng có thể tiêu tán, lão hủ tự biết thời gian không nhiều, cho nên dẫn các ngươi đến đây, chính là muốn đem lão hủ tự sáng tạo vô thượng kiếm trận truyền thụ cho ngươi. Tuân Dương tử hít sâu một hơi, vô lực nói ra, truyền cho ta kiếm trận. Diệp Phong cảm thấy quá mức đột nhiên, vô duyên vô cớ liền nhặt được như thế một món hời lớn. Tiểu bối, lão hủ biết ngươi tâm tư tỉ mỉ, cẩn thận, không tín nhiệm lão hủ, nhưng lão hủ thật sự là Tuân Dương tử. Tại Hồng Hoang thời kỳ lão hủ tham dự một trận bách tộc đại chiến, bị hơn 10 vị đỉnh phong cao thủ liên hợp chém giết, nếu như không phải cuối cùng lão hủ lưu lại một tay, sợ là truyền thừa này muốn vĩnh chôn ở dưới mặt đất. Bất mãn ngươi nói, trước kia nơi này là tới qua rất nhiều tử đệ, nhưng bọn hắn đều không phải là ta muốn tìm truyền nhân, chỉ có ngươi khác biệt. Tại ngươi tiến vào nơi đây thời điểm, lão hủ liền đã cảm ứng được ngươi, thân thể ngươi khủng bố, thực lực kinh người, còn có thể luyện hóa thiên địa lôi hỏa, đối với Cửu Dương kiếm thần đỉnh tới nói chính là như hổ thêm cánh, chỉ có đem kiếm trận giao cho loại người như ngươi trong tay, mới có thể không bôi nhỏ lão hủ danh hiệu, tái hiện Cửu Dương thần thoại.